các hạ không khỏi quá mức bá đạo a. Hộ Long Sơn Trang tất cả sự vật, tất cả đều là vì triều đình tất cả, ngươi một câu, liền nghĩ toàn bộ lấy đi. Mét có kiều hít sâu một hơi, đỡ đòn Cố Thiếu Thương như núi biển áp lực, mở miệng nói. Lúc này trong kinh thành, Tào Chính Thuần đã chết, Chư Cát Chính ngã cùng với bộ chức thần hướng Hắc Mộc Ngai, chỉ có hắn một người tạm thời thống lĩnh đồ vật lưỡng cửa hàng. Mà hắn tiền nhiệm chuyện thứ nhất, chính là toàn diện tiếp thu Hộ Long Sơn Trang tất cả tin tức. Nếu như chẳng quan tâm ngồi nhìn Cố Thiếu Thương đem đồ vật toàn bộ lấy đi, hắn lấy cái gì hướng hoàng đế nói rõ? Còn có cái gì thể diện thống lĩnh đồ vật lưỡng cửa hàng? Không khí tựa như rồi đột nhiên ngưng kết đồng dạng, một cỗ to lớn quyền ý bay lên, to lớn như thiên, trầm trọng như địa. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tốt hình như có đại thạch áp bách đồng dạng, hô hấp dồn dập, gần như không thở nổi. Ngươi nghĩ ngăn ta? Cố Thiếu Thương lạnh lùng mở miệng, như ngũ nhạc ngược lại áp quyền ý, rồi đột nhiên đem trước mặt vị này lao thái giám bao phủ ở trong. Tuy vị này lao thái giám một thân võ công so với Tào Chính Thuần cũng bất quá trên lệch nửa trụ, là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ chi nhất, nhưng vào lúc này Cố Thiếu Thương trong mắt, thật sự là không đáng nhắc tới. Mét có kiều hô hấp trì trệ, tại này cổ trầm trọng như thiên quyền ý, minh ngộ, chỉ cần mình mở miệng. Kế tiếp đợi chờ mình chính là lôi đình một kích. Trong nội tâm không khỏi âm thầm có chút hối hận, khỏe miệng nhúc nhích một chút, lại trong lúc nhất thời, không dám mở miệng. Vị các hạ này, Hộ Long Sơn Trang tất cả che giấu ta đều như lòng bàn tay. Nếu như các hạ có thể đem cha ta nữ mang cách nơi này, ta định đem Chu Vô Thị hết thảy bí ẩn nơi cất giấu, hệ số báo cho các hạ. Lúc này, tại một đám bao vây phía dưới ạ ị tạ gì mạ, đột nhiên mở miệng. Hệ ạ ị tạ gì mạ vốn tại mét có kiểu bao vây rồi, đã tổn liều chết một kích chuẩn bị, lại không nghĩ rằng lao thái dám khiêu khích trước mặt vị này kinh khủng tựa như thần ma thông thường cao thủ. Nhưng không nghĩ tới, ở trước mặt hắn bá khí bệ nghệ lao thái dám lại mắt thấy muốn chịu thua, trong lòng căng thẳng, liền vội mở miệng. Không thể đáp ứng hắn. Hộ Long trong sơn trang có ta đại minh tất cả đại biên phòng chú binh đồ. Một khi tiết lộ ra ngoài, ta đại minh sẽ có lật út mối lo. Đoạn Thiên Ngai đột nhiên không ngớt lời mở miệng, chăm chú nhìn Cố Thiếu Thương ánh mắt. Mấy lần tiếp xúc, hắn đối với Cố Thiếu Thương lòng kiêng kỵ xa hơn xa ở đây tất cả mọi người, hiểu thêm hắn kinh khủng. Người này mặc dù không phải là người hiếu sát, vốn lấy hắn một thân võ công, một khi quyết tâm cứu ạ ỉ tạ gì mà, mọi người ở đây dù cho nhiều hơn nữa thượng gấp 10, cũng không có khả năng ngăn được hắn. Cố Thiếu Thương liếc mắt nhìn thần sắc khẩn trương Đoạn Thiên Nhai cùng với đứng ở phía sau hắn, vẻ mặt phức tạp tình cảnh thượng quan Hải Đường, sắc mặt hờ hững, không nói gì. Sau đó, nhìn về phía trong đám người ạ ỉ tạ gì mà, lạnh lùng cười cười. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng muốn ta đến cứu rút. Vâng. Cố Thiếu Thương dưới chân lôi âm tiếng nổ vang chấn bạo, phương viên mười trượng mặt đất rồi đột nhiên kịch liệt đung đưa. Tại không khí kịch liệt ba động bên trong, Cố Thiếu Thương một bước bước ra, mang theo người quần quận khí lưu, một quyền đánh ra, hướng ạ ị tạ di mà che áp mà đi. Cố Thiếu Thương đạm mạc thanh âm vẫn còn ở cuồng phong gào thét bên trong nhàn nhạt phiêu đãng, này cương mãnh một quyền dĩ nhiên tại một hồi kịch liệt tựa như lôi minh không khí xé rách trong tiếng, ầm ầm tới. Người này là người điên sao? Hệ ạ ị hư nhưng ngửa canh giữ ở cuồng bạo kinh khí bên trong, da mặt cùng run, trong nội tâm điên cuồng gào thét một tiếng, tuyệt đối không nghĩ được hắn bất quá nói câu nào, liền lọt vào hắn công kích. Mà, này che áp hạ xuống một quyền thực sự quá kinh khủng, quả thật vượt qua hắn tưởng tượng. Cương mãnh vô song đại lực, không gian tựa như biến thành mặt nước đồng dạng kịch liệt lay động. Trong không khí, tia trắng non nắm tay tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, trong không khí lại chuyển đến một cỗ tựa như kịch liệt thiêu cháy sáng rực song khí. Dù cho xa suốt vài chục trượng bên ngoài Đoạn Thiên Nhai đám người, đều trong lòng không khỏi rung động không thôi, Cố Thiếu Thương quyền thuật lại so với mấy ngày lúc trước đánh chết Thiết Đảm Thần Hầu thời điểm, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Hắn quyền pháp cư nhiên lại tinh tiến. Quy Hải Nhất Đao lưới đao lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi biến đổi, khó có thể tưởng tượng như Cố Thiếu Thương như vậy đã lúc ấy gần như vô địch đại cao thủ, như thế nào còn có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Một quyền này, ta sẽ chết. Hệ ạ ị tạ gì mà trong nội tâm rồi đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy, lập tức toàn thân chân khí tuôn động, trường đao rền vang một tiếng, nổ bắn ra mà ra. Sắt thần nhất đao chém. Âm trầm tuyệt vọng đao quang tại ạ ị tạ gì mà hai tay giữa giơ lên, bóng đêm trong nháy mắt đao dưới ánh sáng, tựa như sáng như ban ngày. Sắt khí tựa như thực chất đồng dạng, lại giống như sương mù bay lên. Tại phía xa cỡ tỷ trục trượng bên ngoài một đám đồ vật cửa hàng cao thủ, đều trong lòng không khỏi có sát khí bay lên. Gần như nhìn xem đồng bạn đều gần như muốn xuất thủ chém giết. May mắn tới chỗ này đều là cao thủ, lại cách xa nhau khá xa, hơi hơi quản quại, liền phản ứng kịp. Không khỏi sinh lòng ngạc nhiên, giống như vậy có thể ảnh hưởng nhân tâm đao pháp, thật sự là yêu dị. Tại phía sau hắn, hệ ạ ị tỷ sủ thần sắc cũng không khỏi biến đổi, hẹp dài thái đao, đồng thời giơ lên, cùng ạ ị tạ gì mà một chỗ, đâm thẳng Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương một khi động thủ, tất cả không tất yếu tâm tình cũng bị thứ nhất chém đi, dù cho ác tị đạo tam đao sát ý, còn có thể giải thoát, hệ ạ ị tạ gì mà sát thần nhất đao chém, thật sự không đáng nhắc tới. Cuồng bạo sát khí, tựa như gió nhẹ quất vào mặt đồng dạng, Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh lùng, dấu quyền ầm ầm pha không, trung điệp nện ở chém mà đến hai thanh phủ tang võ sĩ đao. Vâng! Mãnh liệt khí lưu cuồn cuộn tứ tán, trong không khí thật nhỏ bụi bặm đều phát ra tựa như lợi khí phá không đồng dạng tiếng rít. Bong bong! Hai tiếng, tại ả ị phụ nữ sắc mặt đại biến bên trong, hai thanh phủ tang danh đao tại Cố Thiếu Thương dấu quyền phía dưới ầm ầm bẻ gãy. Lập tức, giống như thần sơn hạ nện, trung điệp vênh kích tại hai trà con ngực. Bang bang! Tại ba đạo như vậy khốc liệt một quyền, hệ ả ị phụ nữ toàn thân cốt cách lập tức phá toái, trong máu thất khiếu bên trong phun ra. Lập tức, Cố Thiếu Thương sắc mặt đạm mạc theo tay vừa lộn, ném đi, hai người thi thể thật giống người bù nhìn ầm ầm bay ra cỡ tỷ trục trượng ra, trên mặt đất lôi ra hai đạo hẹp dài vết máu. Trong đêm tối, vô cùng đỏ tươi chói mắt. Một quyền, hệ ả ị tạ gì mà như vậy cao thủ đứng đầu cùng với ả ị tỷ ập sủ như vậy cao thủ nhất lưu sẽ chết thê thảm không thôi. Tất cả mọi người câm như hến, đại khí cũng không dám ra ngoài, chỉ có Đoạn Thiên Nhai nhìn xem chết đi ả ị phụ nữ, vẻ mặt thần sắc cảm đạm. Tí tách. Mét có kiều trên mặt một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, như hắn như vậy cách ngũ tuyệt bất quá chỉ trong gang tấc đại cao thủ, thấy được thì tăng thêm sự kinh khủng, một quyền này, mơ hồ có vượt qua ngũ tuyệt mạnh mẽ lực lượng. Chiêu thiên nhất côn, mét thương khung. Tại mét có kiều mồ hôi lạnh trượt xuống đồng thời, Cố Thiếu Thương bỗng nhiên quay người, dưới chân ầm ầm đập mạnh, nổ bắn ra lên. Vâng! Chương 163, ngươi thực muốn chết phải không? Chiêu thiên nhất côn mét thương khung. Binh khí phổ thượng bài danh đệ bát đại cao thủ. Tại thời khắc này, sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như xuất thủ, muốn đưa bọn chúng toàn bộ đánh phục. Một quyền đánh chết ả ị tạ gì mà, Cố Thiếu Thương không chút nào chậm trễ, thân hình hắn khẽ động, dưới chân lần nữa chấn bạo. Kịch liệt khí lưu chấn động, Cố Thiếu Thương dưới chân năm trượng ở trong mặt đất đồng thời hạ xuống một thước có thừa. Vô cùng cự lực cầm ầm bạo dưới tóc, loại bạch ngọc phiến đá bỗng nhiên rạn nứt thành nhỏ vụn hòn đá nhỏ, lập tức tại cuồng bạo sóng khí bên trong giống như ám khí tứ tán bay ra, đánh ra bén nhọn tiếng xé gió. Đánh bốn phía trốn tránh không kịp một đám đồ vật cửa hàng cao thủ kêu thảm thiết liên tục. Không khí giống như thực chất bị Cố Thiếu Thương mạnh mẽ thân thể đè ép ra, bốn phía chung quanh xem trong mắt mọi người, thật giống không khí biến thành nước, Cố Thiếu Thương tựa như một đầu dài lòng trong nước lộng chiều. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến bất khả tư nghị. Một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, mang theo quần quận khí lưu cùng kịch liệt tâm bạo, một quyền đánh về phía mét có kiểu. Một quyền này. Mét có kiểu thần sắc cũng không khỏi ngưng kết trong nháy mắt. Trong thoáng chốc, giống như là ngũ nhạc sơn loan tề tụ tại Cố Thiếu Thương năm trong ngón tay, đống nhiên ép xuống, thật tốt giống như thần sơn nghiêng sợ. Thật tốt giống như không khí đều tại kêu khóc, không gian đều đang run rẩy. Tại có thể so với cuồng như gió quyền phong bên trong, bốn phía xúm lại cao thủ, bị tức lưu hung hăng đưa đẩy lấy rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Từng cái một thần sắc chấn đáng sợ nhìn xem này kinh khủng tới cực điểm một quyền. Thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Mét có kiều tại gào thét mà đến quyền phong bên trong. Rít gào lên tiếng. Đủ loại mặt trái tâm tình trong chớp mắt bị hắn chém tới, quanh thân chân khí cổ lay động, quần áo giống như thổi phồng phồng lên lên. Hắn đầu đầy tóc dài rồi đột nhiên khô héo một mảnh, con mắt lại càng là quỷ dị biến thành thương lam sắc. Sau đó, hắn bàn tay trứng ngông to và dài côn giống như hàng dài thăng thiên thỏ ra, đang kịch liệt khí lưu gào thét, vũ xuất đầy trời côn hoa. Vù vù vù. Trong nháy mắt, tựa như đầy trời khí lưu cũng bị cuốn tiến hắn côn phong bên trong. Trong nháy mắt liền lôi ra nhất đạo đáng sợ vòi rồng. Đầy trời cuồng hô tiếng rít, che khuất bầu trời côn ảnh lôi ra vô số đạo tựa như thiên thạch rơi xuống sáng rực sóng khí. Trong lúc nhất thời, bốn phía tựa như vạn thú rít gào đồng dạng, chính là mét có kiểu học đem ân sư chém qua đường tổng đường chủ Hoài Âm Trương Hầu truyền lại rét cắt ra cắt thịt ngàn lẻ nhất thức quy nạp chỉnh hợp thành một chiêu thiên nhất côn. Chíu. U. Mét có kiểu côn như hàng dài huy xuất, nên tiếp Cố Thiếu Thương ép xuống kinh khủng một quyền. Một côn này hiển thị rõ kia cương mãnh dương cương bá đạo bệ nghệ ý tứ, quả thực làm cho người ta không thể tin được, một côn này dĩ nhiên là từ một cái thái giám chi thủ. Không sai côn pháp. Mét thương khung chiêu thiên nhất côn bá khí vô song, dù cho Cố Thiếu Thương cũng không khỏi thầm khen một tiếng, một côn này là hắn đi đến đại minh thế giới thấy được nhất cương mãnh chiêu pháp. Nhưng lập tức, Cố Thiếu Thương đạm mạc cười cười, năm ngón tay tạo thành bất chu đoạn ầm ầm ép xuống. Sau một khắc, quyền côn ầm ầm đụng nhau. Ầm ầm. Đáng sợ kình phong cùng với giống như to lớn giống như lôi long rít gào đáng sợ tiếng vang, mãnh liệt nhấc lên. Hai người giao chiến năm trượng ở trong, mặt đất ầm ầm đồng thời trầm xuống ba thước, tựa như đáy bằng bên trong rồi đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Vô tận đá vụn, bùn đất giống như trên mặt biển dơ lên sóng lớn đồng dạng, phóng lên trời. Mét có kiểu thương lam sắc nhãn thần đống nhiên đỏ bừng một mảnh, tại một mảnh nứt ra gấm trong tiếng, quanh thân hùng hậu tiên thiên chân khí rồi đột nhiên phá tản ra đến. Làm sao có thể có như vậy quyền? Mét có kiểu trong nội tâm tuyệt vọng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, chỉ có chân chính đối mặt một quyền này, hắn mới biết được cái gì gọi là thần quyền. Khó có thể tưởng tượng quyền lực, hắn luôn luôn tự cho là cường mãnh tiên thiên chân khí, tựa như hạo nhật hạ bạo chiếu tuyết động nhanh chóng tan rã. Toàn thân gân cốt màng da đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu rên, cầm côn hai tay đã sớm máu tươi lâm ly, mười ngón cũng không biết bẻ gây mấy cây. Nhưng dù cho Mét có kiểu sử dụng ra toàn thân lực lượng, còn là ngăn không được hướng dưới mặt đất ham đi. Hắn bàn tay trường côn lại càng là tại cố thiếu thương đơn quên ép xuống, vốn lượn thành một cái đáng sợ đường cong. Bang! Một tiếng giòn vang, Mét có kiểu đặc thù chất liệu chế thành, xa xa so với sắt thép còn muốn chắc chắn. So với gân châu còn muốn tính bền dẻo trường côn rồi đột nhiên bẻ gây, gào thét lên tiêu thất tại trong bầu trời đêm. Bay ra ngoài không biết hơn mười mấy trăm trượng. Lập tức, giảm đi 5 phần lực đạo dấu quyền, đánh hướng Mét có đầu cầu sọ. Lấy cô thiếu thương quyền lực, dù cho 5 thành chi lực, cũng đủ để đem thành thực thiết cầu đập thành thiết bùn. Chứ đừng nói chi là chỉ là một cái đầu người, tại hắn quyền, đầu người cùng trứng gà cũng không có gì khác nhau. Vô pháp dùng lực. Mét có kiều trong nội tâm cười thảm một tiếng. Nhắm lại chảy ra máu tươi hai mắt. Nhắm mắt chờ chết. Hô. Cố thiếu thương giấu quyền rồi đột nhiên cách Mét có đầu cầu sọ trước một tấc chi địa dừng lại, quyền phong xé rách hắn bó phát mũ miệng. Ngươi vì cái gì không giết ta? Đầu đầy hoa dâm tóc dài tại cố thiếu thương quyền phong phía dưới tung bay, Mét có kiểu mở ra sung huyết hai mắt, vẻ mặt đắng chắc hỏi. Người ta vốn không thủ, đánh phục ngươi là được. Hà tất giết ngươi? Cố thiếu thương thu quyền đứng thẳng, nghe vậy cười nhạt một tiếng. Tuy đều là thái giám, nhưng Mét có kiểu cùng Tào Chính Thuần bất đồng. Hắn bị tiên hoàng đại ân, nhiều năm qua thống soái Tây Hán, cũng chỉ là bảo hộ hoàng cung đại nội, trên tay cũng không việc xấu, cố thiếu thương tự nhiên không có giết hắn ý nghĩ. Cố thiếu thương tuy giết người rất nhiều, nhưng những người kia không phải là đến đây đuổi giết hắn, chính là trong tay ác dấu vết, tích, loang lổ cặn bã. Hắn chưa bao giờ cho là mình là một người hiếu sát, trong lòng của hắn có bản thân điểm mấu chốt nguyên tắc. Không tùy ý sát lục, nhưng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá nếu như Mét có kiểu còn là tiến lên ngăn trở, cố thiếu thương cũng sẽ không tại lưu thủ. Hô! Cố thiếu thương một tay đỡ tại Mét có kiểu trần trụi ở ngoài trên cánh tay nhảy lên, đưa hắn từ hãm sâu dưới mặt đất nổ ra. Lập tức tại hắn vẻ mặt phức tạp khó hiểu trong thần sắc, nhún chân một cái, tự trong hố lớn nhảy ra. Lốm đa lốm đốm bó đuốc xa xa trốn ở tầm hơn 10 trượng ra, không dám tới gần. Nhưng ở cố thiếu thương linh giác bên trong, lại có thể cảm giác được từng đạo, hoặc sợ hãi, hoặc kính nể, hoặc thán phục thần sắc. Trong đó, càng xen lẫn nhất đạo ý nghĩa khó hiểu phức tạp ánh mắt. Hắn cường đại hơn. Thượng quan Hải Đường trong đám người, ánh mắt phức tạp nhìn xem cố thiếu thương. Cố thiếu thương thần tình lạnh nhạt mà đứng, một thân áo đen lại càng là làm khiết như mới, hoàn toàn nhìn không ra một tia chiến đấu qua dấu vết. Đát đát. Ùng ra dâm nát trên bậc thang, cố thiếu thương đối với bốn phía đám người không chút nào làm để ý tới, chậm rãi đi về hướng hộ Long Sơn trang đại sảnh. Ngươi cứ như vậy đi. Quy Hải Nhất Đao đứng thẳng ở thạch long điêu khắc long trên đầu, nhàn nhạt mở miệng. Hắn tính cách nội liễm thâm trầm, tại bốn phía mọi người biến sắc, kia không biết sợ hãi cố thiếu thương sát khí. Như thế nào? Ngươi cũng phải ngăn cản ta. Cố thiếu thương linh giác bên trong có thể, cảm giác được Quy Hải Nhất Đao trong nội tâm kiên quyết trở ngại chính mình rời đi ý nghĩ, nhưng kỳ dị là, lại không có một tia lý ý. Ngươi một thân võ công vô địch thiên hạ, ta như thế nào ngăn được ngươi, nhưng nàng, ngươi nghĩ thế nào? Quy Hải Nhất Đao khẽ cắn môi, thần sắc phiền muộn hướng trong đám người liếc mắt nhìn. Chỗ đó, Thượng quan Hải Đường một thân bạch đi hề, túi đầu không nói. Không biết cái gọi là. Cố thiếu thương có chút mạc danh kỳ diệu, lắc đầu nhàn nhạt nói. Thượng quan Hải Đường cho hắn, bất quá là cái đã từng có điểm hảo cảm người bình thường mà thôi. Thậm chí điểm này hảo cảm, vẫn là kiếp trước mang đến. Lập tức, không hề ngôn ngữ, chậm rãi bước trên bậc thang. Chờ một chút. Quy Hải Nhất Đao dưới bàn tay áp, cầm chặt bàn tay đao. Bầu không khí rồi đột nhiên ngưng trệ, cố thiếu thương chậm rãi quay người, trong ánh mắt không hiểu thần sắc lưu chuyển. Ngươi, là thật muốn chết phải không? Chương 164, thần bí cao thủ. Cố thiếu thương sắc mặt như thường, nhưng ngựa khí dày đặc, hoàn toàn không biết Quy Hải Nhất Đao đến cùng muốn làm gì. Hắn đuổi kịp Quan Hải Đường tổng cộng ở chung một tháng không được, lời cũng không có nói qua cỡ tỷ câu, có thể có cái gì gấp mắc. Quy Hải Nhất Đao phản ứng, lại tựa như chính mình đem Thượng Quan Hải Đường bội tình bạc nghĩa đồng dạng. quả thật không thể nói lý. Cố Thiếu Thương cũng không cho là chính mình có lớn như vậy mị lực, là một nữ nhân cứ đối với chính mình ái mộ. Bằng không thì, kiếp trước cũng sẽ không đến chết đều là độc thân. Một đao, để cho hắn đi thôi. Thượng quan Hải Đường sắc mặt như thường đi tới, nhàn nhạt nhìn Cố Thiếu Thương nhất nhãn, đối với Quy Hải Nhất Đao nói. Hải Đường. Quy Hải Nhất Đao quay đầu nhìn về phía Thượng quan Hải Đường, tại trong mắt nàng thấy được một tia dứt khoát, không khỏi cảm thấy mềm nhũn, thở dài một tiếng, buông ra cầm đao thủ trưởng. Cố Thiếu Thương không tiếng động nhìn xem Thượng quan Hải Đường hai người, đột nhiên cảm thấy có chút quấn bách, quay người đặt mạnh, gào thét lên lướt qua bậc thang, trong mấy hơi thở bước vào Hộ Long Sơn Trang trong đại điện. Tại Thượng quan Hải Đường cái nhìn kia, hắn nhìn thấy một ít dị đồ tốt, mà lấy lòng hắn cảnh, cũng không khỏi có chút ba động. Hắn chung quy chỉ là người, không phải là thần, thường nhân tất cả thất tình lục dục hắn đều có, chỉ là tương đối nhạt mỏng một ít ta. Hô! Cố Thiếu Thương hít sâu một hơi, trong nội tâm nhất thời cổ kim không dao động, đã đem việc này lắng động từ đáy lòng. Vô luận là Long Xà cũng tốt, còn là Đại Minh Giang Hồ thế giới cũng tốt, hắn đều chưa từng chủ động trêu chọc qua nữ nhân, bản thân hắn chưa từng chủ động, là lấy cũng không thẹn với lương tâm. Sắc! Cố Thiếu Thương đi vào đại điện nháy mắt, Quy Hải Nhất Đao rồi đột nhiên bạo khởi, xông vào sao bắt đầu địa sát tổ hợp thiếu niên cao thủ, xuất thủ vô tình, tiến lên chính là tuyệt tình trạng. A! Sắc! Một tên cũng không để lại. Chết! Lập tức! Súng lại một bên đồ vật cửa hàng cao thủ cùng Chu Vô Thị bí mật bồi dưỡng sao bắt đầu địa sát tổ hợp, chém giết cùng một chỗ. Tiếng kêu tư tán, vang vọng tại Hộ Long Sơn Trang. Máu tươi, tàn giá trị, tung bay đầu người. Dù cho đứng thẳng một bên mét có kiểu thương thế chưa lành không có xuất thủ, nhưng ở phong ma Quy Hải Nhất Đao dưới sự dẫn dắt, trong khoảng thời gian ngắn, sao bắt đầu địa sát đều thiếu niên cao thủ liền thất bại thảm hại. Trong đại điện, Lục Căn cao lớn bàn Long Kim trụ khởi động đại điện. Thượng đầu thả một tòa điêu long tử đàn bảo tọa, đại điện lại thần kỳ trống trải. Cố Thiếu Thương trong lòng biết, Hộ Long Sơn Trang tin tức vận chuyển cho là tại Hộ Long Sơn Trang dưới mặt đất, hơn nữa, trải rộng không hề biết bao nhiêu mật đạo cơ quan. Theo Bách Hiểu Xanh theo như lời, nay sở đại điện chính là Hộ Long trong Sơn Trang trụ có chỗ, giống như người chi lục dương thủ lĩnh, Chu Vô Thị quanh năm ở này, trong đó tất nhiên có mật thất, thông đạo. Cố Thiếu Thương tâm niệm thay đổi thật nhanh, bao trùm quanh thân thức hải chi lực trải rộng ra. Từ hắn tấn chức lập mệnh, thức hải chi lực đồng dạng tăng vọt gấp 3 có thừa, dĩ nhiên có thể bao phủ quanh thân 3 trượng ở trong không gian, bao gồm dưới mặt đất. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, Cố Thiếu Thương liền đem cái đại điện điều tra một lần. Xẹt 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 tạch. Một hồi bánh răng lay động, một cái mật thất đại môn từ cái này một tòa điêu long tử đàn bảo tọa về sau dâng lên, trong đó mơ hồ có ánh sáng sáng truyền ra. Quả nhiên có. Chuyện của tôi nét. Cố Thiếu Thương mỉm cười, thức hải chi lực tại quanh thân bao trùm, cũng không quan tâm khả năng tồn tại cơ quan, bước nhanh bước vào. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, Cố Thiếu Thương dẫm trận tại chỗ đi vào này cao bất quá một trượng, rộng bất quá 5 thước đường tắt. Chỉ có cách mỗi 10 trượng cự ly mới có một chén đèn dầu sáng lên, nhưng Cố Thiếu Thương đã sớm có thể xem hắc dạ như ban ngày, chỉ chốc lát liền đi quá dài dài đường tắt, đi đến một cái to lớn đại môn lúc trước. Này phiến đại môn, chiều cao trượng 3, rộng bất quá 4 xích, trên cửa mơ hồ có một cỗ kim loại màu sắc hiện lên. Đúng là vàng dòng thuộc chế tạo mà thành, trực tiếp ngăn chặn tất cả đường tắt, ngăn chặn bất luận kẻ nào đường vòng mà đi ý nghĩ. Bang bang. Cố Thiếu Thương nhẹ nhàng đánh vài cái, phát hiện cánh cửa này ít nhất dày đến 3 thước trở lên, chắc chắn vô cùng. Trách không được không có có cơ quan, nguyên lai như thế. Cố Thiếu Thương bừng tỉnh, trách không được trên đường đi thông suốt, không có bất kỳ cơ quan, này một cái thuần túy thiết đại môn nặng không biết mấy vạn cân, chỉnh thể bóng loáng, không có bất kỳ khe hở, chỉ có thể từ bên trong cửa mở ra. Ngoại lực bị tổn hại ít nhất cũng phải là cao thủ đứng đầu hơn nữa cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được, dù cho ngũ tuyệt cấp bậc đại cao thủ, nếu không thần binh, cũng đừng hòng đơn giản phá vỡ. Mà, nếu như ngũ tuyệt cấp bậc này cao thủ, gần như không tồn tại có thể gây tổn thương cho đến bọn họ cơ quan cả bấy. Ầm ầm. Cương mãnh kình khí bạo phát. Cố Thiếu Thương bước chân triệt thoái phía sau nửa bước, sau đó bật hơi khai mở thanh âm, dưới chân đập mạnh. Đường tắt bên trong đắp nên đầm mặt đất giẫm có sụp đổ hạ xuống trọn vẹn một thước. Mấy trăm trượng đường tắt đều kịch liệt lay động, bùi đất tuôn rơi lan xuống. Khai mở. Huyết khí mãnh liệt sôi trào, một cái trắng non thủ trưởng ầm ầm đẩy ra. Trong không khí vang lên lôi minh đồng dạng âm rít đảo, cuốn lên cuồng phong kịch liệt dơ lên trong đường tắt đầy trời bụi bặm. Cố Thiếu Thương thường thường một trưởng khắc ở trên cửa sắt, kinh khí tuôn ra mà ra. D. A N Z Z. Một tiếng như chùa chiền bên trong đồng thao chuông lớn gõ vang nổ mạnh bên trong, cả phiến cửa sắt đều tại Cố Thiếu Thương cự lực. Một cái hô hấp thời gian đều không có, liền cả phiến ầm ầm hướng về sau ngã xuống. Tất cả đường tắt, thậm chí tất cả cung điện dưới mặt đất đều kịch liệt run rẩy lên, phát ra tựa như không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ vang. Ách! 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 Cố Thiếu Thương bước nhanh bước qua cửa sắt, đi vào mật thất, trước mặt chính là một cái hình thù cổ quái lao giả, miệng mở lớn, phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm, trong ánh mắt để lộ xuất một tia sợ hãi. Cố Thiếu Thương liếc mắt nhìn qua, vị lao giả này một thân tôi tớ trang phục, tóc dài khoác trên vai vùng, da thịt là một loại quanh năm không thấy được dương quang trắng xám. Trong miệng ố ố hoa hoa, tựa như không nói gì. Gian phòng này mật thất phương viên chân đến vài chục trượng, rậm rạp chẳng chịt bày đặt giá sách, ở trên trải rộng hồ sơ. Cố Thiếu Thương tiếc hận liếc mắt nhìn, không lưới lao giả, dẫm trận tại chỗ đi đến một loạt giá sách lúc trước. Thả mắt nhìn đi, Thanh Thành phái ghi việc phái Thiếu Lâm ghi việc. Không phải trường hợp cá biệt, từng trên giá sách đều dán tương tự điều mục. Từ võ lâm các phái, đến biên quan trụ sở, triều đình quan viên, thậm chí là nội viện hoàng cung đều đứng hàng trong đó. Cố Thiếu Thương cũng không khỏi âm thầm tắc lưu ấy, Chu Vô Thị hệ thống tình báo chi đáng sợ. Ách! Ách! Ngây người một bên không nói gì lão buộc thấy Cố Thiếu Thương chỉ là lặng lặng quan sát hồ sơ, chưa từng để ý tới chính mình, đột nhiên biểu tình kích động đi đến Cố Thiếu Thương trước người, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Trong miệng ô ô hoa hoa phát ra một hồi ý nghĩa không rõ thanh âm, ngón tay trên mặt đất loạn hoạ. Ngươi ý tứ là, ngươi đem bảo bối trô nói với ta, sau đó để ta cứu ngươi ra ngoài. Cố Thiếu Thương nhíu mày quan sát lao già trên mặt đất kéo ra siêu siêu vẹo vẹo chữ, nói. Ừ, ừ. Không nói gì lão buộc liên tục gật đầu, đứng dậy đi đến vị trí hẻo lánh một chỗ giá sách, nhẹ nhàng nhất động, mật thất vách tường rồi đột nhiên giãn nước, dò dỉ ra một cái khắc đang lúc mật thất. Che giấu đủ sâu. Cố Thiếu Thương cười cười, mặc dù không có cái gì cơ quan giấu giếm được hắn thức hải chi lực, nhưng đã có người chỉ ra, lại cũng không cần hắn hao tâm tốn sức. Lập tức đứng dậy đi vào một cái khắc đang lúc mật thất. Lọt vào trong tầm mắt chính là từng mảnh màu vàng kim lập lòe, tràn đầy bầy đặt chỉnh tề hoàng kim bạch ngân, chừng ngàn vạn nhiều. Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, đi đến ở giữa, tự chất đống hoàng kim phía trên, lấy kế tiếp hộp gỗ. Rắc, một tiếng mở ra. Vèo, vèo, vèo. Cố Thiếu Thương mở ra hộp gỗ nháy mắt, trước mặt chính là một hồi mảnh như sợi tóc ngân châm nổ bắn ra. Xanh đầm địa một mảnh, rõ ràng là bôi lên kịch độc. Hô. Một mực giữ im lặng đi theo Cố Thiếu Thương sau lưng không lưới lao buộc, đồng thời bạo khởi, rối tung dưới tóc, như sói lao thẳng tới Cố Thiếu Thương mà đến. Trong bàn tay, phun ra nuốt vào lấy kịch liệt chân khí. Rõ ràng là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chương 165, Hấp Tinh Đại Pháp. Hô. Cuồng bạo kinh lực nhấc lên Cố Thiếu Thương áo đen, hùng hậu chân khí giống như bài sơn đảo hải phụt lên, trong mật thất nhất thời sát cơ dày đặc, cuồng phong gào thét. Người này xuất thủ góc độ thời cơ bắt thật sự quá tốt. Cố Thiếu Thương muốn tránh né hắn công kích đều làm không được. Đập vào mặt ngân châm tốc độ cực nhanh, mang theo lực lượng đủ để bắn vào thép tấm, sau lưng bạo khởi ách buộc lại càng là tuyệt đỉnh cao thủ. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Thương tựa như hãm vào tình thế nguy hiểm. Hừ. Cố Thiếu Thương lạnh lùng cười cười, bật hơi khai mở thanh âm, gào thét lên uyển như lôi đình nổ vang khí lưu tự hắn trong miệng thoát ra. Cuồng bạo sóng khí, trước mặt mà đến ngân châm tốc độ lại giảm, kinh lực 10 đi 78, lập tức Cố Thiếu Thương ra mặt hơi hơi siết chặt, đem lực lực giảm đi ngân châm bắn bay. Cố Thiếu Thương một thân màng da hạng gì rắn chắc, hơi kéo căng, so với Tê Ngưu ra còn muốn cứng cỏi nhiều. Dù cho những cái này ngân châm kinh lực không giảm, cũng chưa chắc có thể bắn phá hắn ra mặt. Nhưng Cố Thiếu Thương thổi bay ngân châm đồng thời, sau lưng ách buộc cầm ầm một trường đang khắc ở Cố Thiếu Thương hậu tâm. Phanh! Một tiếng trầm thấp tiếng va chạm, ở giữa Cố Thiếu Thương hậu tâm thủ trưởng trong lúc đó truyền đến vô cùng hấp lực. Hấp Tinh Đại Pháp. Ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm tại Cố Thiếu Thương vang lên bên tai. Vù vù. To lớn hấp lực, trong mật thất tựa như nhấc lên một hồi vòi rồng, diện tích tồn dày đặc đùi bặm rồi đột nhiên dơ lên. Chất đống chỉnh tề hoàng kim bạch ngân mọi nơi bay tứ tung, đập nện tại bốn phía trên vách tường đùng đùng, không dứt, rung động. Nguyên lai ngươi còn không biết Chu Vô Thị chết ở trên tay của ta. Đầy trời kình phong gào thét bên trong, Cố Thiếu Thương đạm mạc thanh âm siêu cao thuế nặng không tiêu tan. Nhẹ nhàng tại ách buộc trang phục lao giả vang lên bên hai. Phanh. Sau đó, Cố Thiếu Thương mãnh liệt một đập chân. Ầm ầm. Tựa như thiên băng địa liệt một thật lớn động tĩnh. Tất cả trong mật thất mặt đất rồi đột nhiên đồng thời hạ xuống một thước có thừa, rầm rầm giống như sóng biển một thật lớn huyết dịch lưu động âm thanh tại Cố Thiếu Thương trong thân thể vang lên. Phanh. Cố Thiếu Thương cánh tay khuất lên, mãnh liệt một cái phát kình, khuất lên khuỷu tay giống như nhất cương mãnh đại thương đâm thẳng. Cố Thiếu Thương hiện tại một thân cự lực hạng gì kinh người, này một phát động, không khí tại đây một khuỷu tay phía dưới giống như giấy mỏng xé rách ra đến. Không tốt. Tại Cố Thiếu Thương thanh âm vang lên đồng thời, sau lưng đánh lén lao già liền ra đầu phát tạc, chuẩn bị bộ lông giống như bị điện giật cao cao dựng thẳng lên. Trong lòng của hắn run rẩy không thôi, trước mặt người trẻ tuổi này thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Trong lòng của hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thậm chí chẳng quan tâm suy nghĩ vì cái gì Cố Thiếu Thương không sợ hấp tinh đại pháp, quanh thân kinh lực chấn bạo, tại gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng xé rách trong tiếng hai tay mãnh liệt điệp lên, che ở trước ngực. Phanh! Thế nhưng phí công, Cố Thiếu Thương này ngang ngược một khuỷu tay, so với bất kỳ mãnh tướng cưỡi ngựa đâm thẳng còn khủng bố hơn nhiều. Tại một hồi rợn người cốt cách tiếng vỡ vụn, Cố Thiếu Thương này một khuỷu tay trực tiếp đụng nát hắn điệp lên thủ trưởng, dư thế không giảm trùng điệp hoành kích tại bộ ngực hắn. A! Một tiếng tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm, cứng rắn ăn Cố Thiếu Thương một cái khuỷu tay lao giả, giống như đạn pháo mãnh liệt bay ra ngoài. Trực tiếp tại sau lưng trên vách tường đụng xuất một cái thân hình đại động, bùi đất tung bay, rơi xuống một cái khắc đang lúc trong mặt thất. Dư thế không giảm tại mặt đất quần quận mấy trượng, đụng ngã lăn mấy đạo giá sách. Vô số hồ sơ bay lên, ách buộc trang phục lao già vẻ mặt kinh hãi đại khẩu điên cuồng phun máu tươi. Bộ ngực hắn vị trí cốt nhục rõ ràng bị Cố Thiếu Thương một khuỷu tay đánh thành bùn nhão. Người rốt cuộc là ai? Nhậm Ngã Hành. Cố Thiếu Thương bước đi xuất mặt thất, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Tuy hắn che giấu xác thực rất tốt, trong đan điền lại càng là từng chút một nội lực không còn, một bộ gân cốt lỏng bộ dáng. Nhưng Cố Thiếu Thương nhãn lực hạng gì kinh người, liếc mắt nhìn qua lại càng là phát hiện trong thân thể của hắn sở tích góp năng lượng khổng lồ. Này một cái cửa sắt tuy chắc chắn, lại cũng ngăn không được cao như vậy tay. Ha ha! Không nghĩ tới công phu của ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ, ta đánh lén phía dưới chẳng những không có làm bị thương ngươi, ngược lại dưới sự khinh thường bên trong ngươi một khuỷu tay. Lão giả cười thảm một tiếng, kia không che giấu chút nào hắn trong mắt oán độc vẻ cừu hận. Đáng tiếc! Ta kia dịu dàng hài nhi sẽ chết tại ngươi cẩu tặc kia trong tay. Ta lại vô lực báo thù. Nhậm Ngã Hành tóc rối tung, toàn thân co quắp, lưu rõ rỉ ra đau thương oán hận thần sắc. Nguyên lai, ngươi một mực không chết, càng tiềm phục tại Hộ Long Sơn Trang. Lại không biết, ngươi như thế nào bỏ mặc con gái của ngươi đi đối phó Đông Phương Bất Bại. Cố Thiếu Thương nghi hoặc càng sâu, Nhậm Ngã Hành nếu như không chết, nhưng vẫn không hiện thân, lại không biết ẩn nấp ở Hộ Long Sơn Trang có mưu đồ gì. Ha ha! Ngươi muốn biết? Lão Tử Thiên không nói cho ngươi. Nhậm Ngã Hành cười lên ha hả, tóc muối tiêu phi dương. Hừ. Cố Thiếu Thương hừ lạnh một tiếng, tại không khí kịch liệt lay động, đột nhiên thò ra một chảo. Nhậm Ngã Hành lúc trước thương thế quá nặng, đâu trốn được Cố Thiếu Thương một chảo này, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, đã bị Cố Thiếu Thương một chảo bẻ vụn thiên linh cái. Trong nội tâm mặc dù đối với trong đó bí ẩn có chút tò mò, nhưng Cố Thiếu Thương cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Như Nhậm Ngã Hành như vậy lòng dạ cực sâu tiêu hùng tính tình, còn là sớm làm chết sạch sẽ. Hô! Cố Thiếu Thương trở tay nết lên, ném đi, Nhậm Ngã Hành thi thể nhất thời lăn xuống một bên. Nhậm Ngã Hành võ công tại Cố Thiếu Thương xem ra, cùng lúc trước vị kia chiêu thiên nhất côn so sánh, đều không kém cỏi chút nào, thậm chí còn muốn mạnh hơn một ít. Nhưng bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết, bị chính mình nhẹ nhõm giải quyết. Giải quyết Nhậm Ngã Hành, Cố Thiếu Thương đi vào lúc trước kia đang lúc mà thất, đem hộp gỗ nhặt lên. Ở giữa rõ ràng bày đặt mấy bản bí tịch. Đáng tiếc, chỉ là một ít phổ thông bí tịch. Cố Thiếu Thương lắc đầu, một trong hộp bày đặt bất quá là bát đại môn phái tuyệt học, trong đó cũng không có hấp công đại pháp. Bất quá, lại có Tào Chính Thuần sao bắt đầu đồng tử công, trong đó bao gồm vạn sông về biển cùng với kim cương hộ thể, ngược lại toán niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến là Chu Vô Thị đặc biệt cho Nhậm Ngã Hành sở chuẩn bị. Cố Thiếu Thương cũng không có đi vội vã, ngược lại tại trong mật thất tinh tế quan sát hồ sơ tin tức. Bất quá, tuy Cố Thiếu Thương trí nhớ vượt qua thường nhân, nhưng nơi đây tin tức hồ sơ hạng gì khổng lồ, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tìm ra chính mình cần yên lặng ghi nhớ, cái khác hoàn toàn không đi quản. Quả nhiên, Chu Vô Thị nhiều năm qua, không chỉ có đem hy vọng đặt ở thiên hương đậu khấu phía trên, cái khác một ít chữa thương thánh dược, thậm chí thần công tin tức, cũng đồng dạng có chỗ thu thập. Cố Thiếu Thương tinh thần chấn động, tìm đến việc này mục tiêu. Cố Thiếu Thương đem một sách mới tinh hồ sơ từ trên giá sách gỡ xuống, này vốn hồ sơ tuy bảo hộ rất tốt, nhưng Cố Thiếu Thương lại có thể từ ở trên nhìn ra từng bị người nhiều lần lật xem qua dấu vết. Hả? Thiên hương đậu khấu nguyên lai nơi ở, chính là Tây vực Thiên Hương Quốc, ở vào con đường tơ lụa cực Tây chi địa, cưỡi ngựa đều muốn 2-3 năm thời gian mới có thể đến tới. Cố Thiếu Thương nhăn lại lông mày, đem này quyển sách tông cùng mấy bản bí tịch một chỗ nhét vào trong tay áo. Dưới chân điểm nhẹ, trừ mật thất. Đối với trong đó vàng bạc chẳng thèm ngó tới. Lúc này trời không hơi hơi phía mạch. Hộ Long Sơn Trang chém giết dĩ nhiên trầm dứt, Chu Vô Thị sở huấn luyện bọn này thiếu niên cao thủ tuy sở học võ công tinh thâm, nhưng đến cùng học nghệ thời gian quá ngắn. Bị đồ vật cửa hàng cao thủ một mẹ hốt gọn, dù cho ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới, cũng sớm bị bao vây tại Hộ Long Sơn Trang ngoài Ngự Lâm quân bắn thành cái sảng. Chương 166, Ngũ Tinh. Ngũ Tinh. Trà địa yên tĩnh đại lao thêm càng. Gió lạnh thổi qua, Hộ Long Sơn Trang đại điện ra, đồ vật lưỡng cửa hàng cao thủ trầm mặc mà đứng, lặng lặng chờ đợi. Mét có kiểu diện sắc vàng như nến, đứng tại trước mọi người. Cố Thiếu Thương giẫm trận tại chỗ, liền thấy được chờ đợi đã lâu đồ vật lưỡng cửa hàng cao thủ. Ta chỉ lấy ta cũng cần đồ vật, cái khác một đám không chút sức mẻ, nghĩ đến đầy đủ các ngươi báo cáo kết quả công tác. Cố Thiếu Thương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhàn nhạt nói một câu, nhún chân một cái, mấy cái lên xuống tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thiếu hiệp nhân nghĩa. Mét có kiểu vừa chắp tay, trong nội tâm thả lỏng. Hộ Long Sơn Trang một đám trọng yếu nhất biên quân bố phòng đồ không ném, đều có thể báo cáo kết quả công tác, mà nghĩ đến, đối với Cố Thiếu Thương cao như vậy tay mà nói, cũng không có khả năng đối với những vật này cảm thấy hứng thú. Hô Hòa lấy một đám thủ hạ đi vào đại điện. Cố Thiếu Thương dưới chân liên tục, tại vù vù trong tiếng gió, trở lại đặt chân khách sạn. Hô! Cố Thiếu Thương tự khách sạn cửa sổ nhảy vọt, Trương Ý Trả đang ngủ say. Lần này thu hoạch không nhỏ. Cố Thiếu Thương khoanh chân ngồi vào trên giường, con mắt quang khép kín, tinh tế suy nghĩ chính mình đại minh một nhóm được mất. Đột nhiên, Cố Thiếu Thương trong nội tâm nhảy dựng, rốt cục tới phát hiện một chút không đúng. Chính mình đi đến đại minh giang hồ thế giới, trong nội tâm tâm tình trở nên đạm mạc, trên đường đi sát phạt quá đáng. Mặc dù đều là mình ý nguyện, nhưng lại quá mức khốc liệt điểm. Bá. Cố Thiếu Thương mở mắt, tựa như nhất đạo lôi quang hiện ra, trong nháy mắt đem lờ mở gian phòng theo sáng như ban ngày. Nguyên lai là nó. Cố Thiếu Thương đột nhiên lạnh lùng cười cười, thủ trưởng rỗi ra, tươi sống đỏ như lửa huyết khí bốc lên vài thước chí cao. Nguyên lai huyết khí bên trong bản thân liền bao hàm ta bản thân bên trong thô bạo tâm tình, mà ta vừa không có những võ giả khác chậm như vậy chậm đánh bóng, một lần là xong vượt qua người khác mấy chục năm đánh bóng. Nhưng, lấy ta sớm lấy thanh minh một mảnh tâm tình mà nói, dù cho nhanh hơn nữa gấp đôi ta cũng có thể khống chế. Cố Thiếu Thương trầm mặc, hắn một thân tâm linh sớm đã đánh bóng kiên như sắt đá. Hết thể mặt trái tâm tình hoàn toàn có thể đi lưu lại như tâm. Dù cho tấn chức tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến tâm linh của hắn mới đúng. Quả nhiên, Cố Thiếu Thương thức hải chi lực đột nhiên tự toàn thân hướng hai mắt lưu động, một đôi mắt nhạt kim sắc quang mang lóe lên, thấy được chính mình trên bàn tay bước lên huyết khí bên trong, có một đạo âm trầm tà ác giữ tận mặt quỷ chợt lóe lên. Dĩ nhiên là Cố Thiếu Thương lúc trước hủy diệt Cố Thiếu Du kia trương ra người quấn thì xuất hiện giữ tận mặt quỷ. Rất tốt. Ta lúc trước cư nhiên cũng không phát hiện. Cố Thiếu Thương cắn răng, này trương mặt quỷ tại hắn quyền ý, lại còn có thể lưu lại một đạo không chứa bất kỳ ý niệm tồn tại tà ác hạt giống. Ô, 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 NG. Cố Thiếu Thương cũng lên ngón tay như kiếm, đạm kim sắc thức hải chi lực trên ngón tay thượng ngưng tụ thành một thước kim kiếm. TTT. Bị Cố Thiếu Thương bước đến trên bàn tay giữ tận mặt quỷ tựa như phát giác được nguy hiểm, rồi đột nhiên ngưng thực, phát ra không tiếng động ba động. Chém. Cố Thiếu Thương chỉ cảm thấy một hồi sát ý tự tâm tiên dâng lên, nhưng hắn sắc mặt trầm ngưng một mảnh, trên ngón tay kim kiếm bỗng nhiên chạm kích hạ xuống. Kim kiếm chém tại huyết khí phía trên, tiếng xèo xèo bên tai không dứt, đột nhiên. A! Tự Cố Thiếu Thương đáy lòng vang lên một tiếng kinh khủng gào thét, quần quận thủy triều tà ác tâm tình bỗng nhiên dâng lên. Giống như biển rộng nhấc lên vạn trượng gần sóng, vô cùng vô tận mặt trái tâm tình hướng về Cố Thiếu Thương thức hải mà đi. An nhẫn bất động như đại địa. Cố Thiếu Thương trong nội tâm rồi đột nhiên ba động toàn bộ tiêu tán, giống như trăm triệu năm chưa từng ba động đại địa. Tùy ý mưa to gió lớn, biển rộng thăng sóng lớn, ta tự vĩnh hằng bất động. Dần dần, mặt trái tâm tình tối lui, một cỗ minh ngộ tại Cố Thiếu Thương đáy lòng dâng lên. Một quyển tựa như vô cùng âm u trúc liền điện tịch, tại đầu góc hắn hiện hiện, tụ tập thành nhất đạo nhàn nhạt cái bóng mơ hồ. Huyết ngục ma thần đại pháp, truy đuổi đạo lao nhân, huyễn giới trung kỳ tuyệt thế cường giả, cái thế bá chủ. Một cỗ phá thành mảnh nhỏ ký ức bị Cố Thiếu Thương bị bắt được, dù cho lấy Cố Thiếu Thương tâm tình cũng không khỏi chấn đáng sợ không thôi. Huyễn giới. Huyễn giới. Quả thật vượt qua Cố Thiếu Thương tưởng tượng. Này cấp bậc trước đó, Cố Thiếu Thương thậm chí không có nghe nói qua. Mà tại này cổ trong trí nhớ, Cố Thiếu Thương đối với thương mang đại lục cao tầng chiến lực có một chút điểm rõ ràng. Trúc cơ ngũ quan, lập mệnh, khí tông, ngưng thần, khung thiên, huyễn giới, hiện thánh. Phá toái trong trí nhớ. Tối cao chỉ có hiển thánh cảnh giới ghi lại. Mà kêu nhất đạo ra người cuốn lên, chính là huyễn giới bá chủ, truy đuổi đạo lao nhân một tia khí tức hiển hóa. Giống như vậy khí tức hiển hóa ra người cuốn, trên thương mang đại lục chừng ngàn vạn nhiều, hóa thân ngàn vạn, mạnh mẽ vô cùng. Cho dù ở chư thiên kính đánh giá đều tối thiểu nhất cấp 5 sao. Truy đuổi đạo lao nhân. Truy đuổi đạo lao nhân. Cố Thiếu Thương tâm tiên hiện ra một mặt tựa như mặt trời hoành không cự quan tài đá lớn, trong miệng thì thào tự nói. Chưa bao giờ có gấp gáp cảm ơn tự nội tâm dâng lên, đồng dạng, một cỗ phóng khoáng chi khí khoan thai mà thăng. Cho dù là cấp 5 sao cường giả thì sao? Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi Thạch Quan. Diệt ngươi ngàn vạn hóa thân. Cố Thiếu Thương nhắm mắt lại, khí tức hạ xuống. Thương mang đại lục một chỗ không biết tên cấm địa, khắp nơi đều có vài vạn năm đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô cùng yêu thú tiếng gầm gừ bên tai không dứt. Che giấu ở dưới đất một chỗ âm u trong huyệt động, nhất đạo huyết ảnh yếu ớt dâng lên, cùng với vô tận sát lục huyết tinh chi khí, một tòa thạch quan dâng lên. Tựa như vô cùng vô tận âm u tâm tình chi hội tụ, vẹn vẹn chỉ nhìn nhất nhãn thạch quan, sẽ có một loại tuyệt vọng kêu rên chi lực từ đáy lòng bay lên. Đáng sợ, tà ác. Giống như thủy triều tuôn động huyết ảnh dâng lên, một cái tà ác giữ tợn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vậy đạo huyết thân ý niệm cũng bị người phai mờ. Là cái kia lão bất tử động thủ. Thạch quan tại trong huyết quang phập phồng, một vòng giữ tợn huyết mặt hiện hiện, mang theo một vòng kinh nghi bất định. Đáng chết. Cư nhiên là tại Yên Quốc. Huyết trên mặt lưu dò một vòng thống hận, mang theo một vòng sâu có sợ hãi, mở miệng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, còn là không dám coi thường vọng động. Ý niệm phân hóa, dĩ nhiên cùng bản thể không hề có liên quan, thậm chí không biết là diệt tại gì nhân thủ, càng không biết huyết ảnh kiến thức. Bằng không thì, hắn sớm đã bị đại năng tìm hiểu nguồn gốc đồ diệt. Chỉ có thể chờ đợi lão tổ ta thần công đại thành. Đợi ta hiển thánh ngày, tất báo ta chân thân bị diệt chi cứu. Trần Ngang! Trần Ngang! Ta ngươi nhất định phải chết ta! A! A! Cùng với vô tận huyết quang, trong sắc ý, nhất đạo hoán độc giữ dằn thanh âm trong huyệt động quanh quẩn. Kế tiếp mấy ngày, Cố Thiếu Thương thu liễm tâm tình, trong ngày chậm rãi đánh bóng huyết khí bên trong táo bạo ý tứ. Truy đuổi đạo lao nhân sự tình, tựa như không có bị hắn để trong lòng, trong ngày không nhanh không chậm chỉ điểm lấy trương ý công phu tiến triển. Trong nháy mắt đã là một tuần sau. Hôm nay, sắc trời vừa mới sáng rõ, mặt trời đỏ mới lên. Vào đông sáng sớm hàn khí sâu nặng, cửa thành cho đến lúc này rồi mới mở rộng. Sớm có lui tới thương đội chờ đợi lúc này, dòng người lưu động, mấy cái cửa thành hộ vệ chán đến chết bốn phía quan sát. Giá! Giá! Đột nhiên, liên tiếp tiếng vó ngựa vang lên, bùi đất tung bay, thẳng đến cửa thành mà đến. Chương 167, binh khí phổ trọng dãy. Trả con quả nhãn đại lao thêm càng. Người nào? Dám can đảm trùng kích cửa thành. Còn không mau mau dừng lại. Nhanh chóng dừng lại. Bằng không thì bán tên. Được phép nhiều năm chưa từng thấy được có cuồng nhân dám cưỡi ngựa xuống cửa. Chỗ cửa thành nhất thời một mảnh hỗn loạn, cửa thành đóng quân lại càng là vẻ mặt khẩn trương. Trèo lên thời gian dài đao ra khỏi vỏ, cung nỏ lên dây cung. Dừng tay. Là thần hồi phủ. Trong hỗn loạn, trên cửa thành một người trung niên tướng lánh mày nhăn lại, đột nhiên hét to lên tiếng, ngăn cản 1000 thủ hạ bắn tên. Là truy mệnh. Hắn làm sao có thể? Chẳng lẽ? Hắn sắc mặt rồi đột nhiên biến hóa, ngăn không được toàn thân run rẩy lên. Nếu thật là hắn tưởng tượng như vậy, ngày đó thật muốn lần. Xuyến gì? Tuấn mã móng trước cao cao dơ lên. Ta chính là thần hầu phủ thôi hơi thương lượng, có chuyện quan trọng hơn muốn bẩm báo hoàng thượng, mọi người kính xin tránh ra con đường. Thôi hơi thương lượng vẻ mặt phong trần mệt mỏi, trong thần sắc không che giấu được mọi mệnh, la lớn. Là truy mệnh đại nhân. Như thế nào chỉ có hắn một người? Thần hầu đâu này? Lục phiến môn cao thủ ở đâu? Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại thực có can đảm cùng triều đình đối nghịch? Đám người rồi đột nhiên đều nghị luận, bất quá thần hầu phủ hy vọng rất nặng, cả đám nhao nhao tản ra. Nhìn qua mọi người rộng lòng tha thứ. Thôi hơi thương lượng vẻ mặt mỏi mệt trên ngựa chắp chắp tay, thúc mã hướng về hoàng cung tuyệt trần mà đi. Kế tiếp mấy ngày giữa, thiên hạ rồi đột nhiên chấn động, giang hồ hơi bị sôi trào. Thứ nhất thì là, luôn luôn lấy lòng son dạ sắt nổi tiếng thiên hạ hộ Long Sơn Trang thiết đảm thần hầu âm mưu tạo phản, bị con đường kinh sư chi địa thần quyền vô địch Cố Thiếu Thương, nhất cử đánh giết. Danh chấn thiên hạ mười mấy năm hộ Long Sơn Trang, từ đó tiêu thất tại giang hồ trong triều đình. Thứ hai thì là thần hầu phủ cùng đại cánh cửa Hắc Mộc Nhai một nhóm đại bại thiệt thòi thua, hoàng đế tức giận, dục vọng nói 10 vạn đại quân san bằng Hắc Mộc Nhai, tại một đám đại thần và chư cắt chính ngã khuyên ngăn trở, mới chịu bỏ qua. Sau đó, đương triều hoàng đế Chu Hậu chiếu vào một đám đại thần phản đối, ban bố thứ nhất chiêu hiền bảng. Nếu có thể đánh chết Đông Phương Bất Bại người, triều đình lấy một chữ Tịnh Kiên Vương đối với ban thưởng, vô số vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Một khi ban bố, thiên hạ rồi đột nhiên chấn động. Thiên hạ vô số cao thủ chen chúc mà động, đồng thời hội tụ hướng kinh sư mà đến. Hôm nay là bắt đầu mùa đông đến nay hiếm thấy thời tiết tốt, hạo nhật chiếu rọi, rét đậm hàn khí tựa hồ cũng không nghiêm trọng như vậy. Kinh thành tây nam phương hướng, có một chỗ mộc mạc tiểu viện. Chiếm diện tích bất quá vài chục trượng, mấy gian gạch xanh nhà ngói, đơn sơ đến cực điểm. Trong sân, Cố Thiếu Thương một bộ hắc y phủ đầy thân, nằm nghiêng tại dao động trên mặt ghế, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người hắn. Hắn con ngươi nửa khép nửa mở, huyết dịch róc rách lưu động thanh âm từ hắn trên người truyền ra. Hô! Hơ a a a! Sân nhỏ ở giữa, tiểu tiểu thân ảnh trong sân, tung hoành Nazi, đập vào hình ý quyền nhập môn quyền pháp. Mồ hôi khí tự trương y trên người bay lên, nàng mắt lẽ lặng lẽ liếc mắt nhìn xích đu thượng Cố Thiếu Thương, cắn răng tiếp tục luyện quyền. Cánh tay phải nâng lên một phần. Ngực muốn rất, lực muốn tùng, lỏng. Sức eo hợp nhất, lực từ tâm phát. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt trong lời nói, tiểu tiểu cô nương hô hòa, thích động đi đứng. Tuy từng chiêu từng thức trả rất non nớt, nhưng ở Cố Thiếu Thương chỉ điểm, rõ ràng là thuần tránh nhất hình ý quyền cái giá đỡ. Y tư chất tuy không tính là hảo, nhưng nghị lực lại xa so với cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ mạnh hơn rất nhiều, thời gian mấy tháng, liền đem trung bình tấn tính luyện vững chắc thuần thủ. Cố Thiếu Thương tuy con ngươi nửa mở nửa khép, vốn lấy hắn công phu, trong vòng 10 trượng gió thổi cỏ lay, lại rõ mồn một trước mắt. Trong lòng của hắn cảm thán tiểu cô nương nghị lực, trong miệng cũng không ngừng lên tiếng ngôn nắn. Lấy Cố Thiếu Thương năng lực, nàng nếu là muốn an ổn sinh hoạt, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nàng nếu như lựa chọn tập võ con đường này. Cố Thiếu Thương cứ càng nghiêm khắc dạy bảo nàng, một thân sở học hệ số truyền thụ, cũng coi như không phụ lòng gia gia của nàng. Hả? Cố Thiếu Thương đột nhiên nếu có điều cảm giác, mở ra con người, bàn tay kình lực gào thét, thuần dương chân khí chấn động. Hô! Chân khí tuôn động, tiểu viện cửa, đột nhiên mở rộng. Đạp đạp! Tiếng bước chân truyền đến, xa xa mấy đạo nhân ảnh đi tới. Dẫn đầu một người thân mặc trường bào màu trắng, một đầu chim tóc đen ghim phát triển phân biệt rủ xuống đến trước ngực, bước chân lỗ mảng bất định, tựa hồ đều không có chân khí trong người, nhưng Cô Thiếu Thương lại cảm giác được một cỗ to lớn tinh thần bốc lên. Một vị thân mặc áo bào màu vàng trung niên nhân cùng một vị diện sắc lạnh lùng thanh niên mặc áo đen trầm mặc không nói, mặt sắc mặt ngừng trọng đi theo phía sau hắn. Chính là, mấy ngày trước vừa mới hồi kinh thần hầu phủ Chư Cắt Chính Ngã cùng với Thôi Hơi Thương Lượng lạnh lăng vứt bỏ đám người. Chư Cắt Chính Ngã không ngợi mà tới, kính xin Cố Thiếu Hiệp đừng nên trách. Xa xa, Chư Cắt Chính Ngã đã nhìn thấy một vị thân mặc hắc bào thanh tú thiếu niên tự xích đu thượng đứng dậy. Thiếu niên kia một thân quyền ý hòa hợp, chân khí thuần dương to lớn. Càng có một cố nói không nên lời thần dị khí chất. Kia phong thái khí độ vượt xa hắn bình sinh thấy qua bất kỳ thiếu niên. Thần hầu nói chỗ nào, Cố Mỗ đang chuẩn bị ít ngày nữa tiến lên bái phòng thần sau. Cố Thiếu Thương tự xích đu thượng đứng dậy, trả nhất lễ, cười nói. Vị này chính là Cố Thiếu Hiệp trên nửa đường thu dưỡng tiểu cô nương A. Chư Cắt Chính Ngã đi vào sân nhỏ, đã nhìn thấy Trương Ý tập luyện quyền pháp. Trong nội tâm tuy trong lúc nhất thời nhìn không ra là môn phái nào quyền thuật, lại có thể cảm giác được quyền pháp bên trong lăng lệ. Lần đầu gặp nhau, cũng không mang lễ vật gì, khối ngọc bội này sẽ đưa cho tiểu cô nương làm lễ gặp mặt ta. Chư Cắt Chính Ngã nhẹ nhàng cười cười, tự bên hông gỡ xuống một khối mượt mà bạch sắc ngọc bội, đưa cho Trương Y. Hô! Trương Y dừng lại quyền pháp, quay đầu lại nhìn về phía Cố Thiếu Thương. Trường lao ban thưởng, không thể tự, thần hầu đưa ngươi, ngươi liền nhận A. Cố Thiếu Thương mỉm cười, nói. Quét dọn truy đuổi đạo lão nhân còn sót lại quỷ dị ý chí, hắn một thân lệ khí đại tiêu. Cảm ơn ra ra. Trương Y hơi hơi khẽ chào, tiếp được Chư Cắt Chính Ngã ngọc bội. Ha ha. Chư Cắt Chính Ngã ha ha cười cười, khẽ vuốt Trương Y cái đầu nhỏ. Thân hầu kính xin vào nhà. Tiểu Y kìa, chính ngươi đứng mã bộ thùng A. Cố Thiếu Thương khoát tay chặt lại, đem Chư Cắt Chính Ngã ba người thỉnh tiến gian phòng. Mấy người ngồi xuống, Cố Thiếu Thương rót mấy chén trà xanh. Tuy trong nội tâm đồng dạng có việc muốn nhờ, nhưng Cố Thiếu Thương không có mở miệng, chỉ là mỉm cười cùng Chư Cắt Chính Ngã hàn huyên vài câu. Đây là Bách Hiểu Xanh ngày trước sắp xếp binh khí phổ, Cố Thiếu Hiệp kính xin đánh giá. Chư Cắt Chính Ngã tuy là người từng trải, nhưng chung quy có việc mà đến, không mở miệng không được nói chuyện. Chư Cắt Chính Ngã mới mở miệng, ngồi ở bên cạnh Thôi Hơi Thương Lượng đem tập sách đưa lên. Binh khí phổ một lần nữa sắp xếp. Cố Thiếu Thương nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng hồi tưởng vừa nghĩ, binh khí phổ thượng chết ở chính mình trên tay cũng không biết bao nhiêu, tự nhiên cần một lần nữa sắp xếp. Tiếp nhận binh khí phổ mở ra, tờ thứ nhất chính là một bộ trang sức màu đỏ yêu dị nữ tử, giữa năm ngón tay, nhặt từng mai ngân châm mỉm cười. Vẽ tranh người hiển nhiên là này đạo mọi người, họa cực kỳ sinh động, vừa nhìn, thật tốt giống như một vị trang sức màu đỏ mỹ nhân nhặt châm mỉm cười. Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Binh khí phổ thượng xếp hàng thứ nhất, từng mai tú hoa châm độc bộ thiên hạ, mặc dám cùng chi ngang hàng. Đông phương bất bại. Cố Thiếu Thương trong miệng nhấm nuốt một tiếng, cười nhạt một tiếng, cái tên này thật sự là như sấm bên tai. Đón lấy mở ra tờ thứ hai, phía trên rõ ràng là, một vị thân mặc hắc bào thiếu niên, sắc mặt lạnh lùng cầm quyền mà đứng, bá khí vô song. Tung hoành thiên hạ, thần quyền vô địch. Binh khí phổ thượng bài danh thứ hai, một đôi thần quyền, phản đối giả chết ngay lập tức. Một thân thần công cũng không tại Đông Phương bất bại, bởi vì xuất đạo chậm một chút, cho nên bài danh đệ nhị. A. Cố Thiếu Thương từ chối cho ý kiến khép lại binh khí phổ, đặt ở trên mặt bàn. Không biết thần hầu này, vì chuyện gì? Chỉ là một quyển binh khí phổ, chả không cần phải thần hầu tự mình đưa tới a. Cố Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn về phía Chư Cắt Chính Ngã, giống như cười mà không phải cười nói. Chương 168, đánh bóng. Bầu không khí rồi đột nhiên ngưng trọng lên. Chư Cắt Chính Ngã trầm mặc không nói. Kỳ thật Chư Cắt Chính Ngã này đến mục đích, chính là hy vọng Cố Thiếu Thương xuất thủ đối kháng Đông Phương bất bại. Mọi người tại đây bao gồm Cố Thiếu Thương tại nội tâm bên trong đều minh bạch điểm này. Nhưng Cố Thiếu Thương chính mình mở miệng làm rõ, Chư Cắt Chính Ngã ngược lại không tiện mở miệng. Như Đông Phương bất bại mạnh như vậy vượt qua đại cao thủ, cho dù là cùng cao thủ cấp bậc, cũng không nắm chắc toàn thân trở ra. Muốn động thủ, tất nhiên là cuộc chiến sinh tử. Là mà, Chư Cắt Chính Ngã chính là minh bạch điểm này, mới vô pháp mở miệng. Cố Thiếu Hiệp, Đông Phương bất bại cùng sư phụ ta ước hẹn, sang năm tháng chạp vào kinh khiêu chiến thiên hạ các lộ cao thủ. Thôi hơi thương lượng nhìn xem Chư Cắt Chính Ngã đóng chặt hốc mắt, trong nội tâm khó chịu không thôi, nhìn xem Cố Thiếu Thương, mở miệng nói. Cho nên, các ngươi tới tìm ta cùng Đông Phương bất bại đánh một trận. Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, nhìn xem Chư Cắt Chính Ngã, nói. Vâng, thiên hạ hôm nay, trừ Thiếu Hiệp, chắc hẳn cũng không có thể cùng Đông Phương bất bại chính diện chống lại người. Nếu như Thôi hơi thương lượng dĩ nhiên mở miệng, Chư Cắt Chính Ngã cũng dứt khoát làm rõ mục đích. Thần hầu chuyện đó e rằng nói quá sự thật. Giang hồ lớn như vậy, này trương binh khí phổ chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể toàn bộ khái quát ta. Cố Thiếu Thương lắc đầu, tuy bản thân hắn liền có cùng Đông Phương bất bại luận võ ý nghĩ, nhưng cũng không có tất yếu giúp đỡ triều đình xuất đầu. Lúc này hắn, thân thể tại huyết khí thoải mái hạ đang tại chậm chạp trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đợi đến rời đi đại minh thế giới lúc trước lại đi khiêu chiến. Hơn nữa, tựa như hắn nói đồng dạng, giang hồ to lớn, trong đó chưa hẳn lại không có thể cùng Đông Phương bất bại chống lại cao thủ. Hắn có thể không có quên, còn có một cái hư hư thực thực đột phá thế giới cực hạn Trương Tam Phong. Hắn nếu như lấy hắn tích góp trăm năm thuần dương chân khí phá tan huyệt hiếu, cũng chưa chắc không thể sống đến bây giờ. Trong chốn võ lâm cây còn lại quả to thế hệ trước trong cao thủ, cũng chưa chắc có thể cùng Lao Phu so sánh, chớ nói chi là cùng Thiếu Hiệp so sánh. Chư Cắt Chính Ngã cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nâng Cố Thiếu Thương một câu. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, biết rõ Chư Cắt Chính Ngã là nâng chính mình, cũng khó tránh khỏi có chút hưởng thụ. Lời hữu ích mỗi người thích nghe, từ Chư Cắt Chính Ngã như vậy đại tông sư trong miệng nói ra, uy lực kia quả thật không thua Cố Thiếu Thương quyền cước. Đổi lại mới ra đời Thiếu Hiệp, e rằng đã lâng lâng không biết vì sao. Thần hầu không muốn ủng hộ. Cố Thiếu Thương cười cười, ngón tay trên bàn điểm nhẹ. Đát 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 đát. Thanh thúy tiếng vang, Cố Thiếu Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Chư Cắt Chính Ngã nói, muốn ta xuất thủ cũng có thể, phải đáp ứng ta ba điều kiện. Điều kiện gì? Gia Cắt đang trong nội tâm của ta mừng rỡ. Nếu không phải hắn lòng dạ cực sâu, gần như muốn mở miệng đáp ứng hạ xuống. Thứ nhất, đại minh các triều đại đổi thay sưu tập các loại thần công bí pháp, thậm chí đạo tàng kinh Phật, ta đều muốn quan sát. Cố Thiếu Thương đứng người lên, trong phòng dạo bước mà đi, nhàn nhạt mở miệng đưa ra điều kiện. Lập mệnh phía trên, chính là khí tông cảnh giới. Nhưng, cái gì là khí? Linh khí của thiên địa. Còn là tự trong cơ thể con người, luyện tinh hóa khí. Hắn tự đắc đến tam tinh bí tịch kim trung cháo về sau liền một mực tinh tế suy tính. Thương mang đại lục khí tông tu tập bước đầu tiên, chính là khí quán quanh thân, cùng thiên địa chi khí tương giao dung, cho nên này một cảnh giới võ giả, dĩ nhiên có thể tầng trời thấp ngắn ngủi phi hành. Mà khí chi nhất chữ, xa xa không phải là một quyển kim trung cháo đều có thể rõ ràng thấu triệt, cho nên, đại minh thế giới ngàn năm qua khí đạo tu hành kinh nghiệm. Đối với Cố Thiếu Thương cực kỳ trọng yếu. Ta thay bệ hạ làm chủ, đáp ứng ngươi. Gia Cắt đang trong nội tâm của ta bưng lỏng, Cố Thiếu Thương nói điều kiện này bản thân ngay tại hắn cân nhắc ở trong. Trung quy, đại minh một chữ Tịnh Kiên Vương tuy nói địa vị tôn sùng, là khác phái vương tối cao tước vị, nhưng là hấp dẫn không được Cố Thiếu Thương lớn như vậy cao thủ. Điều kiện thứ hai, ta hy vọng lấy triều đình lực lượng, xa phó con đường tơ lụa cực tây chi địa thiên hương quốc địa chỉ cũ, giúp ta tìm kiếm ba hạt thiên hương đậu khấu. Cố Thiếu Thương nói tiếp, cực tây chi địa đại sa mạc chi địa, hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm. Hơn nữa sa mạc rộng rãi, xa không phải là một người có thể khắp nơi tìm. Đại minh triều đình nhân lực có 102 thiên hạ, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Chư Cắt Chính Ngã nhăn cau mày, hắn mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, tự nhiên minh bạch việc này độ khó. Sa mạc từ trước đến nay là tử vong chi địa. Cho dù là cao thủ đứng đầu, cũng không dám cam đoan tiến nhập sa mạc về sau có thể còn sống trở về. Hảo! Chư Cắt Chính Ngã thở dài một tiếng đáp ứng, thiên hạ tà đạo cao thủ rất nhiều, hứa lấy lãi nặng, cũng chưa hẳn tìm không được thiên hương đậu khấu. Thôi hơi thương lượng cùng Lạnh Lăng vứt bỏ lướt nhau, trầm mặc không nói, Cố Thiếu Thương điều kiện tuy độ khó thật lớn, nhưng so sánh Đông Phương Bất Bại kinh khủng, dĩ nhiên xem như rất rộng tùng, lòng. Hai người với tư cách là hắc mộc nhai cuộc chiến người tham dự, tự nhiên minh bạch Đông Phương Bất Bại kinh khủng. Kia đã vượt qua nhân gian hạ, dù cho phái đại quân vây quét cũng sẽ bị hắn thong dong thoát thân, căn bản giết không chết hắn. Chớ nói chi là hắn tại trong vòng một năm còn nghĩ đột phá mấy trăm năm qua, tất cả võ giả tha thiết ước mơ bình cảnh. Thôi hơi thương lượng hai người cũng không dám tưởng tượng đó là như thế nào một loại kinh khủng. Thứ ba, ta còn chưa nghĩ ra. Đợi ta cùng Đông Phương Bất Bại cuộc chiến, ta nhắc lại a. Cố Thiếu Thương ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Hắn kỳ thật hiện tại chỉ có lưỡng điều kiện, cái khác muốn, cũng không phải triều đình có thể thỏa mãn. Chính yếu nhất một chút, bản thân hắn cũng đúng Đông Phương Bất Bại cực kỳ hiếu kỳ. Thứ cho ta nói thẳng, Cố Thiếu Hiệp võ công tuy đăng phong tạo cực, đối mặt lúc này Đông Phương Bất Bại mặt thắng khá lớn. Nhưng nếu là một năm, e rằng phần thắng không cao hơn ba thành. Chư Cắt Chính Ngã gật đầu đáp ứng Cố Thiếu Thương điều kiện, do dự một chút, còn là nói. Hắn thật sâu minh bạch Đông Phương Bất Bại kinh khủng. Mặc dù tại hắn linh giác, Cố Thiếu Thương một thân quyền ý to lớn dương cương, trong lúc mơ hồ có một loại che áp Đông Phương Bất Bại hương vị. Lại cũng chưa chắc liền thắng được một năm sau Đông Phương Bất Bại. Ha ha! Cố Thiếu Thương cười mà không nói, hắn đương nhiên minh bạch Chư Cắt Chính Ngã ý tứ. Cũng đoán được Đông Phương Bất Bại có lẽ tại trong vòng một năm sẽ có đột phá. Bằng không thì cũng không dám ba hoa tự kinh sư lấy Chu Hậu theo đầu người của ngôn. Nhưng hắn không sợ hãi, trong nội tâm kiên quyết không tin Đông Phương Bất Bại tiến bộ so ra mà vượt chính mình. Thiếu hiệp còn là chuẩn bị sẵn sàng mới là. Chư Cắt Chính Ngã lắc đầu không khuyên nữa nói, trong nội tâm như Cố Thiếu Thương như vậy tuyệt thế cao thủ, làm sao có thể không chiến trước e sợ. Cho dù là hắn, tại không đặt chân hắc mộc nhai lúc trước. Như thế nào lại cho là mình không bằng Đông Phương Bất Bại? Lại không biết, thiên thiên phía trên là dạng gì cảnh giới? Cố Thiếu Thương minh bạch Chư Cắt Chính Ngã ý tứ, lại cũng không có trả lời, ngược lại mở miệng hỏi. Hắn tuy tu tập thuần dương vô cực công, càng bởi vì hắn một thân quốc thuật đại thành chi cố, trực tiếp bước qua nội công tu hành cánh cửa, trực tiếp tu luyện ra nhất đạo tiên thiên chân khí. Nhưng kỳ thật đối nội công lao tu tập cũng không quá rõ ràng, càng đối với khí chi nhất chữ rốt đặc cắn mai. Mà đại minh giang hồ thế giới võ giả. Bản thân gân cốt không đáng nhắc tới, dù cho tiên thiên cảnh giới cao thủ đứng đầu, kia thân thể cũng bất quá bình thường. Nhưng ở chân khí tăng phúc, thậm chí có thể làm được một ít Cố Thiếu Thương đều làm không được sự tình. Tiên thiên phía trên A. Chư Cắt Chính Ngã nhịn không được trong nội tâm dâng lên một tia hướng tới. Chương 169, ngày đạm bốn ưu. Cố Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn xem Chư Cắt Chính Ngã, nghiêng hai lắng nghe. Bất kỳ thế giới đều có chỗ độc đáo của nó, dù cho đại minh giang hồ thế giới đẳng cấp không bằng chủ thế giới. Nhưng là có kia có thể lấy chỗ. Mà Chư Cắt Chính Ngã là thế giới này người nổi bật, kia võ đạo trí tuệ không cần nói cũng biết. Trừ phi là thế giới hạn chế, kia thành tựu đương xa không chỉ như vậy mà thôi. Nội công tu hành đạt đến trước ngày sau, mới sẽ minh bạch thiên địa to lớn, nhân thể sao mà nhỏ bé. Giống như mai này chén nước. Chư Cắt Chính Ngã nâng chung trà lên chén, nói. Người cùng thiên địa so với, thật giống chén trà này cùng thiên địa, kia chịu tải lượng không thể đồng nhất thì thầm, tiên thiên phía trên. Chính là lấy bản thân tâm linh, nảy ra động thiên địa lực lượng, phát huy ra vượt qua phàm nhân lực lượng. Chư Cắt Chính Ngã đặt chén trà xuống, khuôn mặt bình thản một mảnh nói, tâm thanh minh, vô tạp niệm, tâm cùng thiên địa thông, đây là tiên thiên phía trên cảnh giới. Cùng thiên địa thông. Cố Thiếu Thương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kỳ thực nội tâm lại hơi than thở nhẹ một tiếng. Thế giới cực hạn hạn chế người tư duy, trời đất tuy lớn, nhưng nhân thể lực lượng có gì dừng lại như thế. Tại truy đuổi đạo lão nhân vụn vặt trong tấm hình. Cố Thiếu Thương liền từng thấy được lên nhấc ngang thạch quan, gào thét, tinh thần phá toái. Giơ tay nhấc chân, kinh khủng rối tinh rối mù. Lời không nói nhiều, Cố Thiếu Hiệp khi nào cần tiến hoàng cung, chỉ cần thông báo lao phu một tiếng là được. Chư Cắt Chính Ngã thật lâu không thấy Cố Thiếu Thương nói chuyện, đứng dậy cáo tử. Nghe nói thần hầu từng tự nghĩ ra một môn bán đoạn cẩm thần công, có thể dư ta đánh giá. Cố Thiếu Thương nghe vậy đứng dậy nhàn nhạt nói. Chỉ là một môn nội công gạt bỏ, có cái gì không nỡ bỏ. Chư Cắt Chính Ngã hơi hơi trầm ngưng một lát, trong tay háo lây ra một bản bí tịch, đưa cho Cố Thiếu Thương. Thế thúc. Sư phó. Thôi hơi thương lượng cùng Lạnh Lăng bứt bỏ sắc mặt liền biến đổi, đứng dậy định nói chuyện. Cáo tử. Chư Cắt Chính Ngã tay háo hất lên, ngăn cản hai người lời nói, chắp tay nhất lễ, lui ra khỏi phòng. Thôi hơi thương lượng cùng Lạnh Lăng bứt bỏ bất đắc dĩ thở dài một tiếng đuổi kịp. Đi thong thả không tiễn. Cố Thiếu Thương mỉm cười, nhìn mấy người rời đi. Đây là Cố Thiếu Thương lúc trước nghe nói Chư Cắt Chính Ngã hồi kinh về sau một mực không có đến cửa bái phòng nguyên nhân, chủ động cầu đến cửa, nào có như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Chư Cắt Chính Ngã rời đi Cố Thiếu Thương viện lạc, chậm rãi đi tới. Thế thúc, tự tại môn quy củ ngươi đều quên. Một môn võ công chỉ vẹn vẹn có một người có thể sử dụng, ngươi truyền thụ cho Cố Thiếu Thương, chính ngươi tổn thương thế nào? Thôi hơi thương lượng rốt cục tới nhịn không được, mở miệng hỏi. Trầm mặc không nói lạnh lăng vứt bỏ nghe vậy đồng dạng ngẩng đầu, nhìn xem Chư Cắt Chính Ngã. Đát đát. Chư Cắt Chính Ngã dưới chân liên tục, trên mặt toát ra một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Mục đích đuôi ngủ, lòng ta mới càng thêm thanh minh, dĩ nhiên không dùng được bán đoạn cầm. Thôi hơi thương lượng hai người nghe vậy sững sờ, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Không nói thêm gì nữa, yên lặng đuổi kịp. Chư Cắt Chính Ngã quả nhiên không đơn giản. Thứ nhất thân chân khí tuy bị Đông Phương Bất Bại đánh tan, lại đang cùng lòng hắn nghiệm. Cố Thiếu Thương tay cầm bán đoạn cầm bí tịch, bước đi đi ra ngoài. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, Chư Cắt Chính Ngã đồng dạng ở vào một cái vi diệu quan khẩu, nhiều thì mười mấy năm, ít thì bảy tám năm, liền có thể đạt được đột phá. Tiểu Y Kỳ, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cố Thiếu Thương nhìn xem Trương Y trải rộng mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ mỉm cười nói. Nói qua, thủ trưởng nhẹ nhàng tại Trương Y bờ vai xuất nhẹ nhàng vỗ, kinh lực đạn run. A, Trương Y sắc mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh, chỉ cảm thấy một cỗ tê dại cảm giác từ bả vai xuất truyền đến. Quanh thân trên dưới không một vị trí không ngứa, nhịn không được hô hô một tiếng. Hô. Cố Thiếu Thương thủ trưởng nâng lên, một cỗ hàm chứa lấy hôi chất lỏng màu đen theo Trương Ý lỗ chân lông xuất bài xuất. Rõ ràng là Cố Thiếu Thương lấy hắn vô thượng quốc thuật tu vi, nhẹ nhàng vô phía dưới liền chấn động Trương Ý toàn thân gân cốt, thậm chí sâu tận xương thủy, đem trong thân thể tạp chất, cùng với đứng như cọc gỗ quá độ sở hoại tử cơ bắp tổ chức bài xuất. Cảm ơn ca ca, ta đi trước rửa mặt một chút. Trương Ý nghe trên người khó nghe khí tức, có chút không có ý tứ chạy vào phòng. Ha ha. Cố Thiếu Thương cười cười, một lần nữa nằm lại xích đu, đôi mắt nửa meo, đón dương quang điều trị huyết khí. Rầm rầm. Huyết dịch lưu động âm thanh tựa như dòng suối lưu động vang lên. Cố Thiếu Thương hãm vào nửa ngủ nửa tỉnh kỳ dị trạng thái. Hô. Hấp. Theo Cố Thiếu Thương tiếng hít thở, từng sợi chạy tại ở giữa thiên địa chí dương chi khí từ hắn lỗ cửa xuất rót vào, thẳng như trong đan điền, sau đó lại tự trong đan điền nhảy lên, chạy quanh thân trăm mạch giữa, chậm chạp cùng trong thân thể của hắn hùng hậu huyết khí đổ vào dung hợp. Cố này chí dương chân khí quá mức nhỏ yếu, tại Cố Thiếu Thương huyết khí trước mặt tựa như không chịu nổi một kích, đụng một cái phía dưới liền tiêu thất chín thành, vẹn vẹn dư trong đó cực kỳ thật nhỏ một luồng thuần dương chân khí lưu hồi đan điền. Nhưng ở mặt trời phổ chiếu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chí dương chi khí không ngừng cùng huyết khí đụng chạm. Chậm rãi, huyết khí phát sinh một ít thật nhỏ biến hóa, màu đỏ tươi huyết khí chậm rãi biến nhạt. Trong đó không thuần túy huyết khí chậm chạp tự quanh người hắn lỗ chân lông phiêu đãng ra ngoài. Ong. Ong. Nhàn nhạt tiếng nổ vang từ hắn trên người vang lên, đây là hắn bản thân cốt tủy bắt đầu tạo huyết lấy bổ sung huyết khí hao tổn. Lập mệnh võ giả con đường tu luyện vốn chính là như vậy không nóng không nổi, chậm chạp tiến hành, cùng các loại thủ đoạn đem một thân huyết khí bên trong tạp chất tan hết, hóa thành tựa như lưu ly thuần khiết huyết khí. Mà ở trong quá trình này, võ giả thân thể hội chậm chạp tăng trưởng. Cho dù là thương mang đại lục đại gia tộc, đại môn phái thiên tử con cưng, này một tốc độ cũng không có khả năng thật là nhanh. Mà Cố Thiếu Thương lấy hắn vốn là mạnh mẽ thân thể, điên cuồng hấp thu chí dương chi khí đánh bóng huyết khí, cái tốc độ này dĩ nhiên không thể so với một ít đại môn phái thiên chi tiêu tử đến chậm. Bất quá, điều này cũng có một cái cực kỳ khủng bố di chứng. Đó chính là ăn. Cố Thiếu Thương hiện tại mỗi ngày giữa làm tiêu hao năng lượng, có thể so với một người bình thường một năm tiêu hao. Hô! Lại đói! Cố Thiếu Thương mở mắt, thở khẽ một hơi, chậm chạp đứng dậy. Theo một thân gân cốt đùng đùng, không dứt, động tĩnh, xa xa chuyển đến một tiếng la lên. Cố Thiếu Hiệp có ở đây không? Ta là Tú Ngọc Lầu đưa đồ ăn láo Trương A. Trong khi nói chuyện, một cái một thân cẩm bào mập mạp trung niên thở hồng hộc đi vào Cố Thiếu Thương viện lạc. Cố Thiếu Hiệp, ngài muốn đồ ăn đến. Gọi là Lao Trương mập mạp trung niên nhân vẻ mặt kính nể nhìn Cố Thiếu Thương nhất nhãn, quay đầu hô hô một tiếng. Đặt lên đến. Theo Trương mập một tiếng hô. Hắc ôi bốn. Trọn vẹn tám cái thân cao thể tráng trung niên hán tử, mang lượng cái cự đại hộp cơm đi tới. Cố Thiếu Thương không khỏi dò dỉ ra một vòng mỉm cười, hai cái này hộp cơm còn là Tú Ngọc Lầu đặc biệt cho hắn đính làm. Phanh. Phanh. Hộp cơm rơi xuống đất, phát ra hai tiếng nặng nề tiếng vang. Kia tám cái lực sĩ đấu mồ hôi đầy đầu trâu bản thân thượng trượt xuống, từng cái một thở hồng hộc nhìn xem Cố Thiếu Thương. Ánh mắt tựa như nhìn thần. Bọn họ tại mấy ngày nay lúc trước, chưa từng có nghĩ tới trên đời này còn có lớn như vậy khẩu vị người. Quả thực là kinh khủng vô cùng. Phiền toái Trương quản sự. Cố Thiếu Thương thỏa mãn cười cười, đem một thỏi hoàng kim tự trong tay háo lấy ra, đưa cho Trương Mập. Không dám. Không dám. Có thể cho Cố Thiếu Hiệp đưa đồ ăn, là ta tám đời đã tu luyện phúc khí. Trương Mập vội vàng liên tục lui lại, trên mặt thịt mỡ loạn vùng, không dám nhận Cố Thiếu Thương vàng. Vạn đại quan nhân có phân phó. Kể từ hôm nay, Cố Thiếu Hiệp tại hắn danh nghĩa tất cả khách sạn quán rượu ngân hàng tư nhân, tất cả đều là có thể tùy ý lấy dùng. Trương Mập đầu đầy mồ hôi, liên tục khoát tay, cự không chấp nhận. A, cầm lấy. Cố Thiếu Thương mặt đống nhiên trầm xuống, khí thế hơi hơi ngoại phóng. Ai ôi bốn. Trương Mập sắc mặt nhất thời đại biến, lấy một loại nhanh như chớp xu thế tốc độ, một tay đem Cố Thiếu Thương chuyển đạt hoàng kim nhận lấy. Thiếu Hiệp chậm dùng. Chúng ta sau đó lại đến giơ lên hộp cơm. Nói xong, nhanh như chớp chạy ra. Thật sự là bị Cố Thiếu Thương vừa rồi ngoại phóng khí thế hù đến. A, tiểu nhân cáo lui. Cáo lui. Lúc này, bị Cố Thiếu Thương khí thế chấn nhiếp đến tám cái lực sĩ mới lấy lại tinh thần, từng cái một sắc mặt tái nhợt rời khỏi sân nhỏ. Hô. Hô. Cố Thiếu Thương đem hộp cơm xốc lên, trong hộp cơm rõ ràng không có cái khác xanh sao, chỉ có hai đầu đi qua đặc biệt trưng nấu tráng niên hao tổn ưu. Toàn bộ tu toàn bộ vĩ. Mỗi chừng nặng 300 cân. Mà giống như vậy hao tổn ưu, Cố Thiếu Thương mỗi ngày, ít nhất phải ăn 4 đầu. Chương 170, Thiên Lao tầng thứ 9, vì đại lao ngươi còn muốn ả thêm càng. Tại Thương Mang đại lục phía trên, lập mệnh võ giả tiêu hao tùy lớn, nhưng là cũng không có đến ngày đạm 4 ưu trình độ. Nhưng Cố Thiếu Thương vừa xài bước qua người bên ngoài mấy chục năm tích góp, đánh bóng lên khí huyết, kia tiêu hao thật sự là quá kinh người. Khá tốt có 3 tháng liền đại khái không sai biệt lắm có thể đem tiêu hao giảm thấp đến 1/4, bằng không thì mỗi ngày ăn cơm muốn chiếm đi ta phần lớn thời gian. Cố Thiếu Thương đánh giá coi một cái 3 tháng, đầy đủ Cố Thiếu Thương đem huyết khí đánh bóng đến bây giờ cực hạn. Hắn một tay một cái, đem hộp cơm nhắc tới, đi vào nhà tử. Hắn lực lượng hạng gì to lớn, dù cho một cánh tay nâng lên một đầu voi, cũng có thể bước đi như bay, chỉ là mấy trăm cân đồ vật, bất quá là tiểu ý tư a. Cà ca. Trương Y vừa mới rửa mặt hoàn tất, đã nhìn thấy Cố Thiếu Thương dẫn theo hộp cơm đi vào. Dù cho không là lần đầu tiên trông thấy, nàng vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, hoàn toàn không biết Cố Thiếu Thương đơn bạc hình thể, là như thế nào mỗi ngày ăn 4 đồng ưu. Quả thật không phù hợp lẽ thường. Ăn cơm đi. Cố Thiếu Thương cũng chỉ như đao, cắt xuống số cân thịt bò, đưa cho Trương Y. Sau đó, hắn 10 ngón tay xuề ra, bắt đầu ăn cơm. Ken két. Ken két. Cố Thiếu Thương vận khởi nguyên mãng thôn tinh lục, bụng dường như biến thành lỗ đen. Tại hắn đủ để sống nhai sắt thép dưới hàm răng, vẹn vẹn chỉ là một cái xé rách, hầm cách thủy nát thịt bò chín liền ra lẫn xương bị hắn ăn vào bụng tử. Sau đó, hóa thành từng đạo nhiệt lưu, tràn ngập toàn thân nội tạng gần cốt tựa như khát khao đã lâu đồng dạng, đem hấp thu. Cuối cùng, từng đạo nhiệt lưu bị vận chuyển đến trong xương thủy, huyết dịch rầm rầm lưu động lên. Kéo cả kéo kẹt. Tại một hồi rợn người nhấm nuốt trong tiếng, thịt bò đã mắt thường có thể thấy tốc độ tiêu thất. Từ ngực. Trương Y tay nâng thịt bò ngây người một bên, nhìn xem Cố Thiếu Thương tướng ăn, nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Túi đầu xuống, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Quyền thuật tu hành thật là hao phí thể lực, cho dù là Trương Y chỉ là một cái tiểu cô nương, mỗi bữa cũng có thể ăn số cân thịt bò. Thẳng đến một cái nửa canh giờ, Cố Thiếu Thương mới đưa nhất thô to xương đùi, mấm nuốt xuống. Hô! Cố Thiếu Thương thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân phồng lên không thôi, tinh lực tràn đầy dường như muốn dâng lên. Nhưng hắn biết này là ảo giác, biết được hắn dưới ánh mặt trời nằm thượng mấy canh giờ, này một thân tích góp liền đem tiêu hao mà không. Dẫn theo không có vật gì hộp cơm, đi ra khỏi cửa phòng, giao cho chờ đợi đã lâu Trương Mập đám người. Sau đó, thừa dịp sắp tung tích nhàn nhạt dương quang, lần nữa nằm ở xích đu thượng đánh bóng huyết khí. Trong nháy mắt, từng sợi chí dương chi khí vọt tới. Kế tiếp 3 tháng nhiều tháng thời gian, Cố Thiếu Thương gần như chân không bước ra khỏi nhà, trừ chỉ điểm Trương Ý tu luyện, chính là đánh bóng khí huyết. Hoàn toàn không có đi tìm chư cắt chính ngã, hoặc là làm cái khác bất cứ chuyện gì. Thẳng đến rét đậm đi qua, vạn vật phục hồi, trong thiên địa hàn khí tan hết, khôi phục bừng bừng sinh cơ, Cố Thiếu Thương mới chấm dứt đoạn này thời gian khổ tu. Hô! Sơ bộ đánh bóng xem như hoàn thành. Cố Thiếu Thương thở dài ra một hơi, mang theo màu đỏ tươi địa khí tức thổi lên trong sân bụi bặm. Huyết khí tu luyện vốn là chậm chạp dài dằng dặc tu luyện, phổ thông lập mệnh võ giả đều là trong mỗi ngày tinh luyện tinh huyết chuyển hóa huyết khí, chậm rãi đánh bóng ôn hòa về sau rồi mới tiếp tục tinh luyện, hướng Cố Thiếu Thương như vậy, đều là cực kỳ linh tinh tuyệt thế thiên tài. Cho đến lúc này, ta mới toán vẹn vẹn nuôi dưỡng xuất nhất đạo thánh thể huyết khí. Không có bất tử thuốc, thánh thể e rằng rất khó thức tỉnh. Cố Thiếu Thương vươn tay, màu đỏ tươi huyết khí từ hắn trong lòng bàn tay bốc hơi lên 3 thước cao, tuy thoạt nhìn toàn thân màu đỏ tươi, nhưng nhìn kỹ, trong đó lại mang theo điểm một chút đạm kim sắc, nhưng là cực nhỏ một bộ phận, chiếm tổng sản lượng bất quá mấy 1/10. Cố Thiếu Thương minh bạch, muốn đem một thân huyết khí toàn bộ chuyển hóa thành nhạc kim, thậm chí vàng ròng, không có bất tử thuốc, chính là cực kỳ quá trình khá dài. Hô! Cố Thiếu Thương lông mày nhíu lại, thủ trưởng đống nhiên khép lại, huyết khí giấu kỹ đi. Đát đát! Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Cố Thiếu Thương quay đầu vừa nhìn, Chư Cắt chính ngã một thân một mình bước vào sân nhỏ. Đăng nhập trái tim đen đu ám để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Không nghĩ tới, Cố Thiếu Hiệp bất quá ngắn ngủn thời gian, liền lại có tiến bộ. Chư Cắt chính ngã vừa cười vừa nói, trong nội tâm thì hơi hơi một bẩm. Tự mục đích đuôi mù, hắn một thân linh giác càng kinh người hơn, phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, Cố Thiếu Thương lại có cực tiến bộ lớn. 3 tháng trước lần đầu gặp gỡ, kia trên người quyền ý uy thế chả như trong bóng tối bó đuốc đồng dạng, làm cho người ta không thể bỏ qua. Lúc này vừa thấy, khí thế của nó hòa hợp ảm đạm, cả người đứng ở nơi đó, lại cho hắn một loại giống như mây mù lượn quanh, mấy không thể xem xét cảm giác. Nếu không phải hắn sớm biết Cố Thiếu Thương lúc này, thậm chí hội đem quên mất. Bất quá là có một chút tiến bộ gạt bỏ, không đáng nhắc tới. Cố Thiếu Thương mỉm cười, đem việc này hời hợt lướt qua, chủ đề vừa chuyển nói, lần này làm phiền thần hầu đến đây chuyện gì, chắc hẳn thần hầu sớm đã biết được. Tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là thiếu hiệp lại muốn coi chừng mới là. Kia cổ tam thông võ công đăng phong tạo cực, một thân kim cương bất hoại thần công lại càng là đương thời nhất tuyệt, dù cho năm đó Chu Vô Thị, kỳ thật cũng không phải đối thủ của hắn, cũng chỉ là may mắn thắng hắn nửa chiêu a. Chư Cắt chính ngã thấy Cố Thiếu Thương không muốn nói bản thân tiến cảnh sự tình, cũng liền theo khích lệ một câu. Đấy lòng cũng hiểu được quan gần 20 năm cổ tam thông, dù cho võ công còn có tiến bộ, cũng không có khả năng so với lúc này Cố Thiếu Thương càng cường đại hơn. Không sao. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt nói. Bản thân hắn cũng chưa chắc cảm thấy cổ tam thông là cái dạng gì nhân vật, một cái bị Chu Vô Thị đùa bỡn tại trong bàn tay người, hắn thật sự khó có thể trong lòng còn có kính ý. Hai người một đường trò chuyện với nhau đi qua huyên náo đường đi, đi đến cách hoàng cung bất quá vài dặm chi địa thiên lao cửa chính. Thiên lao chỗ, phương viên vài dặm ở trong người ở không thấy, nhất phái điều hữu tình cảnh. Mà Cố Thiếu Thương càng cảm thấy được, vài dặm ở trong không biết che giấu bao nhiêu thứ cửa hàng cao thủ, phòng thủ nghiêm mật có thể thấy được rõ ràng. Bất quá có Chư Cắt chính ngã vị này đường triều đại lao dẫn dắt, trên đường đi tự nhiên là thông suốt. Hai người một đường đi qua âm u ẩm ướt nhà tù đường hành lang, chậm rãi chuyến về, một đường đi qua 8 đạo quan tạm, trải qua hơn đạo đề ra nghi vấn, rốt cục tới đến thiên lao tầng thứ 9. Thiên lao tầng thứ 9 tự đại rõ ràng khai triều đến nay, giam giữ phạm nhân tuy nói lác đác, nhưng không khỏi là trong chốn võ lâm cái thế đại hảo, tuyệt thế cao thủ. Một cái thuần túy thép chế tạo trầm trọng cửa sắt, thậm chí đủ để ngăn cản tuyệt thế cao thủ chân khí oanh kích, nếu không Chư Cắt chính ngã dẫn đường, dù cho Cố Thiếu Thương cũng phải phí một phen tay chân tài năng đánh vào cái thiên lao này tầng thứ 9. Xẹt 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 tạch. Đi theo mà đến vài người lính canh ngục vẻ mặt khẩn trương dâng lên thiên lao tầng thứ 9 cửa sắt. Thần hầu công lực chưa khôi phục, còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cố Thiếu Thương quay đầu nhàn nhạt nhìn Chư Cắt chính ngã nhất nhãn, nói: "Chư Cắt chính ngã tuy tán công ngược lại tâm tình tiến bộ, chạm đến đột phá cánh cửa, nhưng đến cùng chân khí không phục, vạn nhất cổ tam thông cùng Cố Thiếu Thương giao thủ, chỉ là sóng dư cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đương thời hai đại cao thủ quyết chiến, lão phu tự nhiên không thể bỏ qua." Chư Cắt chính ngã mỉm cười, biểu thị không sao. Chư Cắt chính ngã vừa nói như vậy, Cố Thiếu Thương không lên tiếng nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đương trước một bước bước vào thiên lao tầng thứ 9. Chương 171, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Vì đại lão Liễu Đình thư phòng thêm càng. Đát đát. Thanh thúy tiếng bước chân tại âm ú trong phòng giam vang trở lại. Hả? Nhà tù phần cuối một chương phố triệt cỏ tranh trên giường đá, một vị đầu đầy xám trắng tóc dài khoát trên vai vung lão giả, vung xuống đầu lâu, đột nhiên giơ lên. Bá. Ảm đạm to lớn trong phòng giam, rồi đột nhiên sáng lên hai đạo sáng ngời ánh sáng. Ha ha. 8 năm. Chọn 8 năm. Lao Chư Lợn rốt cục tới lại phái cao thủ đi vào. Cao vút tựa như chuông lớn một thật lớn thanh âm quanh mình, xung quanh lắng đọng đùi bằng tại to lớn sóng âm hạ nhau nhau chuyển động dơ lên, đồng bình nhiều hạ xuống. Đát đát. Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh nhạt, đi qua lờ mờ đường tắt, thấy được kia một mặt có khắc thiết đảm thần hầu 4 chữ tấm bia đá. Cổ Tam Thông. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt mở miệng, 3 chữ kia không ra làm sao cắt sắt phá thạch, nhưng tụ họp mà không tiêu tan, âm thanh lượng không cao. Lại đem cổ tam thông cao giọng tiếng cuồng tiếu đè xuống. Ồ! Ngươi không phải là lão Chư Lợn bắt đi vào. Hắn tuy lợi hại, nhưng giống như ngươi vậy cao thủ, như thế nào cũng không có khả năng bắt giữ đi vào. Cổ tam thông thân thể đột nhiên chấn động, trên người buộc chặt bốn mảnh thô to khóa sắt rầm rầm rung động, trong nội tâm chịu thật lớn chấn động. Cố Thiếu Thương bất động thần sắc đi qua khắc có thiết đảm thần hầu bốn chữ gián bài, thấy được vị kia được xưng là đệ nhất thiên hạ ma đầu cổ Tam Thông. Lờ mờ trong huyệt động, trong góc vứt bỏ nước cờ chiếc loang lổ xương trắng, to lớn trên giường đá, một vị tóc hoa dâm lão già khoanh chân mà ngồi, bốn mảnh thô to khóa sắt khóa còng hắn tứ chi. Một bộ gần đất xa trời lão hủ bộ dáng. Ngươi sống thiên lao tầng thứ 9, tin tức bế tắc. Lại không biết, Chu Vô Thị âm mưu tạo phản, sớm đã bị Cố Thiếu Hiệp giết chết. Chư Cắt Chính Ngã chậm rãi đi tới, ngữ khí ôn hòa nói. Cổ Tam Thông năm đó đã từng cùng hắn quen biết, hắn cố ý chỉ ra Cố Thiếu Thương chỗ lợi hại, chính là không muốn làm cho Cổ Tam Thông vọng tự động tay. Lao chư lợn chết. Lao chư lợn chết. Cổ Tam Thông đông nhiên đứng dậy, cuồng bạo kinh khí rồi đột nhiên bạo phát, núi thở biển động quần cuộn sóng âm xoáy lên đầy trời bụi bặm phi dương không ngớt. Ầm ầm. Lờ mờ trong địa lao, cuồng bạo sóng âm tung hoành trôi qua, nhấc lên đá vụn đánh vào trên vách tường ba ba rung động. Cổ Tam Thông tâm tình sao động không thôi, bốn mảnh thô to khóa sắt rầm rầm rung động, bị hắn chấn động thân thể kéo thẳng tắp. Không có khả năng. Không có khả năng. Người gạt ta. Lao chư lợn làm sao có thể chết? Bang. 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 Bốn tiếng nổ. Bốn đạo thô to khóa sắt tại cổ Tam Thông cự lực phía dưới rồi đột nhiên kéo căng đoạn, mang theo trong không khí gào khóc thảm thiết xé rách thanh âm, giống như bốn mảnh trường xà trên không trung vũ động. Vù vù. Ba ba. Đầy trời kinh khí bao táp, tán đá vụn giống như ám khí đánh ra vô số đạo tiếng xé gió. Gia Cắt đang lòng ta thần chấn động, cổ Tam Thông một thân thực lực rõ ràng còn có điều để thăng. Dù cho không như thế thì Đông Phương Bất Bại, cũng không khác nhau lắm. Cố Thiếu Thương sắc mặt bất động, cổ Tam Thông thực lực tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không so với Chu Vô Thị mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là trong nội tâm đến cùng có chút cảm thán, này cổ Tam Thông không hổ là tuyệt thế kỳ tài, bị giam tại lấy không có thiên lý thiên lao tầng thứ 9. Kìa võ công tiến bộ lại vẫn so với Chu Vô Thị nhanh hơn một bậc. Chuyện của tôi nét. Thật lâu, lực khí tiêu tán. Cổ Tam Thông bình phục sao động tâm tình, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Lao chư lợn đều chết. Ta này 20 năm không ngồi chả có ý nghĩa gì. Cổ Tam Thông đầu đầy sám trắng tóc dài rủ xuống, che lại hắn cô đơn khuôn mặt. Nghe qua Bất Bại ngoan đồng danh tiếng, lại không nghĩ chỉ là một cái phế vật a. Cố Thiếu Thương đột nhiên cười cười, nói. Cổ Tam Thông rồi đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt âm trầm nói, ta cổ Tam Thông là dạng gì người, không cần phải ngươi tới soi mói. Hắn trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, quanh thân kinh khí tuôn động, muốn bạo khởi. Dù cho lúc trước Chư Cắt Chính Ngã nói, hắn hoàn toàn không có để trong lòng. Chính mình phá giải thiên chỉ quái hiệp truyền thừa, hết lần này tới lần khác còn muốn tìm một cái vị lòng ngông dạ thú đổ một chỗ truyền thừa. Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê, cũng bị người tranh giành quyền lợi. Cuối cùng bị người hãm hại vì đệ nhất thiên hạ ma đầu, chính mình chả mở mịt không biết. Cố Thiếu Thương đột nhiên cười lạnh một tiếng, có chút không nhả không khoái. Chính ngươi bởi vì một cái hứa hẹn khâu ngồi thiên lao 20 năm, lại không biết thê tử ngươi tại thiên sơn băng trong động ngủ say 20 năm. Con của ngươi, lại càng là lưu lạc thành một chỗ du côn vô lại. Cố Thiếu Thương lạnh lùng đem hết thảy vạch trần. Ngươi nói là... Tố Tâm. Cổ Tam Thông thần sắc biến hóa, con mắt lóe sáng dọa người, ngươi ý tứ, Tố Tâm nàng. Nàng vì ta sống một đứa con trai. Ta Cổ Tam Thông. Trên đời này, còn có một cái nhi tử. Thần sắc hắn kích động không hiểu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Cố Thiếu Thương. Trừ phi là đúng Cố Thiếu Thương võ công có chỗ kiêng kỵ, việc này dĩ nhiên bạo khởi xông lên. Không sai. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong lòng lắc đầu, đối với Cổ Tam Thông người này có chút thất vọng, nhưng cũng có chút thưởng thức. Hắn trong lời nói để lộ đồ vật rất nhiều, hắn lại chỉ quan tâm chính mình thê nhi tin tức. Nhanh! Mau nói cho ta biết. Hắn ở nơi nào? Qua có khỏe không? Cổ Tam Thông đứng người lên, chân chùi chân trên mặt đất đi tới đi lui, chân tay luống cuống hỏi. Râu tóc bạc trắng, vẻ mặt thấp thỏm, dĩ nhiên gần đất xa trời lao đầu. Nơi đó có một chút đệ nhất thiên hạ ma đầu, tuyệt thế cao thủ bộ dáng. Bất quá là cái lần đầu nghe thấy chính mình có hài tử phổ thông phụ thân A. Chư Cắt Chính Ngã trong lòng có chút kinh ngạc, không biết Cố Thiếu Thương là thật biết, còn là thuận miệng lừa bịp Cổ Tam Thông. Nhưng nghe hắn ngữ khí rất dày, nghĩ đến là thật chiếm đa số. Lấy hộ Long Sơn Trang cùng triều đình hệ thống tình báo đều chưa từng biết Cổ Tam Thông còn có một cái nhi tử, Cố Thiếu Thương làm sao biết? Chẳng lẽ phía sau hắn cũng có một cái cường đại tổ chức tình báo? Cố Thiếu Thương đương nhiên không biết sau lưng Gia Cắt đang trong nội tâm của ta nghĩ cái gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cổ Tam Thông, còn nhỏ lưu lạc đầu đường, cùng chó hoang cướp miếng ăn, hiện tại lại càng là một chỗ du côn vô lại, thậm chí lập tức cũng bị người bán đến trong nội cung đương thái giám. Ngươi nói hắn qua như thế nào đây? Cố Thiếu Thương cười ha hả hai tiếng, đột nhiên bước ra một bước, ngón tay tiện chỉ Cổ Tam Thông, ngươi chẳng lẽ không phải cái phế vật?
Vâng! Vâng!
Kinh khủng chân khí rồi đột nhiên bạo phát, Cổ Tam Thông ngửa mặt gào to một tiếng, đang kịch liệt âm thanh nổ mạnh bạo trong tiếng, trên cánh tay quấn quanh khóa sắt rồi đột nhiên nứt vỡ thành đầy trời mảnh vỡ. Tại vô số đạo tiếng xe gió, tựa như cường cung bắn trụm đồng dạng, đem Cố Thiếu Thương cùng Chư Cắt Chính Ngã bao phủ ở trong. Tố Tâm, còn có ta nhi tử. Ở nơi nào? Nói cho ta biết. Phát ra một tiếng thê lương điên cuồng hét lên, Cổ Tam Thông nhảy lên, quanh thân kim quang đại phóng, đánh ra một cái cuồng mãnh vô cùng trường lực. Cố Thiếu Thương trong lúc đó, ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy Cổ Tam Thông khô gầy khô quắt thân thể tựa như thổi phồng bành trướng, khô bại tựa như có khô tóc chuẩn bị biến thành vàng óng ánh, một cỗ chí dương chí cương to lớn khí tức bay lên. Lại trong nháy mắt từ một cái khô quắt nhỏ gầy lao giả, biến thành một cái trong nháy mắt thân vàng óng ánh uyển đồng trúc tám thước cự nhân. Chương 172, nghiền ép. Ầm ầm. Tại vô tận kình phong gào thét bên trong, Cổ Tam Thông xa xa đẩy ra một trường. Không tính hẹp hòi trong địa lao nhất thời bị Cổ Tam Thông hùng hậu trưởng lực nơi bao bọc, tại một trường này, không khí giống như thực chất, hóa thành nhất đạo hàng dài gào thét mà đến. Rất tốt. Vậy chơi với ngươi chơi. Cố Thiếu Thương mỉm cười, hắn 3 tháng này đánh bóng khí huyết, tuy quá trình cực kỳ khó chịu lợi, nhưng một thân thực lực tiến bộ hạng gì to lớn. Cùng Chu Vô Thị đối chiến thời điểm, còn cần phát động huyết khí, mà lúc này đối mặt tốt hơn Cổ Tam Thông, hắn lại hoàn toàn không cần vận dụng huyết khí. Cố Thiếu Thương thân thể đi trước bước ra một bước, đang kịch liệt cuồng phong chấn bạo bên trong, đầu đầy tóc đen tung bay bên trong, năm ngón tay khép lại, trắng non dấu quyền đánh ra, tựa như thường thường không có gì lạ, không mang theo bất kỳ gió mạnh khí lưu chuyển động. Cứ như vậy nên tiếp Cổ Tam Thông cương manh trưởng lực. Đối mặt Cổ Tam Thông cao như vậy tay, nói cái gì cũng không có đánh một hồi đến có ích. Hảo quyền! Hảo quyền! Cổ Tam Thông trong nội tâm điên cuồng, Cố Thiếu Thương này nhìn như mềm như vô lực một quyền. Hắn lại cảm giác được như ngũ nhạc ngược lại nghiêng kinh khủng lực áp bách. Rõ ràng trước người áo đen thiếu niên thân hình đơn bạc, lại cho hắn một loại đối mặt một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân ảo giác. D. A. N. G. G. Cố Thiếu Thương đánh ra dấu quyền vừa vặn chống lại Cổ Tam Thông bổ nhào xuống vàng óng ánh thủ trưởng, phát ra một tiếng tựa như đánh chuông đồng thật lớn tiếng vang. Vâng. Tất cả địa lao rồi đột nhiên nhoáng một cái, cùng bạo sóng âm giống như lôi âm chấn bạo bên trong, Cố Thiếu Thương dưới chân phiến đá bụi đất rồi đột nhiên nổ lên. Gào thét lên giống như sóng biển hướng bốn phía bắn tới. Chư Cắt Chính Ngã sắc mặt liền biến đổi, mũi chân nhẹ nhàng khẽ điểm, thân thể tại kình phong bên trong liên tiếp lui về phía sau, tay áo bay múa, đập nện khai mở bắn tung tóe đá vụn. Phanh. Cố Thiếu Thương thân hình hơi động một chút, dấu quyền rồi đột nhiên chấn động, Cổ Tam Thông sắc mặt cuồng biến bên trong, bị Cố Thiếu Thương ầm ầm phản áp qua dấu quyền đánh lui. Đạp đạp đạp. Cổ Tam Thông liên tiếp lui về phía sau, một hồi kim loại cắt nhau tiếng va chạm, ngừng lại thân hình. Hiện tại ta tin, ngươi quả thật có giết chết lão chư lợn bổn sự. Cổ Tam Thông ngăn không được một hồi khí huyết sôi trào, hơi than thở nhẹ một kêu lên. Trước mặt thiếu niên này quyền lực thật là kinh người, lấy hắn kim cương bất hoại thần công thân thể mạnh mẽ trình độ, đều ở đây một quyền, hơi hơi bị thương. Nhưng ta, không phải là lão chư lợn. Cổ Tam Thông trong lúc đó chiến ý đại thịnh, ầm ầm lao thẳng tới Cố Thiếu Thương mà đến, chỉ chừng giữa, mang theo tiếng gió vù vù, đổ ập xuống đánh tới. Kim cương bất hoại thần công quả nhiên có phần môn đạo. Cố Thiếu Thương trong nội tâm mừng rỡ, vừa rồi một trưởng kia hắn lực lưu lại 4 phần, sợ một trưởng đem Cổ Tam Thông đánh chết, nhưng dự đoán, 6 phần lực một trưởng cũng đủ để đánh chết bất kỳ cao thủ đứng đầu. Dù cho Chu Vô Thị trên đời, đón đỡ phía dưới cũng phải trọng thương đương trường. Nhưng Cổ Tam Thông lại gần như lông tóc ít bị tổn thương, này kim cương bất hoại thần công quả nhiên không hổ là danh chấn đời này tuyệt thế thần công. Vậy đánh phục ngươi. Cố Thiếu Thương nhìn xem Cổ Tam Thông lại lần nữa đánh tới, cười nhạt một tiếng. Thân thể rồi đột nhiên lại lần nữa tiến tới một bước, thân thể như hải miên thể rồi đột nhiên phát triển lớn, so với Cổ Tam Thông biến thân, đều không phân cao thấp. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Tại một hồi nứt ra tơ lụa nhiều tiếng, Cố Thiếu Thương toàn thân màu tím đen mạch máu rõ ràng có thể thấy. Tại Cổ Tam Thông vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong, một tay ấn eo, một tay nối thẳng, tựa như kình thiên bạch ngọc trụ rồi đột nhiên thò ra, tại không khí gào khóc thảm thiết xé rách trong tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, vô cùng đáng sợ lực đạo phát ra. Ầm ầm. Dấu quyền như thần sơn ép xuống, thiên hà chảy ngược đồng dạng, thẳng hướng Cổ Tam Thông che áp hạ xuống. Chính là Cố Thiếu Thương dung luyện trăm quyền sáng chế xuất bất chu đoạn. Làm sao có thể? Đối mặt Cố Thiếu Thương này thức bất chu đoạn oanh kích hạ xuống, Cổ Tam Thông chỉ cảm thấy bốn phía không khí rồi đột nhiên bị hút ra đồng dạng, hô hấp một hồi khó khăn. Tại một quyền này, tuyệt không có né tránh khả năng, chỉ có thể đón đỡ. Trong lúc nhất thời, Cổ Tam Thông trong thế giới, tựa như toàn bộ đồ vật đều biến mất, chỉ có này tựa như vòm trời ngược lại che kinh khủng nắm tay. Hơ a a a. Cổ Tam Thông bật hơi khai mở thanh âm, quanh thân kinh lực rồi đột nhiên toàn bộ bộc phát ra, kim tia sáng màu vàng đại tác, quyền trưởng trồng lên, giống như phách vương cử đỉnh đồng dạng, vượt qua nắm mà lên. Ken lang lang. Chói hai kim loại thanh âm bạo phát, vô tận kinh lực giống như cụ như gió dơ lên, tất cả trong địa lao vô số bụi đất đá vụn bị cuồng bạo kinh lực chấn động lên, xông thẳng địa lao chi đỉnh. Đùng đùng, không dứt. Tất cả địa lao tựa như muốn sụp xuống kịch liệt lay động, cùng với bốn phía không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, địa lao trên đỉnh trên thạch bích nham thạch rầm rầm rơi xuống. Ô, 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 NG. Dây đặc tiếng nổ vang tại Cổ Tam Thông vang lên bên hai. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân bay bổng tựa như không có trọng lượng, hốt hoảng, tựa như vô số kim sắc đốm đốm tại trước mắt sáng lên, lại nghe không được bất kỳ thanh âm. Lại bị Cố Thiếu Thương một cái bất chu đoạn, đánh mơ hồ. Hảo quyền! Hảo quyền! Thật lâu, Cổ Tam Thông phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy Cố Thiếu Thương đứng ở trước mặt mình thu quyền đứng thẳng. Mà chính mình tất bị một quyền này hoành kích cái cổ phía dưới thân thể tất cả đều bị áp tiến dưới mặt đất, thậm chí ngay cả vận khởi kim cương bất hoại thần công đều bị đánh tan. Toàn thân gân cốt nhức mỏi một mảnh. Dĩ nhiên mất đi tất cả sức chống cự. Cổ Tam Thông phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng, một quyền này, thật sự là hắn bình sinh sở không thấy nhất cương mãnh một quyền. Cố Thiếu Thương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cổ Tam Thông, cảm thấy này Cổ Tam Thông thật sự là cái vũ si, đến thời điểm này, cũng không sợ chính mình tiện tay đánh giết hắn, ngược lại chả đang hồi tưởng chính mình quyền pháp. Phanh. Cố Thiếu Thương nhún chân một cái, kinh lực bừng bừng, một tiếng ầm vang. Bốn phía mặt đất giống như sóng biển sóng gió nổi lên. A, Cổ Tam Thông bị đau kêu một tiếng, thân thể không khỏi chính mình bị một cỗ kinh lực nâng lên, từ mặt đất nhảy lên. Cố Thiếu Hiệp quyền pháp, thật sự là đệ nhất thiên hạ. Xa xa, Chư Cắt Chính ngã đi tới, tán thưởng một tiếng. Hắn mặc dù mục đích đuôi mù, nhưng nội tâm thanh minh một mảnh, Cố Thiếu Thương quyền pháp dù chưa trông thấy, thế nhưng cổ tràn ngập thiên địa mênh mông quần 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 ý, thật sự là để cho hắn xem đủ rồi. Cố Thiếu Thương cười mà không nói. So với tại truy đuổi đạo lão nhân trong trí nhớ thấy được những cái kia hủy thiên diệt địa đại cao thủ, hắn điểm này thành tựu được coi là cái gì? Quyền pháp ngươi mạnh mẽ vô song, nghĩ đến tới đây là vì hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công a. Cổ Tam Thông thất tha thất thể lay động vài bước, nhìn xem Cố Thiếu Thương, mở miệng nói. Đúng vậy, ta xác thực đối với kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp có chút hứng thú. Ta có thể lấy ngươi thê nhi tung tích đổi lấy. Cố Thiếu Thương gật đầu trả lời. Tuy Cố Thiếu Thương thực lực so với hắn càng mạnh, lại cũng không nguyện ý cưỡng bức Cổ Tam Thông bí tịch. Thố Tâm. Nói cho ta biết, Thố Tâm cùng. Hài tử của ta ở đâu? Ta liền đem này hai môn thần công cho ngươi. Cổ Tam Thông thần sắc tự hỉ tự bi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Thiếu Thương. Năm đó ngươi cùng Chu Vô Thị đến Thiên Sơn phía trên quyết chiến, cuối cùng Thố Tâm vì ngăn trở các ngươi, người bị không trị chi tổn thương, ăn vào một hạt thiên hương đậu khấu, ngủ say với Thiên Sơn băng trong động. Mà con của ngươi tên là Thành Thị Phi, lúc này liền trong kinh thành, lưu luyến tại đánh bạc trong tràng. Cố Thiếu Thương thản nhiên nói, không chút nào sợ Cổ Tam Thông sau đó hối hận. Thố Tâm. Thiên hương đậu khấu. Cổ Tam Thông cắn răng, hắn tự nhiên biết thiên hương đậu khấu là vật gì, càng minh bạch muốn cứu trở về Thố Tâm, còn cần còn lại hai mai thiên hương đậu khấu. Ta có thể báo cho ngươi còn thừa hai mai thiên hương đậu khấu tung tích. Cố Thiếu Thương dò dỉ ra một cái không hiểu tiêu ý, nhìn xem trầm mặc Cổ Tam Thông. Mở miệng nói, nhưng ngươi phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Cổ Tam Thông đống nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ quá đỗi. Khắp thiên hạ tìm kiếm hai mai thiên hương đậu khấu, kia độ khó có thể nghĩ, là lấy Cổ Tam Thông không cần suy nghĩ liền mở miệng đáp ứng Cố Thiếu Thương. Chương 173, Đại Nội Tàng Kinh Lâu. Thấy được Cổ Tam Thông biểu hiện, Cố Thiếu Thương thỏa mãn cười cười, minh bạch lần này thiên lao hành trình mục tiêu dĩ nhiên toàn bộ đạt thành. Đợi cả nhà ngươi đoàn tụ. Ta hy vọng ngươi tây vượt sa mạc nơi cực sâu, tìm thiên hương quốc di chỉ, giúp ta tìm đến 3 miếng thiên hương đậu khấu. Cố Thiếu Thương đem còn thừa 2 mai thiên hương đậu khấu trô báo cho Cổ Tam Thông, nhàn nhạt đưa ra chính mình muốn hắn sở làm việc. Có Cổ Tam Thông vị này lúc ấy tuyệt thế cao thủ dẫn đội, dù cho thiên hương quốc biến mất tại trong báo cát, tìm đến hy vọng đều muốn gia tăng thật lớn. Lập tức 3 người sóng vai đi ra thiên lao. Chư Cắt Chính Ngã tự nhiên minh bạch, vây khốn khóa Cổ Tam Thông là chính bản thân hắn lời hứa. Mà không phải thiên lao tầng thứ 9 đại môn. Hiện tại Chu Vô Thị đã chết, mà kia lại được biết kia thê nhi tung tích, này chỉ là thiên lao, tự nhiên là trói không được hắn. Xuất thiên lao, Cổ Tam Thông liền không thể chờ đợi được cáo tử, một thân áo thủng nát áo, trần trụi chân liền đi tiến đầu đường. Đáng tiếc. Hắn lãng phí 20 năm thời gian, bằng không thì có lẽ có nhìn qua đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng đến một cái khác cảnh giới. Theo Cổ Tam Thông tiếng bước chân đi xa, Chư Cắt Chính Ngã tiếc hận nói. Lấy Chư Cắt Chính Ngã linh giác, tự nhiên minh bạch, Cổ Tam Thông tuy võ công so với 20 năm trước có chút hơi tiến bộ, nhưng bản thân khốn thủ lao tù, thời gian 20 năm dựa vào con rán con chuột nhện nhện là thức ăn, trên người thuần dương chỉ tổn thương dĩ nhiên thành liên lụy võ công của hắn tiến bộ lỗ thủng. Cổ Tam Thông tài tình ngộ tính cho là đời này cực hạn, chỉ là đáng tiếc. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt liếc mắt nhìn đánh bại Cổ Tam Thông nguyên lực thu hoạch. Kính chủ đánh bại đại minh giang hồ thế giới tuyệt thế cao thủ, Cổ Tam Thông, thu hoạch nguyên lực 2000, đánh chết gấp bội. Đây là Cố Thiếu Thương đi đến đại minh giang hồ đơn trên thân người thấy qua tối cao nguyên lực thu hoạch. Đi thôi. Hôm nay đi đại nội tàng kinh các nhìn xem. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cổ Tam Thông bóng lưng, nói. Chư Cắt Chính Ngã gật gật đầu, quay người hướng hoàng cung bước đi. Thiên lao cùng hoàng cung chênh lệch không được 10 dặm. Lấy hai người cất trình, bất quá chén trà nhỏ thời gian, liền đạt tới hoàng cung, cửa chính ngọ môn. Minh Vương hướng hoàng cung tại Vĩnh Lạc 8 năm lúc đầu tu kiến, tại Vĩnh Lạc 18 năm xây dựng thành công đi qua các thời kỳ đế hoàng sửa chữa, kia khí thế hùng vĩ phong khoáng đại khí đến cực điểm. Chính là đời này kiến trúc tối cao thành tựu. Từ Cấm Thành A. Cố Thiếu Thương trầm mặc không nói, trong nội tâm nhàn nhạt có chút phiền muộn. Ký, ước trước kia, đã lâu trong hồi ức, mình cũng từng lại tới chỗ này quen thuộc cung điện, đáng tiếc người và vật không còn, lúc này nơi đây chính mình, sớm không còn là đã từng chính mình. Trong thoáng chốc, Cố Thiếu Thương lại một lần nữa cảm nhận được chư thiên kính vĩ đại lực lượng. Không gian, thời gian, vạn giới. Hô! Cố Thiếu Thương buông xuống suy nghĩ, theo Chư Cắt Chính Ngã đi vào Tử Cấm Thành, chỗ này biểu tượng trong triều đình trụ cột chi địa. Chư thiên kính bí mật, cuối cùng có một ngày hội bày ra ở trước mặt mình. Chư Cắt Chính Ngã sớm đã lấy được Chu Hậu theo lệnh bài, trên đường đi hai người thông suốt. Đi qua mọi chỗ cung điện quần, cuối cùng đi đến một tòa bằng gỗ cổ xưa tiểu lâu. Tiểu lâu độc lập với tất cả cung điện quần ra, bình thường, kia không chút nào thu hút, thậm chí không có bất kỳ thị vệ phòng thủ. Cho dù ai cũng sẽ không biết, nơi này chính là trong truyền thuyết đại nội tàng kinh lâu. Thiếu hiệp trả mời mình vào đi, lão phu tại bậc này đợi. Chư Cắt Chính Ngã dừng bước lại, mỉm cười đối với Cố Thiếu Thương nói một câu, đi về hướng trước lầu cách đó không xa đình nghỉ mát. Ừ. Cố Thiếu Thương gật đầu. Trong nội tâm minh bạch Chư Cắt Chính Ngã băn khoăn. Đang ở thể chế bên trong, cho dù là Chư Cắt Chính Ngã như vậy đại tông sư, cũng chung quy nghe theo một cái thậm chí một chút võ công cũng không có ai chỉ thị. Đây là Cố Thiếu Thương tại Thương Mang đại lục phía trên, chưa từng gia nhập tam đại thế lực thậm chí cái khác tông môn nguyên nhân chỗ tại. Không có hắn, không muốn mà thôi. Mà diễn võ đường thì bất đồng, càng nhiều là, thừa hành đồng giá trao đổi, đi lưu lại tùy tâm. Đát đát. Cố Thiếu Thương độc thân tiến lên. Nhẹ nhàng đẩy ra tàng kinh lâu đại môn, đi vào. Nay tàng kinh lâu bốn phía không cửa sổ, trong lầu lại cũng không hắc ám, trên vách tường tùy ý có thể thấy ngọn đèn sáng lên, đem cả lầu bên trong chiếu rọi một mảnh mờ nhạt. Mà chỗ này tàng kinh lâu tuy nói không hộ vệ, nhưng trong đó lại che giấu đầy hứa hẹn số không ít cao thủ ở trong, tại Cố Thiếu Thương linh giác bên trong, trải rộng mỗi một tầng bên trong. Phần lớn là nhất lưu, thậm chí còn có cao thủ đứng đầu, trong đó tối cường giả. Rõ ràng là so với Chư Cắt Chính Ngã cũng bất quá chênh lệch một bậc nửa chú mà thôi. Đạp đạp. Trầm thấp tiếng bước chân vang lên, hai trên lầu chuyển hạ xuống một vị thân mặc xích tử sắc thái giám phục lao thái giám, rõ ràng là cùng Cố Thiếu Thương từng có gặp mặt một lần Triều Thiên Nhất Côn, Mẹ Thương Khung. Cố Thiếu Hiệp đã lâu. Mẹ Hưu Tiểu đi xuống lầu 2, đối với Cố Thiếu Thương chắp tay một kê. Trách không được tàng kinh lâu ngoài không có hộ vệ, nguyên lai là có Mẹ Công Công lúc này tọa trấn. Cố Thiếu Thương cười nhạt một tiếng. Trong nội tâm minh bạch, này tòa tàng kinh lâu có lẽ mới là triều đình để mà tuyển nhận nhiều mặt cao thủ đón sát thủ. Lấy nơi này vô số điển tịch, cho dù ai cũng không có khả năng thời gian ngắn toàn bộ xem hết, sau đó, đã bị triều đình lưu ở nơi đây. Thậm chí triều đình đối với Cố Thiếu Thương cũng ôm như vậy tâm tư cũng nói không chừng. Cố Thiếu Thương nội tâm suy tư về, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc. Thiếu hiệp nói giỡn. Mễ Hưu Kiểu cười khổ một tiếng, nhìn xem Cố Thiếu Thương, vẫn là lòng còn sợ hãi. Trong ngôn ngữ không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù ai đối mặt Cố Thiếu Thương như vậy giơ tay nhấc chân đang lúc đều có thể muốn tính mệnh của người cao thủ, cũng sẽ không quá tự tại. Đến cùng Cố Thiếu Thương đã đem huyết khí bên trong luống cuống ý tứ xóa đi, này đến lại là ôm đọc sách ý nghĩ, một thân khí thế cực kỳ thu liễm. Bằng không thì, Mễ Hữu Kiểu lúc này còn muốn càng thêm khẩn trương. Nay đại nội tàng kinh lâu, cùng trung phận tầng 3, trong đó tầng thứ nhất tàng thư 1367.4000 sách. Trong đó đa số là đạo kinh, kinh Phật, cùng với trong giang hồ một ít bất nhập lưu, cùng với nhị tam lưu bí tịch. Mễ Hữu Kiểu chậm rãi thu liễm tâm tình, chậm rãi vì Cố Thiếu Thương giới thiệu. Cố Thiếu Thương đến không có có phản ứng gì, điểm này sách, đảm nhiệm đời sau bất kỳ một chỗ đồ thư quán đều muốn xa xa vượt qua. Lầu 2 lầu 3 bí tịch thì muốn ít hơn rất nhiều, nhưng trong đó lại phần lớn là nhất lưu thậm chí cực hạn. Cho dù là Thiếu Lâm Võ Đang đều các đại môn phái tuyệt học đều có thu nhận sử dụng. Nói đến đây, Mễ Hữu Tiểu không khỏi có chút tự ngạo mắt lẽ nhìn Cố Thiếu Thương nhất nhãn. Thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, không khỏi trong lòng có chút không phục. Coi như cũng được a. Cố Thiếu Thương gật gật đầu, bản thân hắn thấy nhận thức tuyệt học dĩ nhiên rất nhiều, chỉ là một vài nhất lưu thậm chí cực hạn bí tịch, quả thực hấp dẫn không hắn chú ý. Bản thân hắn càng nhiều còn là vì những cái này kinh Phật đạo tàng mà đến. Muốn biết rõ tại Long Xà, hắn đã từng khắp lục soát thiên hạ kinh Phật đạo tàng, nhưng đến cùng kinh nghiệm chiến loạn, có nhiều sai dò hoặc là hậu nhân bổ sung đầy đủ, đâu có thể cùng nơi này đạo tàng kinh Phật so sánh. Những cái này các bậc tiền bối đại đức trí tuệ truyền lưu, mới là đại minh giang hồ giá trị chỗ, chỉ là một ít nhất lưu bí tịch đâu so ra mà vượt. Coi như cũng được. Mễ Hữu Tiểu nhịn không được hỏi lại một tiếng. Nhất lưu bí tịch là cái gì? Bao gồm Thiếu Lâm Long Trảo Thủ, Võ Đang Thê Vân Tùng, Thanh Thành Thôi Tâm Trưởng những cái này, cũng là mới nhất lưu võ học mà thôi. Thường nhân dù cho cả đời đều mơ tưởng được. Có cái gì tuyệt thế bí tịch sao? Cố Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn quét nhất nhãn tàng kinh lâu bố cục, nhàn nhạt hỏi. Tuyệt thế bí tịch. Mễ Hữu Tiểu nghe vậy thiếu chút nữa thổ huyết, tuyệt thế bí tịch đâu là tốt như vậy là được. Không có. Cố Thiếu Thương nhăn nhíu mày, đời này đại minh sớm nhất lên tại rõ ràng trong giáo. Chu Nguyên Chương lại càng là kiến thức qua võ lâm cao thủ chỗ lợi hại, nếu như nói không có một quyển tuyệt thế bí tịch, kia là tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí về sau Nhật Nguyệt Thần Giáo đều tại kia trong lòng bàn tay, tuyệt thế bí tịch tuyệt đối có. Ví dụ như, Minh Giáo đã từng tuyệt học Trấn Giáo Càn Khôn Đại Nazi. Chương 174, Ma Công. Vì đại lao điên cuồng si mà khách thêm càng. Còn là nói, các ngươi chỉ là muốn lừa gạt ta. Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Bá. Không khí tựa như rồi đột nhiên lạnh lẽo, bốn phía ngọn đèn đều sóng gió nổi lên, dường như muốn dập tắt. Mễ Hữu Tiểu nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nội tâm thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng là không dám lãnh đạm, liên tục cười khổ nói, tàng kinh lâu 2 tầng 3 đúng là chỉ có nhất lưu cùng cực hạn võ học, tuyệt thế thần công đúng là không có. Xác thực, dù cho Đại Minh Hoàng thất thật sự có tuyệt thế thần công bí tịch, cũng tuyệt đối không thể có thể đặt ở chỗ này tàng kinh lâu. Hảo! Ngươi lùi ra đi! Cố Thiếu Thương mỉm cười. Vậy vây tay để cho Mễ Hữu Tiểu lui ra. Hắn nói như vậy tự nhiên không phải là đe dọa Mễ Hữu Tiểu, triều đình muốn chính mình chống lại Đông Phương bất bại, không ra chút huyết làm sao có thể. Tin tưởng hôm nay chính mình cùng Mễ Hữu Tiểu đối thoại, rất nhanh sẽ xuất hiện tại Chu Hậu đối mặt trước. Vâng, kia tại hạ liền cáo lui. Mễ Hữu Tiểu thả lỏng, vội vàng lui ra. Trong nội tâm âm thầm thở dài, không biết hoàng đế nghĩ như thế nào, cư nhiên để cho Cố Thiếu Thương nguy hiểm như vậy nhân vật tiến nhập trong hoàng cung. Nhìn xem Mễ Hữu Tiểu vội vàng mà đi, Cố Thiếu Thương cũng không để ý tới, đi đến một bên trên giá sách, gỡ xuống một quyển vốn kinh Phật đạo tàng, ngồi vào trên mặt ghế, chậm rãi quan sát. Tuy tàng kinh lâu sách, có hơn 1.000 vạn sách, vốn lấy Cố Thiếu Thương tốc độ, toàn bộ ghi tạc dưới lưng là làm không được, nhưng toàn bộ ghi nhớ, về sau chậm rãi từ đáy lòng nghiền nát, vẫn có thể ngồi vào. Đã từng Cố Thiếu Thương dĩ nhiên có thể ngồi vào đã gặp qua là không quên được, mà kích hoạt thức hải chi lực. Cố Thiếu Thương trí nhớ lại càng là bạo tăng không biết gấp bao nhiêu lần, một cái hô hấp, liền có thể ghi nhớ mấy trăm tiến lên chữ. Thời gian một chung trà, đủ để hắn đem sách trong quyển sách cho toàn bộ ghi nhớ. Rầm rầm. Tàng kinh lâu bên trong một mảnh an tĩnh, chỉ có Cố Thiếu Thương lật đọc sách tịch thanh âm vang lên. Mễ Hữu Tiểu rời khỏi tàng kinh các, liếc mắt nhìn trong lương đỉnh chư cắt chính ngã, không nói gì, hơi hơi nhất lễ, liền tự vội vàng mà đi. Hắn là muốn đi thấy bệ hạ. Chư Cắt Chính Ngã nghe thấy tiếng bước chân đi xa, trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là không có để trong lòng. Tại Đông Phương bất bại uy hiếp, bất kể là Mễ Hữu Tiểu còn là Hoàng đế Chu Hậu theo, cũng khó có khả năng vào lúc này đắc tội Cố Thiếu Thương. Như Đông Phương bất bại cùng với Cố Thiếu Thương như vậy dĩ nhiên sắp vượt qua tuyệt thế cao thủ phạm trù đại cao thủ mà nói, dù cho có được binh mã thiên hạ mấy trăm vạn, cũng không dùng được. Trung quy, giống như vậy cao thủ, là không thể nào cùng đại đội trưởng binh mã chết dập đầu, mà chỉ cần bọn họ nghĩ rút đi. Cũng căn bản ngăn không được. Mễ Hữu Tiểu vội vàng mà đi, đi qua trùng điệp cửa khẩu, đi đến một chỗ trang nghiêm cung điện lúc trước, chính là ngự thư phòng trọng điện. Mễ công công, bệ hạ cho mời. Thông truyền thị vệ trở về, đối với Mễ Hữu Tiểu không người nói. Ừ. Mễ Hữu Tiểu nhàn nhạt khoát tay, long hành hổ bộ mà đi. Từ khi Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị sau khi chết, bất luận kẻ nào muốn gặp hoàng đế, đều muốn tiếp nhận trùng điệp kiểm tra. dù cho Mễ Hữu Kiểu lúc này là Tây Hán cửa hàng công cũng đồng dạng. Bước đi về nhà chồng hạm, Mễ Hữu Kiểu vang dội đầu lâu thấp, quỳ rạp xuống đất. Tây Hán Mễ Hữu Kiểu, tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mễ Hữu Kiểu thân thể sản xuất tại chỗ, cung kính vạn phần. Trong lòng hắn, thượng đầu ngồi ngay ngắn bảo tọa người thanh niên kia hoàng đế, kia tâm tư sâu nặng, tuyệt đối khinh thường không phải. Đát đát, đát đát. Theo một hồi thanh thúy tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Mễ Hữu Kiểu buông xuống đầu lâu trông thấy một đôi màu vàng sáng bàn long dày. Mễ công công đứng lên đi. Chuyện của tôi nét. Nhất đạo trong trẻo thanh âm truyền đến. Tạ bệ hạ. Mễ Hữu Kiểu đứng dậy, hơi hơi không người, nhìn hướng tiền phương cách đó không xa đứng chắp tay thanh nam tử. Thanh niên kia mặc một thân màu vàng sáng long bào, sắc mặt lạnh lùng, chính là đương triều hoàng đế, Chu Hậu Theo. Mễ công công tới gặp chấm thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Chu Hậu Theo mày nhăn lại, nhàn nhạt hỏi. Mễ Hữu Kiểu không dám lãnh đạm, đem Cố Thiếu Thường, toàn bộ thuật lại hạ xuống. Hả? Muốn ta Chu ra tuyệt thế bí tịch? Thật sự là khẩu vị không nhỏ. Chu Hậu Theo từ chối cho ý kiến cười cười, khóe mắt lanh ý chợt lóe lên. Trong hoàng thất đương nhiên là có tuyệt thế thần công bí tịch, hơn nữa không chỉ một vốn, nhưng những cái này đều là đại minh các thời kỳ đến vất vả sưu tập, làm sao có thể dẫn ra ngoài. Mễ công công cho rằng, chấm là đương cho còn là không lo cho. Chu Hậu Theo chậm rãi đi đến bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn xem Mễ Hữu Kiểu, nhàn nhạt hỏi. Cái này. Mễ Hữu Kiểu một thân mồ hôi lạnh nhỏ xuống, trong nội tâm cắn răng không thôi. Loại sự tình này, nên trả lời như thế nào? Nói cho a, không hề nghi ngờ đắc tội hoàng đế, nhưng, không cho a, đều Cố Thiếu Thương biết, e rằng muốn một quyền đánh chết chính mình. Việc này, kính xin bệ hạ càn cương độc đoán. Suy tư nhiều lần, Mễ Hữu Kiểu quỳ rạp xuống đất, cao giọng trả lời. A. Chu Hậu Theo nhịn không được cười lên, ngón tay liền chút vài cái, lắc đầu không thôi. Đang lúc hai người tại đây trong ngự thư phòng mật đàm thời điểm, bên ngoài lại là đột nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào âm. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Theo một cái nũng nịu âm thanh vang lên, ngự thư phòng đại môn trong lúc đó tiếng gió vù vù, một người mặc rõ ràng hoàng quần lụa mỏng thiếu nữ bước nhanh đi tới. Xem kia bộ pháp vững vàng, đúng là không hề thấp võ công trong người. Hoàng huynh, ngươi những ngày này một hồi khó chịu tại ngự thư phòng, cũng không chơi với ta. Người này chính là Vân La quận chúa, nàng vẻ mặt tức giận nhìn xem Chu Hậu lẽ ra đạo. Vân La, hoàng huynh có chính sự muốn làm sao có thời giờ chơi với ngươi ồn ào. Chu Hậu Theo nhíu mày, trách cứ một tiếng. Vậy ngươi nhóm lại nói chuyện gì sự tình, nói nghe một chút, không chuẩn vốn quận chúa còn có thể giúp đỡ nổi đâu này. Vân La nhãn châu xoay động, nhìn về phía đứng thẳng một bên Mễ Hữu Kiểu. Với tư cách là Tây Hán cửa hàng công, Vân La tự nhiên là nhận thức Mễ Hữu Kiểu. Cái này, Mễ Hữu Kiểu liếc mắt nhìn Chu Hậu Theo, nhìn hắn không có ngăn cản, liền đem sự tình lại thuật lại một lần. Cố Thiếu Thương, chính là đánh chết Yêm Cẩu Tào Chính Thuần cái kia. Thần quyền vô địch a. Vân La kinh hô một tiếng, nhịn không được đi đến Mễ Hữu Kiểu trước người, mở miệng hỏi, hắn bây giờ đang ở Tàng Kinh lâu sao? Vân La, không muốn hồ đồ. Chu Hậu Theo sắc mặt biến thành màu đen, cao giọng mở miệng trách cứ một tiếng. Hoàng huynh, ngươi quên. Trong hoàng thất có một quyển từ trước đến nay không ai luyện thành bí tịch. Vân La thấy Chu Hậu Theo thực nổi giận, không dám hồ đồ, vội vàng nói. Ngươi nói là. Chu Hậu Theo trong nội tâm khẽ động, đứng dậy, đối với Mễ Hữu Kiểu nói, Mễ công công, ngươi cầm chấm thủ lệnh, tự mật trong kho đem phụ hoàng ta đạt được kia một môn ma công mang tới. Giao cho hắn làm Cố Thiếu Thương, cũng nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn chém giết Đông Phương bất bại, chấm đem hoàng thất tam môn tuyệt thế thần công hết thể giao cho hắn. Vâng. Mễ Hữu Kiểu trong nội tâm run lên, vội vàng xác nhận. Nhưng trong lòng liên tục cười khổ, đợi cho Cố Thiếu Thương phát hiện kia một quyển ma công căn bản không có cách nào khác tập luyện, không biết hội là phản ứng gì. Mễ Hữu Kiểu cầm Chu Hậu Theo thủ lệnh không người rời khỏi ngự thư phòng. Vân La quận chúa mặt mày lưu chuyển, không biết đánh tiếp cái gì chủ ý. Hạo nhật ngả về phía tây, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Tàng Kinh lâu. Hô. Cố Thiếu Thương thả ra trong tay một cuốn đạo tàng, thở dài ra một hơi, số canh giờ ở trong, Cố Thiếu Thương quan sát cũng ghi nhớ hơn 1000 cuốn đạo tàng. Cho dù là hắn đều có điểm không chịu được nổi, cảm giác đầu tráng váng nao trướng, buồn ngủ, mặt mày khép mở, thật giống đầy trời văn tự bay loạn. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là ghi nhớ. Cách toàn bộ dung hợp quán thông còn kém rất xa. Cố Thiếu Thương đứng người lên, quanh thân đùng đùng, không dứt, rung đậu. Đọc sách, cũng là rất mệt ta. Kéo ra Tàng Kinh lâu đại môn, xa xa đình nghỉ mát, Chư Cắt Chính ngã không kêu không nóng nảy mỉm cười đứng dậy. Lập tức hai người ở trong tối nhạt sắc trời, hướng Hoàng Cung Chi đi ra ngoài. Tuy Cố Thiếu Thương cảm thấy còn chưa tới cực hạn, nhưng nếu như không muốn cùng triều đình trở mặt, tốt nhất còn là không muốn nghỉ đêm hoàng cung. Chung quy đây là tối kỵ. Một khi xúc động, e rằng cùng hoàng thất muốn không chết không thôi. Chương 175. Ngày hôm sau, đương mặt trời đỏ mới lên, hùng gà ban đầu kêu, lượn lờ khói bếp dâng lên. Toà nào đó tiểu viện, chưa sáng rõ trong phòng. Khoanh chân ngồi xuống một đêm Cố Thiếu Thương mở hai mắt ra. Bá. Cố Thiếu Thương hai mắt thần quang chán chán, dù cho ngồi xuống một đêm, chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng, một thân tinh lực ngược lại càng thêm tràn đầy. Thông thường mà nói ngồi xuống luyện khí, thời gian dài, cứ tạo thành quanh thân khí huyết lưu thông không khoái, tay chân nhức mỏi, nhưng Cố Thiếu Thương rõ ràng không có lo lắng. Ngồi xuống bên trong, cốt tủy chấn động toàn thân, đồng dạng là loại tu hành chi đạo. Biết truy đuổi đạo lão nhân tồn tại, Cố Thiếu Thương tuy trong nội tâm không có thấp thỏm lo âu, nhưng cái khó miễn có một loại gấp gáp cảm ơn dâng lên. Chỉ điểm Trương Y một ngày này tu hành nhiệm vụ, Cố Thiếu Thương trực tiếp hướng hoàng cung mà đi. Cùng Chư Cắt Chính Ngã cùng nhau đi đến trong hoàng cung, Cố Thiếu Thương như cũ ngồi vào trên mặt ghế quan sát đạo tàng. Rầm rầm. Một quyển sách, trên cơ bản chỉ là khẽ đảo mà qua, trong mấy hơi thở, liền chiếu rọi đến trong óc, nhanh bất khả tư nghị. Ách. Vừa mới bước vào tàng kinh lâu đại môn Mễ Hữu Kiều ăn cả kinh, phản ứng đầu tiên, Cố Thiếu Thương đang làm gì đó? Phản ứng kịp về sau vẫn còn có chút không tin, một người có thể đọc sách nhanh như vậy. Hả? Đó là... Cố Thiếu Thương tay bữa tiếp theo, quay đầu nhìn về phía Mễ Hữu Kiều trong tay một quyển da đen sách, mơ hồ có thể tại ở trên cảm ứng được một cỗ cực kỳ đặc biệt khí tức. Cố Thiếu Hiệp, đây là Hoàng Thất Siêu tập đến một môn thần công, tục truyền đến từ cực Tây một cái thần bí giáo phái. Mễ Hữu Kiều thấy Cố Thiếu Thương ánh mắt chuyển rời đến trên tay da đen trên sách, giải thích hai câu, đem đưa cho Cố Thiếu Thương. Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ. Cố Thiếu Thương tiếp nhận ra đen sách, bìa mặt vị trí rõ ràng viết như vậy mấy cái đại tự. Vẹn vẹn thấy được mấy chữ này, Cố Thiếu Thương mơ hồ thật giống thấy được một cỗ che giấu cực sâu ma ý. Bệ hạ có ngôn, đợi Cố Thiếu Hiệp đánh bại Đông Phương bất bại, tự nhiên hoàng thất còn thừa mấy cửa tuyệt thế thần công dâng. Mễ Hữu Kiều hơi khẽ không người, rời khỏi tàng kinh lâu. Đây là môn kia được xưng sau khi luyện thành thiên địa khóc. Quỷ thần kinh sợ thiên địa trao trinh âm dương buồn phiền phú thượng sở ghi lại trong đó một môn thần công. Cố Thiếu Thương mày nhăn lại, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới nhận ra cái môn này bí tịch xuất xứ. Chậm rãi xốc lên quan sát, Cố Thiếu Thương mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Chu Hậu theo như vậy dứt khoát lưu loát đem cái này bí tịch đưa cho mình, môn thần công này luyện tập độ khó cực cao. Căn bản không phải nội công, hoặc là quyền trưởng kiếm pháp đều thường thấy bí tịch. Đây là một môn tu hành tinh thần công pháp. Kêu nhập môn liền cần một người có thể cảm nhận được trong cơ thể con người hư vô mở mịt tinh thần tồn tại, điểm này là rất khó, đồng dạng, cái môn này thần công trong đó sở chất chứa thật sâu ma ý, cũng sẽ ảnh hưởng luyện công người tinh thần, khiến cho vật mẹo, biến thành ma đạo. Có thể so với A Tị đạo tam đao ma đạo công pháp. Nhưng chậm rãi, Cố Thiếu Thương dò dỉ ra một vòng mỉm cười, cái môn này bí tịch tu hành độ khó ở trước mặt mình gần như không tồn tại. Hắn sớm đã nhưng kích hoạt thức hải, mặc dù không có hệ thống huấn luyện cùng đề thăng. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu so với thường nhân lực lượng tinh thần vượt qua gấp trăm lần trở lên. Không sai. Đại có thu hoạch. Cố Thiếu Thương bản thân còn muốn trở lại thương mang đại lục về sau hình chiếu một vị có tinh thần bí kỹ hình chiếu, lúc này cư nhiên ngoại ý muốn đạt được một môn. Đầy đủ hắn chậm rãi học tập, chung quy hắn cũng không cần luyện tập như vậy ma công, chỉ cần tham khảo trong đó mạch suy nghĩ, vận dụng đến chính mình thức hải chi lực phía trên. Cái này Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ, danh tự thức dậy phách tuyệt vô song. Kỳ thật cũng chỉ là một môn lấy bản thân tinh thần mang theo sát ý trùng kích người khác tinh thần a. Đối với không bằng xa chính mình, tự nhiên là một chiêu miêu sát, nhưng gặp được cùng mình trên lệnh phảng phất, vậy cũng chỉ có thể thoáng ảnh hưởng kia tinh thần tình huống, như gặp được so với chính mình còn cường đại hơn lực lượng tinh thần, e rằng còn muốn phản phệ bản thân. Nhưng trong đó vận dụng lực lượng tinh thần pháp môn, quả nhiên là không giống bình thường. Cố Thiếu Thương trong miệng tán thưởng một tiếng, trong nội tâm rồi đột nhiên dâng lên minh ngộ. Hắn hơi hơi nhắm mắt, bao trùm quanh thân ba trượng ở trong thức hải chi lực rồi đột nhiên sóng gió nổi lên. Dầm dầm. Dầm dầm. Trọn vẹn trên trăm bản bí tịch ở trước mặt hắn không gió mà động, tại tàng kinh lâu bốn phía che khuất bầu trời nhanh chóng lật qua lại. Thật giống như đồng thời có mấy trăm người tại lật xem sách vở đồng dạng, bất khả tư nghị đến cực điểm. Cố Thiếu Thương nhắm mắt ngưng thần, tựa như quanh thân trên dưới nhiều hơn mấy trăm ngàn ánh mắt một chỗ đang quan sát sách vở, vô số văn tự tại trước mắt mình nhanh chóng chuyển động. Mỗi một khắc đều có hơn mấy trăm ngàn lời nói dấu kinh Phật bị hắn tồn nhập trong đầu, một khi hắn cần, đều có thể tại trong đầu chỗ sâu trong lấy dùng. Thật giống như tại chính mình trong óc kiến tạo một tòa đồ thư quán mà thôi, mặc dù không thể dung hợp quán thông, nhưng dĩ nhiên kinh người đến cực điểm. Thức hải chi lực bản thân chính là lực lượng tinh thần ngưng tụ thăng hoa, loại lực lượng này hắn bản thân liền có, nhưng liền giống với bị lá che mắt, Cố Thiếu Thương tư duy chả dừng lại tại phàm nhân tư duy, chưa từng có nghĩ tới đọc sách còn có thể như vậy nhìn. Cho nên, Cố Thiếu Thương tán thưởng, cũng không phải cảm thấy môn thần công này không có nhiều lên, mà là trong đó mạch suy nghĩ, xác thực dĩ nhiên vượt qua phàm nhân. Hoàn toàn xứng đáng thần công, để cho Cố Thiếu Thương thu hoạch to lớn, lần đầu tiên, tư duy vượt qua nhân gian hạn. Thật giống, hết thể liền đại bất đồng. Dầm dầm. Không có lúc nào, đều có bị lật xem hoàn tất sách vở bị bầy đặt hồi tại chỗ. Đồng dạng, có hắn chưa bao giờ lật xem qua sách vở tự trên giá sách bay đến không trung nhanh chóng lật qua lật lại. Chi níu. Gần như nhỏ rất khó nghe thấy tiếng mở cửa truyền đến, Cố Thiếu Thương nhướng mày, hơi hơi nhìn quét nhất nhãn, liền gặp được một người mặc vàng nhạt lông quần, thanh lệ đôi mi thanh tú thiếu nữ, đang vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mình. Trong nội tâm hơi động một chút, bốn phía lật qua lật lại động tác đình chỉ, không trung sách vở ngay ngắn trật tự trở xuống trên giá sách. Chơi ạ! Đây là... Vân La hai tay che miệng mong, nhìn xem Cố Thiếu Thương ánh mắt, giống như thấy được thần tiên. Vừa rồi một màn, quả thực là mang nàng đã giật mình, trong lúc nhất thời lại quên chính mình tới đây mục đích, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Cố Thiếu Thương. Ngươi là Vân La quân chúa. Cố Thiếu Thương lông mày dương lên, đoán ra trước mặt vị này lô mang thiếu nữ thân phận, trừ nàng, cho dù là trong nội cung phi tần thậm chí hoàng hậu, cũng không có khả năng tự ý nhập chỗ này tàng kinh lâu. Ta là Vân La. Vân La phục hồi tinh thần lại, cứng họng đáp trả. Cố Thiếu Thương không nói thêm gì nữa, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy muốn đi ra tàng kinh lâu. Đã phát hiện thức hải chi lực vận dụng, đọc sách liền không vội ở nhất thời, trong nội tâm càng muốn là nghiệm chứng một chút thức hải chi lực cái khác vận dụng phương thức. Nói thí dụ như, Phi Thiên. Ngươi không nhìn sách. Vân La theo sát Cố Thiếu Thương đi ra tàng kinh lâu, hỏi. Cố Thiếu Thương không có trả lời, dưới chân nhẹ nhàng khẽ điểm, quanh thân thức hải chi lực chấn động. Cả người tựa như mất đi trọng lượng đồng dạng, tại hắn nhẹ nhàng nhảy lên, trọn vẹn dâng lên tầm hơn 10 trượng chí cao. Dưới chân tàng kinh lâu, thậm chí cả tòa Tử Cấm Thành, đều chậm rãi nhỏ lại, cuối cùng tựa như biến thành tiểu tiểu diêm hộ, cho đến nhỏ bé đến không thể nhận ra. Vù vù. Cùng manh khí lưu chuyển động bên trong, Cố Thiếu Thương hai mắt thần quang chăn chán, quanh thân tuân động thức hải chi lực tựa như biến thành vô số vô hình thủ trưởng. Nhẹ nhàng kích thích lấy bốn phía khí lưu, đem Cố Thiếu Thương thân thể nâng lên. Trên không trung tựa như con diều, phi hành. Đây là thần lực lượng. Cố Thiếu Thương trong nội tâm rồi đột nhiên minh ngộ, đây không phải lập mệnh thậm chí khí tông có thể ngồi vào sự tình. Đây là ngưng thần cảnh giới mới có thể nắm giữ lực lượng chí nhất. Tại Vân La nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, Cố Thiếu Thương tựa như đại bằng lên như diều gặp gió. Đây không phải khinh công. Đây là phi thiên. Chương 176, quyết chiến ngày. A. Vân La nhịn không được ở chỗ cũ sôi nổi. Không nghĩ tới Cố Thiếu Thương lại không nói một lời liền bay lên. Phi hành. Vân La nhịn không được toàn thân run rẩy. Ta muốn bái sư. Đột nhiên, nàng nhãn châu xoay động, nhớ tới cái gì, quay người một đường chạy chậm hướng ngự thư phòng mà đi. Vù vù. Cố Thiếu Thương hai tay giãn ra, quần áo tại trong cuồng phong bay phất phới, dưới chân cảnh vật đã nhỏ bé đến mấy không thể nhận ra, nhưng thiên không như cũ xanh thẳm một mảnh. Cho dù Cố Thiếu Thương thân thể phiêu phiêu đãng đãng đến cách mặt đất ngàn trượng phía trên, còn là không có chút nào gần hơn hai bên cự ly. Đáng tiếc, ta thức hải chi lực đẳng cấp trả thấp, đến nơi đây đã là cực hạn. Cố Thiếu Thương thở dài ý niệm trong đầu chỉ thoáng mà qua, trong nội tâm còn là khó có thể ức chế kích động tình cảnh. Ngay như vậy địa chi đại nhậm ta ngao du sướng khoái cảm giác, thật sự là khó có thể miêu tả. Cố Thiếu Thương chỉ cảm thấy, trong cuộc sống hết thảy vui vẻ, cũng khó khăn điểm thì chi vạn nhất. Tuy lúc này Cố Thiếu Thương chỉ có thể theo gió mà động, cách chân chính ngự không mà bơi, hướng bơi Bắc Hải Hoàng Hôn Thương Ngô cảnh giới còn kém rất xa, nhưng Cố Thiếu Thương còn là khó ước trong nội tâm sướng khoái, tại khí lưu bên trong phập phồng. Tuôn trào trôi qua cuồng phong khí lưu, mảy may mang không đi trên người hắn nhiệt độ. Vù vù. Cố Thiếu Thương tâm niệm di động, thức hải chi lực tản ra, thân thể như mất trọng lượng tại một cỗ to lớn lực hút phía dưới cấp tốc hạ thấp, tiếng gió vù vù bên trong, Cố Thiếu Thương triển khai cánh tay rồi đột nhiên khẽ động. Năm ngón tay kỳ trường, tại khí lưu bên trong giống như du long thỏ ra. Lê e e e e e. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, một cái phi ưng bị kia chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó, tại Cố Thiếu Thương bung ra, hốt hoảng dương cánh mà đi. Ha ha. Ha ha. Cố Thiếu Thương mãnh liệt cười lên ha hả, không chút nào cố cập tuân ra khí lưu tự trong miệng hắn rót vào. Xuân đi thu đến, rét đậm buông xuống, thời gian nhoáng một cái chính là nửa năm đi qua. Từ lúc 3 tháng lúc trước, Cố Thiếu Thương một phong chiến thư đi qua triều đình chi thủ đưa tại Hắc Mộc Nhai phía trên, mời Đông Phương Bất Bại cùng tháng chạp 23, quyết chiến cùng kinh sư bên ngoài. Đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại, cùng thiên hạ đệ nhị Cố Thiếu Thương quyết chiến tin tức, dâm gian thiên hạ. Tất cả võ lâm hơi bị sôi trào. Tại vạn chúng trong chờ mong, ly quyết chiến ngày ngày gần. Những ngày qua trong, mỗi ngày đều có đại lượng giang hồ nhân sĩ hội tụ kinh sư, thật mong chờ thiên hạ hôm nay nhất định phong một lần quyết chiến. Đồ vật lưỡng cửa hàng cùng với thần hầu phủ một các cao thủ, trải rộng kinh sư các nơi, nghiêm khắc cầm khống trị an. Nhưng nhiều như thế giang hồ nhân sĩ hối tụ ở này, trong đó có nhiều ngày bình thường liền có ân oán trong người, đã gặp mặt liền vùng tay đánh nhau, dù cho đồ vật lưỡng cửa hàng cùng tứ đại danh bộ cũng khó có thể cầm khống. Cuối cùng, còn là thương thế chưa lành chư cắt chính ngã tìm đến Cố Thiếu Thương trước mặt. Sau đó, tại trước khi quyết chiến, tất cả giang hồ cao thủ, võ lâm hào kiệt mới kiến thức đến vị này thần quyền vô địch kinh khủng như thế. Gần trăm vị tà đạo cao thủ, bị khắc nhất cử đánh giết cùng Chu Tức trên đường cái. Trận chiến ấy chi thảm thiết, cho dù là một đám binh khí phổ thượng đại cao thủ đều hơi bị kinh hồn bạt vía, mảy may thăng không nổi tới đối kháng ý niệm trong đầu. Đến tận đây, kinh sư mới khôi phục lại bình tĩnh, ít nhất, biểu hiện ra, khôi phục lại bình tĩnh, dù cho trong thâm tâm hoặc có chém giết, cũng không dám chút nào nhiễu loạn một đám kinh sư dân chúng. Theo một đám giang hồ nhân sĩ dũng mãnh bảo, cao hứng nhất là thuộc về một đám tiểu điếm khách sạn lão bản, này một đám giang hồ cao thủ, đều là hoành hành một phương võ lâm đại hào. Xuất thủ xa xỉ đến cực điểm, dùng tiền giống như nước chảy. Mà Tú Ngọc Lầu với tư cách là kinh sư đệ nhất tiểu lâu, lại càng là kiếm được đầy buồn đầy bát, đầy túi, 6 tầng trên dưới, không còn chỗ ngồi, tiếng động lớn ồn ào huyên náo. Tú Ngọc Lầu 6 trên lầu, gần cửa sổ trong gian phòng trang nhã. Bạch Ngọc Thạch điêu khắc tinh mỹ trên bàn dài, bày đặt một bản chế tác tinh xảo tư liệu sống. Lúc này phòng bên trong, chỉ vẹn vẹn có 2 người đang ngồi. Bên phải vị trí ngồi một vị đầu đầy tóc muối tiêu, kia mạo xấu xí. Lại có nhất phái lạnh nhạt tự nhiên lao đạo sĩ, chính là cùng Cố Thiếu Thương giao thủ qua võ đang trưởng môn Trùng Hư. Lúc này hắn, một thân thương thế sớm đã khỏi, sắc mặt hồng nhuận, mặt mang vẻ mỉm cười. Lần này lại muốn cảm tạ Phương Chính đại sư. Trùng Hư cười nhạt một tiếng, đánh cho đạo kê. Đạo trưởng khách khí, người ta tương giao nhiều năm, đoạn không thể ngồi xem người võ đang trấn giáo chi bảo tiết ra ngoài. Tại Trùng Hư đối diện, một vị mặt mang từ bi lão hòa thượng, một tay dọc tại trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, nói: Lão hòa thượng này người mặc một thân áo cà sa, sắc mặt vàng như nến, trắng đoán tròm râu đi qua hơn một thước dài. Người này chính là võ lâm người đứng đầu, Thiếu Lâm tự Phương Trượng Phương Chính. Lại không biết, vị kia Cố thí chủ võ công đến cùng như thế nào đang phong tạo cực. Phương Chính cười nhạt một tiếng, con mắt quang tựa như biển rộng trong bình tĩnh ẩn chứa vô số ba đảo. Không thể địch lại được. Không thể địch lại được. Nhắc tới Cố Thiếu Thương, Trùng Hư lắc đầu liên tục cười khổ, vẻ mặt sâu có sợ hãi nói. Đón lấy. Đem mình cùng Cố Thiếu Thương giao thủ đi qua từng cái nói tới. Như vẹn vẹn như thế, hiệp ta võ đang toàn phái chi lực, cũng chưa hẳn không thể tới đối địch một phen. Trùng Hư thở dài một tiếng, ánh mắt phiêu phiêu hốt hốt nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn nói, hơn nửa năm trước, ta võ đang túc lao tề xuất, đi trong kinh thành, cùng vị kia Cố Thiếu Hiệp trao đổi ta võ đang thái cực quyền kiếm bí tịch sự tình. Ngươi đoán phát sinh chuyện gì? Nói tới chỗ này, Trùng Hư trên mặt lưu dò dỉ ra một vòng không hiểu thần sắc, nhìn xem Phương Chính đạo. Hẳn là các tiền bối đều bại vào tay hắn. Phương Chính mặt mày nhảy dựng, chậm rãi nói: Không chỉ như vậy, một quyền ta võ đang 9 vị túc lão liền toàn bộ bại trận. Vị kia Cố Thiếu Hiệp càng dùng một cái dây thừng đem ta 9 vị sư thúc buộc cùng một chỗ, một cánh tay nâng lên. Trùng Hư đột nhiên đứng người lên, trong giọng nói lưu dò dỉ ra tâm tình chi nồng nặc, quả thật tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn cứ như vậy, một cánh tay nâng lên ta kia 9 vị sư thúc. Bay lên trời. Trong một ngày, liền đem ta 9 vị sư thúc, ném ta võ đang chân vũ trước đại điện. Cái gì? Làm sao có thể? Lão hòa thượng đột nhiên biến sắc, trên mặt thong dong bình tĩnh vẻ tan hết, khó có thể tin nói. A-di-đà-phật. Phương Chính chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm nhẹ lấy Phật hiệu, bình phục quyết tâm cảnh. Sau đó, tự tay háo trong miệng lấy ra một quyển gần đây sao chép, còn có mặc hương khí bốc hơi bí tịch. Ở trên rõ ràng viết dịch cân kinh. Kinh thành Tây Nam tiểu viện. Cố Thiếu Thương nằm ở giao động trên mặt ghế, nhắm mắt trầm tư, quanh thân trên dưới, từng sợi chí dương chi khí phiêu đãng. Nửa năm thời gian tích góp đánh bóng, chẳng những kêu huyết khí có một chút tiến bộ, thứ nhất thân thuần dương chân khí lại càng là hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng. Mà hắn nửa năm này thời gian còn không chỉ như thế, hắn nửa năm này thời gian, dĩ nhiên đem đại nội tàng kinh lâu cơ bản chuyển không, một mực nhớ trong đầu. Còn thưa thời gian, hắn liền đem ghi nhớ đạo tàng kinh Phật cùng với vô số bí tịch võ công tại trong lòng yên lặng thôi diễn, trong mỗi ngày đều có đại lượng tiền nhân trí tuệ hỏa hoa bắn ra. Không có lúc nào không hề tiến bộ, trong lồng ngực tự có nhất phái tông sư khí độ bốc lên. Biển sở dĩ đại, ngay ở chỗ biển chứa trăm sông. Mà Cố Thiếu Thương, ngay tại hướng một bước kia xuất phát, còn muốn nhất cử vượt qua. Chương 177, Thiên mệnh chi tử. Vì đại lao tầm mộng người lữ hành thêm càng. Đại minh giang hồ thế giới có thể được cái gì? Cố Thiếu Thương cảm thấy, chỉ có những cái này đạo tàng kinh Phật, những cái này tiền nhân tinh hoa. Có được, so với bất kỳ thần công bí tịch cũng phải có dùng. Cố Thiếu Thương nhìn như tại Xích Đu thượng nhàn nhã tự đắc, kỳ thực, bên ngoài đánh bóng huyết khí, nuôi thuần dương chân khí, nội tại đang trong đầu vô số bí tịch võ công cùng với đạo tàng kinh Phật dung hợp quan thông. Này đương nhiên không phải là một cái đơn giản công trình, đổi lại người bình thường, mấy trăm năm đều làm không được, cho dù là hắn, cũng phải ít nhất hơn 10-20 năm tài năng mới gặp gỡ hiệu quả. Nhưng hắn không nổi, con đường trường sinh dài đằng đẵng, không chậm không nổi, vừa vặn. Cố Thiếu Thương nhắm mắt dưỡng thần, đánh bóng huyết khí, tại trước người hắn không xa. Một lớn một nhỏ hai vị thiếu nữ, tại sân nhỏ ở giữa chằn trọc Nazi, luyện tập quyền cước. Rõ ràng là Trương Y Y, cùng với Vân La quân chúa. Từ ngày đó tại Tàng Kinh lâu ngoài mắt thấy Cố Thiếu Thương phi thiên trong chớp mắt, thở nhỏ sinh trưởng tại thâm cung trong đại viện quân chúa, thật sâu bị chấn động, không tiếc hết thể muốn bái Cố Thiếu Thương vi sư. Càng lặng lẽ đem hoàng thất sở chân tàng một vài tuyệt thế thần công với tư cách là lễ bái sư, Cố Thiếu Thương tự có thể khá nhận lấy tên đồ đệ này. Dù sao, một cái dê cũng là thả, hai cái cũng giống như vậy. Hô! Hòa! Hai vị thiếu nữ bật hơi khai mở thanh âm, tại mồ hôi khí tựa như mây mù lượn quanh bên trong, dưới chân như chuyến trên mặt đất, trong bàn tay kình khí phiêu tán, đánh hụt khí ba ba rung động. Luyện tập dĩ nhiên đã không phải là bất kỳ một môn nội gia quyền thuật, nhưng chiêu thức chuyển đổi, trong đó mơ hồ có thể thấy hình ý, bát cực, thái cực, tam hoàng pháo quyền đều nội gia quyền thuật, cùng với vương siêu tâm ấn mẫu quyền, đường tử trần tiên thiên bát quái trưởng, ba lập minh thiên luân quyền, thậm chí ngay cả gột thủ lĩnh tiên thiên 12 quấn cũng ở bên trong. Thật là Cố Thiếu Thương đem một thân quyền thuật tổng kết, dĩ nhiên có thể nói long xà quyền thuật đại thành chi tác. Luyện đến tận cùng, dù cho bao đan cũng không nói chơi, trừ thấy thần không xấu khó có thể đạt thành ra, dĩ nhiên là cực kỳ mạnh mẽ một môn quyền pháp. Cố Thiếu Thương mặt mày khép mở, liền có thể thấy được hai vị thiếu nữ quyền trưởng bắn ra, mơ hồ có ẩm ướt mồ hôi bay ra, đây là dĩ nhiên đem ám kình luyện đến tay chân hiện tượng. Hai vị thiếu nữ rõ ràng đã tân chức ám kình, nhất là Trương Y Y, một thân quyền thuật thuần túy, ám kình lực thấu ngực bụng. Trương Y vị này tư chất bình thường thiếu nữ, tại Cố Thiếu Thương lấy mạnh mẽ tuyệt đối kình lực chấn động tẩy tủy, lấy một loại làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tinh tiến lấy. Cho dù là thợ nhỏ thiên tư thông minh Vân La, cũng không kịp nổi. Hô! Hô! Hai vị thiếu nữ chậm rãi thu thức, nhàn nhạt bạch khí tụ họp mà không tiêu tan, giống như khí tiễn, từ hai người trong miệng thốt ra, chừng hơn một thức dài, thật lâu không tiêu tan. Sư tỷ, chúng ta không nên quấy rầy sư phó. Ra ngoài chuyển một lần a. Vân La run lên áo bào, con ngươi đảo một vòng, lôi kéo Trương Y cánh tay nói. Không, ta còn muốn đứng hai canh giờ mã bộ thùng, chính ngươi đi thôi. Trương Y lắc đầu, tránh ra Vân La cánh tay, đi đến viện lạc ở giữa, hai chân vi phân, hai tay duỗi thẳng thẳng đi, trầm mặc không nói. Chính ta đi. Vân La khẽ cắn môi, hừ một tiếng, lặng lẽ tự môn khẩu rời đi. Trong mỗi ngày luyện võ thật sự là rất khó khăn vì nàng, mà Cố Thiếu Thương lại là một bộ, sư phó linh vào cửa, tu hành tại cá nhân thái độ. Dần dần, nàng trong mỗi ngày, cũng có hơn phân nửa thời gian là tại đầu đường đi dạo. A, Vân La rời đi, Cố Thiếu Thương tự nhiên biết, nhưng hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, không đi bất kể nàng. Học võ là mình sự tình, chính mình sợ vất vả tịch mịch không đi luyện võ, với tư cách là sư phó Cố Thiếu Thương cũng không thể thay người luyện A. Vân La vẻ mặt hưng phấn cùng bên người mấy cái thị vệ rời đi, tự đầu đường đi dạo. Ngày gần đây trong, có nhiều giang hồ nhân sĩ vào kinh, dòng người chen chúc, phồn hoa tiếng động lớn ồn ào chỗ, còn muốn xa xa so với bình thường càng lớn. Tiểu thư, chúng ta hay là trở về a? Không an toàn. Đi theo Vân La sau lưng tiểu nha hoàn tiếng buồn bã thở dài lôi kéo Vân La ống tay áo, nói. Thái hậu sớm có phân phó, hiện giờ kinh thành ngư long hỗn tạp, hơi không cẩn thận sẽ có nguy hiểm. Nhưng nàng hiện tại quả là không lay chuyển được nhà mình quận chúa tính tình. Ghế đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Vốn nữ hiệp một thân võ công quá có gia sư chân truyền, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng không có mấy cái là vốn nữ hiệp đối thủ. Vân La vẻ mặt không quan trọng vỗ ngực một cái, một bộ thiên hạ to lớn chi bằng đi bộ dáng. Ai? Ghế đầu than thở cùng tại sau lưng. Mấy người đi thẳng đếm rõ số lượng con đường, đi đến một chỗ đổ phường, song bài lúc trước. Đổ phường, song bài. Đi. Vào xem. Vân La hai mắt tỏa sáng, bước nhanh muốn tiến vào. Ai ôi ba. Uy, ta tiểu thư. Ghế đầu sắc mặt đại biến, nếu để cho Thái Hậu biết mình mang theo tiểu thư tiến đổ phường, song bài, vẫn không thể đánh chết chính mình. Một chút bảo trụ Vân La, chết sống không buông tay. Hô. Mấy người đang tại tiếng động lớn ồn ào giữa, đồng nhiên, mấy người đại hán mang một thiếu niên gào thét một tiếng, tự đổ phường, song bài bên trong ném ra. Mắt thấy bị ném người kia muốn nện ở Vân La trên người, một mực đi theo Vân La sau lưng trầm mặc không nói hai cái thị vệ đồng thời tiến lên trước một bước, trường đao liền vỏ, kiếm, đao, đánh ra. Ba ba. Hai tiếng, đã bị quét dọn ngoài một trượng. Ai ôi bốn. Thiếu niên kia liên tục kêu rên vài tiếng, một bộ bị thương nặng khó có thể đứng dậy bộ dáng. Ai nha? Có phải hay không cầm người đả thương? Vân La trách cứ liếc mắt nhìn thị vệ, nàng tuy quý vi công chúa, lại không có tài trí hơn người ý nghĩ, chính mình thị vệ đả thương người, nàng tự nhiên có chút tự trách. Uy, người không sao chứ? Vân La đi đến thiếu niên trước mặt, nhíu mày hỏi. Nàng cùng Cố Thiếu Thương học nghệ tuy chỉ có nửa năm thời gian, nhưng quốc thuật tập luyện đối với gân cốt tự nhiên mười phần rõ ràng, liếc mắt nhìn qua, thiếu niên kia tuy kêu thảm thiết liên tục, nhưng trên thực tế, lại căn bản lông tóc ít bị tổn thương. Ai ôi bốn. Ta xương sườn đoạn. Chân cũng đoạn. Thật thê thảm a. Ta thật thê thảm a. Thiếu niên kia nhìn trộm nhìn Vân La nhất nhãn, thấy nàng một thân đẹp đẽ quý giá, tiếng kêu thảm thiết không tự chủ càng cao ngang vài phần. Hừ. Ngươi điểm này một chút thủ đoạn còn muốn lừa gạt vốn nữ hiệp. Nằm mơ đi thôi. Vân La nhìn thiếu niên này tuy tuổi tác không lớn, nhưng một thân vô lại, càng có một thân thô thiển võ nghệ trong người, vừa rồi thị vệ căn bản không dùng lực, đâu làm bị thương hắn. Không khỏi hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đả thương người còn muốn đi. Thiếu niên kia vừa nhìn Vân La muốn đi, trong nội tâm hô to không ổn, năm ngón tay rồi đột nhiên mở ra, gào thét đang lúc đánh ra một chảo, móc chụp Vân La bờ vai. Ha ha. Muốn trộm tập kích vốn nữ hiệp. Người trả non điểm. Vân La không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to hai tiếng, thân thể rồi đột nhiên phản quay tới, năm ngón tay nặn ra giấu quyền rồi đột nhiên chui ra. Trong không khí truyền đến ba một tiếng giòn vang, đang oanh kích tại thiếu niên ngực. Ai ôi bốn. Thiếu niên kêu đau một tiếng, cũng không lui mà tiến tới, chảo phong gào thét, hướng phía dưới mãnh liệt khẽ bóp, đang đặt tại Vân La trên bờ vai. Ha ha. Thiếu nương bỉ. Thanh đại gia thiếu lâm cầm nã thủ uy lực như thế nào? Thiếu niên cười ha hả một tiếng, hắn tự học có này thức cầm nã thủ ra, cùng ngày xưa du côn vô lại trong tranh đấu mọi việc đều thuận lợi, quả nhiên đơn giản đem cái này con quỷ nhỏ bắt giữ. Ba cô dạy ngươi làm người. Vân La nũng nịu một tiếng, thân thể run lên, bờ vai ra khỏi lực bừng bừng, đem thiếu niên thủ trưởng trấn khai. Thân thể đầu tiên là lui về phía sau nửa bước, lập tức lúc trước bước ra nửa bước, bẩm nhưng giữa, bật hơi khai mở thanh âm, đơn quyền tự bên hông nâng lên, đánh ra nhất thức nửa bước băng quyền. Phanh. Thiếu niên kia bất ngờ không đề phòng, bị Vân La hung hăng một quyền đánh ra ngoài. Trượng, một hơi vận lên không được, co quắp ngã xuống đất, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng tê dại một mảnh. Trong lúc nhất thời không khỏi trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, thảm đấy. Thành đại gia đụng với hung ác gốc dạng. Lão ba nhanh tới cứu ta a. Xú tiểu tử. Dám đánh lén bốn nữ hiệp. Xem chiêu. Vân La vẻ mặt hưng phấn bước nhanh vượt qua, quyền cước như mưa gọi hướng thiếu niên toàn thân. Kính chủ đệ tử thân truyền Vân La đánh bại đại minh giang hồ thiên mệnh chi tử Thành Thị Phi, thu hoạch nguyên lực 600, chỉ vẹn vẹn có kính chủ chính mình động thủ 1/5. Bá. Cố Thiếu Thương rồi đột nhiên mở mắt. Chương 178, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Tự đính thêm càng một. Cái gì? Cố Thiếu Thương rồi đột nhiên đứng dậy, đầy trong đầu sương mù, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Hắn kỳ thật đã sớm biết nguyên lực thu hoạch không chỉ tự mình một người đánh bại thu hoạch này một cái phương thức. Bằng không thì về sau kỳ chữa trị chư thiên kính hoặc là hiện tại cái khác tài nguyên, vậy quá mức phiền toái. Thử nghĩ một chút, một cây lục tinh cấp cửu hay bất tử thuốc, kia 1/9 rễ cây, kết xuất một cái trong đó trái cây, hắn bản thân có thể có cửu hay bất tử thuốc bao nhiêu dược lực? 1/1000. Còn là 100/1000. Thậm chí ít hơn. Mà kia từng mai trái cây, liền cần 1 vạn nguyên lực. Chân chính bất tử thuốc lại cần kinh khủng bực nào nguyên lực? Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Cố Thiếu Thương đứng người lên, tại Trương Y ánh mắt không giải thích được, trong sân tới lui đi dạo, tản bộ. Tuy không hiểu chư thiên kính nguyên lực thu hoạch, nhưng bất thình lình kinh hỉ, hay để cho Cố Thiếu Thương tâm tình bất ổn. Hô! Nửa ngày, Cố Thiếu Thương mới đưa tâm tình bình phục hạ xuống, một lần nữa nằm ở xích đu. Y kìa, đi cầm sư muội của ngươi tìm trở về. Đột nhiên, Cố Thiếu Thương mở mắt ra, liếc mắt nhìn Trương Y, nói, thuận tiện đem cùng hắn cùng một chỗ người đều mang về. Vâng. Sư phó. Trương Y đồng dạng đầu đầy sương mù, cảm giác sư phó nhìn về phía chính mình ánh mắt ẩn chứa một ít mạc danh kỳ diệu đồ vật, không có suy nghĩ nhiều, quay người đi ra sân nhỏ. Xem ra, ta cũng cần cải biến một chút hành sự phương thức. Cố Thiếu Thương mỉm cười, khoe miệng phát họa lên một vòng không hiểu mỉm cười. Lúc trước, vô luận là Long Xà thế giới, còn là Đại Minh Giang Hồ thế giới, thậm chí là Thương Mang Đại Lục thế giới bên trong, Cố Thiếu Thương trừ lắc đắc mấy người, chưa từng có đi đặc biệt tiếp xúc qua bất luận kẻ nào. Mặc kệ ngươi là thiên mệnh chi tử, còn là tuyệt thế thiên tài, đều cùng ta không quan hệ. Nhưng hiện tại, Cố Thiếu Thương cảm thấy, mình có thể thoáng cải biến một chút. Cách Cố Thiếu Thương cư trú viện lạc, vài dặm bên ngoài trên đường phố. Tại một đám người vây xem, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một đám vây xem người đều tức tắc kêu kỳ lạ, thầm khen tiểu tử kia thật sự là da dày thịt béo. Cứu mạng A. Đánh chết người A. Đánh chết người. Có người hay không quản A. Thành thị phi tại Vân La quyền dưới chân kêu thảm thiết liên tục, tiếng thét một tiếng so với một tiếng cao vút, để cho Vân La cũng không khỏi lỗ chân lông dựng thẳng lên. Câm miệng. Vân La hung hăng một cước đem thành thị phi đá ngã lăn trên mặt đất, nội tâm vô cùng phiền muộn, mặc dù mình không có vận dụng chân khí ám kình, nhưng tiểu tử này không khỏi cũng quá da dày thịt béo điểm. Coi nàng tập luyện quốc thuật về sau lực đạo, dù cho một đầu ngưu đều muốn bị đánh chết đương trường, không có nghĩ đến cái này tiểu tử lại lông tóc ít bị tổn thương, trả chung khí mười phần đều to không ngớt. Ta. Thành thị phi trên mặt đất lăn xuống hai vòng, tại một đám vây xem người đều bên chân dừng lại, bị Vân La ám kình bừng bừng một cước thiếu chút nữa bị đá muốn sạc khí. Trong nội tâm kinh hãi không thôi, không nghĩ tới như vậy một cái tiểu nương bị kia đến quỷ dị như vậy công kích, liền lao ba chuyển cho mình chân khí đều ngăn cản không nổi, lục phủ ngũ tạng giống như kim đâm đau nhức kịch liệt. Đi. Tiểu cô nương, đánh mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút a. Ôi bốn. Tiểu tử thể cốt quá cứng rắn lăng a. Ha ha. Quyền cước lăng lệ, tiểu cô nương là cao thủ a. Không biết sư thừa kia đường quyền pháp mọi người. Vây xem phần lớn là người từng trải, đâu nhìn không ra Vân La quyền cước cao minh, không phải là truyền thừa, tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đều Vân La dừng tay, rồi mới liên tục khuyên can đạo. Hừ hừ. Vân La ngược lại phụ hai tay, ánh mắt bệ nghệ nhìn quét một đám vây xem giang hồ nhân sĩ, lạnh nhạt nói, gia sư, Cố Thiếu Thương. Huyên náo đám người rồi đột nhiên yên tĩnh xuống, trong lúc nhất thời, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền ngay cả chuẩn bị tiến lên thành thị phi đều mãnh liệt toàn thân run rẩy dừng lại, không dám động tác. Phóng tầm mắt lúc này chi kinh thành, thậm chí lúc này chi giang hồ, lúc này chi thiên hạ. Bao gồm đương triều hoàng đế ở trong, Cố Thiếu Thương cũng là hoàn toàn xứng đáng kinh khủng nhân vật. Thất kính. Thất kính. Không nghĩ tới là Cố đại hiệp cao túc. Ha ha. Chúng ta cáo lui. Dẫn ta đều cùng lão nhân gia ông ta gửi lời thăm hỏi. Chớ nói chi là lúc trước tại Chu Tức Đường cái đồ sát một đám tà đạo cao thủ uy thế giống, người vây quanh nhiều đều là vừa sợ lại đều, chắp chắp tay liên tiếp lui về phía sau. Chỉ chốc lát, mới vừa rồi còn dòng người như dệt trên đường phố, lại cũng chỉ còn lại có lác đác mấy người. Sư phó đã vậy còn quá lợi hại. Vân La trong miệng thì thảo tự nói, trong đầu hiện ra cái kia luôn là một bộ áo đen, biểu tình đạm mạc thiếu niên. Lần đầu tiên minh bạch, thần quyền vô địch trong võ lâm uy danh hiển hách, so với hoàng đế công chúa còn muốn cho người kính nể. Trong nội tâm trong lúc nhất thời hiện lên xuất một cố nói không rõ đạo không rõ tâm tình. Vân La. Sư phó tìm người trở về. Đám người tàn đi, Trương Y mới nhìn đến ngây người tại giữa ngã tư đường ương Vân La, la lớn. Áo. Áo. Sư tỷ, ngươi như thế nào xuất ra? Vân La lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên vài bước nói. Sư phó muốn tìm ngươi. Trương Y đi đến Vân La trước người, đột nhiên quay đầu nhìn về phía gión ra gión rén, muốn lặng lẽ rời khỏi thành thị phi, cau mày nói, đứng lại. Sư phụ ta muốn gặp ngươi. Thành thị phi toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Trương Y, ta. Thân quyền vô địch lão nhân gia ông ta, muốn gặp ta. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong nội tâm kêu to xấu số lại không dám chút nào đào tẩu. Đây chính là đem đánh bại nhà mình lao ba thiết đảm thần hầu đều một quyền đánh giết kinh khủng nhân vật. Hắn nào dám cãi lời mạng của hắn lệnh. Ừ. Trương Y gật gật đầu nhẹ nhàng nói. Nàng tuy tuổi còn nhỏ nhỏ, mới đến Vân La nơi bả vai, nhưng trong khi nói chuyện lại có chứa lãnh đạm khí chất, để cho Vân La đều nội tâm đều có điểm sợ hãi. Sư phó thấy tiểu tử này làm gì vậy? Vân La trong miệng lầm bầm hai câu, lại cũng không dám cải chống đỡ Cô Thiếu Thương mệnh lệnh, đuổi kịp Trương Y bước chân, vẫn không quên hung hăng trừng thành thị phi nhất nhãn. Thảm. Thảm. Cái này thảm. Lão ba như thế nào lần này chả không có đi tìm đến. Đây là muốn ta thành đại gia mệnh A. Thành thị phi nội tâm kêu thảm, ủ rũ đi theo mấy người sau lưng. Nguyên lai, từ lúc nửa năm trước, từ Cố Thiếu Thương vị trí biết được thê nhi tung tích Cổ Tam Thông, đầu tiên là tìm đến con trai mình, lại dùng thiên hương đậu khấu cứu trở về thê tử Tố Tâm, người một nhà liền ở trong kinh thành. Trong mỗi ngày truyền thụ nhi tử thành thị phi võ công, người một nhà coi như là vui vẻ hòa thuận. Cổ Tam Thông trong nội tâm đối với đứa con trai này cảm thấy rất nhiều mắc nợ, chẳng những truyền thụ thứ 8 đại phái tuyệt kỹ, càng đem bản thân ba thành công lực truyền thụ cho hắn. Nhưng thành thị phi một thân thói quen khó sửa đổi, chung quy sẽ trộm đạo chạy tới sòng bạc bài bạc, mỗi lần đều rất nhanh bị Cổ Tam Thông tóm lại, lại chưa từng nghĩ, lần này kỳ phụ cư nhiên không có tới. Kinh ở ngoại ô một chỗ trong sân nhỏ, một đầu hoa dâm tóc dài trở nên đen nhánh, khô quắc thân thể đều trở nên cường tráng, cả người nhìn qua quả thật như là tuổi trẻ mấy chục tuổi Cổ Tam Thông, một tay đem thê tử Tố Tâm hộ tại sau lưng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía xa xa. Các ngươi đến cùng là người nào? Cổ Tam Thông sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng trong lòng mười phần nghi hoặc, không biết chỗ nào đến cao thủ. Một phát dưới tay, lại cùng mình không kém nhiều, cho dù là chính mình truyền thụ cho nhi tử ba thành công lực, nhưng cũng sẽ không thua ở ngũ tuyệt đẳng cấp cao thủ. Mà người này, lại vì sợ không nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân, ngõ sâu minh chiều bán hành hoa. Theo lạnh lùng lạnh nhạt thanh niên thanh âm truyền đến, từ núi rừng, đi ra một vị thân mặc thanh sắc sĩ tử bảo, như là thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, sĩ tử thanh niên. Thanh niên kia trong miệng nhớ kỹ thơ hiệu, một trương trắng non da mặt tốt nhất hình như có một tầng dịu dàng ngọc quang bao phủ, khiến người thấy không rõ kia vẻ mặt, chỉ có trong lúc mơ hồ để lộ xuất khát máu hào quang con ngươi, bại lộ bên ngoài. Hắn đạm mạc nhìn xem Cổ Tam Thông, bên hông vượt qua một bả, cổ quái loan đao. Chương 179, ma đao chém thần công. Đó là một thanh kỳ quái loan đao, đen sẫm vỏ đao, cong cong trôi đao, mới nhìn, tựa như thường thường không có gì lạ, nhưng cũng có một loại khó tả lực uy hiếp. Tại Hạ Thù Tiểu Lâu, Tây Phương ma giáo truyền nhân, lần này thăm ra, muốn chính là khiêu chiến đương thời cao thủ. Thanh niên kia nhìn như bất quá là hơn 20 tuổi bộ dáng, nhìn xem Cổ Tam Thông, nhàn nhạt nói. Thu Tiểu Lâu vươn người mà đứng, đao thế nương theo một cỗ sát khí bay lên, bốn phía chim thú chạy tán. Tây Phương ma giáo. Cổ Tam Thông nhíu mày, đối với vẫn giấu kín tại ám địa bên trong thế lực, mơ hồ có một chút rõ ràng. Tục truyền, cái thế lực này chỗ Tây Phương chỗ nào đó, nhiều năm qua chưa từng hiện ở người trước, giáo chúng thưa thớt, nhưng cao thủ đông đảo. Cổ Mô đã lui xuất giang hồ, các hạ như muốn khiêu chiến cao thủ, kính xin vào thành, kinh thành Tây Nam, có một vị cao thủ. Hẳn là có thể thỏa mãn ngươi muốn cầu. Cổ Tam Thông liếc mắt nhìn sau lưng thế tử, nhàn nhạt nói. Tuy trước mặt vị này thanh niên khí thế bức người, nhưng hắn tung hoành cả đời, nơi nào sẽ sợ, nếu như không phải là lúc này thế tử liền tại sau lưng, hắn đã sớm bạo khởi, một trưởng đem trục chết. Tố Tâm, ta một hồi đem ngươi đẩy ra, ngươi nhớ kỹ, đi hướng kinh thành Tây Nam, chỗ đó có một vị đương thời vô địch đại cao thủ, chỉ cần đến trước mặt hắn, thiên hạ tuy lớn, cũng không có khả năng có người tổn thương ngươi. Cổ Tam Thông bờ môi khinh động, nhàn nhạt truyền âm tại Tố Tâm vang lên bên tai. Tố Tâm mặt mang lo lắng nhìn xem Cổ Tam Thông, trầm mặc không nói. Bất bại ngoan đồng quả nhiên thích gạt người, ngươi cho rằng ta không biết nơi đó là Cố Thiếu Thương nơi ở. Ta này đến muốn chính là chém ngươi lấy nuôi dưỡng ta đao thế. Thu Tiểu Lâu thân thể rồi đột nhiên run lên, trên mặt trắng muốt hào quang lóe lên, lạnh lùng nói, Cố Thiếu Thương ta tự nhiên sẽ đi khiêu chiến, chờ hắn cùng Đông Phương Bất Bại quyết chiến, tự cho là mình đệ nhất thiên hạ. Ta sẽ tại trước mắt người đời, đem đánh bại. Nhất cử đoạt có đệ nhất thiên hạ. Thu Tiểu Lâu thanh âm sục sôi, tay phải rủ xuống cầm chặt loan đào trôi đao. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Cổ Tam Thông cánh tay di động, đem thê tử xa xa đẩy ra, ngửa mặt cười lên ha hả, cười không ngừng nước mắt đều chảy ra, ngón tay tiện chỉ Thu Tiểu Lâu, nói, thật sự là người không biết không sợ. Cổ Tam Thông lúc trước từng cùng Thu Tiểu Lâu ngắn ngủi giao thủ qua một lần. Liền còn sót lại bảy thành công lực hắn cũng còn áp không hạ xuống, còn dám nói cái gì đệ nhất thiên hạ. Quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Tam Thông. Ngươi nên cẩn thận. Tố Tâm xa xa rơi trên mặt đất, hô hô một tiếng, khẽ cắn môi hướng kinh thành phương hướng chạy tới. Nàng minh bạch lúc này lưu ở nơi đây chỉ có thể khiến cho trượng phu phân tâm, chỉ có thể nghe hắn nói, đi hướng kinh thành Tây Nam chi địa. Hy vọng ngươi kim cương bất hoại thần công cùng ngươi miệng đồng dạng cường tráng. Thu Tiểu Lâu sắc mặt bình tĩnh. Cùng Cổ Tam Thông cách xa nhau 10 trượng mà đứng, ngón tay nhẹ nhàng tại trên chuôi đao búng ra lấy. Ha ha! Hiện tại hậu bối, cũng giống như ngươi cuồng vọng như vậy sao? Chuyện của tôi! Nét Cổ Tam Thông cười ha hả hai tiếng, nhìn thê tử dĩ nhiên đi xa, dưới chân rồi đột nhiên đập mạnh, gào thét lên về phía trước giẫm trận tại chỗ mà đi. Đạp đạp đạp! Vẹn vẹn ba bước. Tại một hồi nứt ra gấm trong tiếng, Cổ Tam Thông thân thể rồi đột nhiên phát triển lớn, tại một hồi kim quang lập lòe. biến thành thân cao 8 thước nhiều tựa như kim nước sơn tẩy thành kim nhân. Cả người đầy cơ bắp, như là từng mảnh mãng long đồng dạng quấn quanh tại trên thân thể, nhất nhãn nhìn qua liền ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. So với tại thiên lao thời điểm còn muốn giữ dằn vài phần. Sau đó, cổ Tam Thông ánh mắt lạnh lùng, cánh tay bỗng nhiên rối ra, hùng hậu trưởng lực rồi đột nhiên chấn bạo không khí, tại báo táp kình phong bên trong, xa xa một trưởng đánh ra. Ầm ầm. Không khí tại cuồng mãnh kình lực, phát ra một hồi thê lương chói tai tan vỡ thanh âm, cương mãnh vòi rồng cạo động bốn phía cỏ cây đất đá, tại cổ Tam Thông tựa như cự long rít gào một trưởng, nhao nhao ngược lại bay lên. Kim cương bất hoại thần công quả nhiên cương mãnh vô song. Thu Tiểu Lâu lạnh lùng cười cười, tại cổ Tam Thông trưởng lực phía dưới đều chưa từng động dung. Hào hào. Tại cổ Tam Thông trường phong, Thu Tiểu Lâu tóc dài tung bay, đột nhiên, hắn giống như thiết thạch thủ trưởng bỗng nhiên kéo động, một vòng đao quang tự bên hông phát ra, chính là ma giáo bí truyền thần đao chém. Cong. Một tiếng nhàn nhạt tiếng kêu to, hạo nhật trên không, tựa như có một vòng trăng tròn hiện hiện, một vòng đao quang tựa như ánh trăng chạy xuôi hạ xuống. Một đao này. Cổ Tam Thông tâm thần chấn động. Nay một vòng tựa như loan nguyệt hạ xuống, ánh trăng chảy xuôi, vô hạn sát cơ bắn ra, một đao này tựa như không có thay đổi gì, rồi lại tựa như bao hàm tất cả biến hóa, tựa hồ đem xung quanh hết thảy đều tính toán tốt. Tại cổ Tam Thông trưởng lực gần người lúc trước, không mang theo một tia nhiệt độ đao quang vừa vặn cắt ra hắn cương manh trưởng lực, không chênh lệch chút nào. Đồng thời một cỗ yêu khí khí tức tự trên thân đao bay lên, lấy cổ Tam Thông tâm trí cũng không khỏi một hồi hoảng hốt, gần như quên người ở chỗ nào. A. Cổ Tam Thông đống nhiên phát ra một tiếng thét dài, đem quanh thân yêu dị khí tức hễ quét là sạch. Đẩy xuất thủ trưởng trong không khí đống nhiên đong đưa, tại một hồi trong không khí tựa như gào khóc thảm thiết xé rách trong tiếng, năm ngón tay khép lại, đống nhiên đánh ra nhất thức bất chu đoạn. Cố Thiếu Thương bất chu đoạn. Rõ ràng là từ ngày đó bị Cố Thiếu Thương một quyền sau khi đánh bại, hắn khổ tâm nghiên cứu, càng từng tại trong vòng nửa năm từng thỉnh giáo tại Cố Thiếu Thương, sở học đến nhất thức bất chu đoạn. Cổ Tam Thông vận dụng Cố Thiếu Thương bất chu đoạn, mặc dù không có Cố Thiếu Thương cố này bao la mở mịt như thiên địa to lớn quyền ý, lại tự có một cố mạnh mẽ bá đạo khốc liệt quyền ý. Cổ Tam Thông một thân kim cương cũng giống như gân cốt phát ra một hồi đinh đinh đang đang giòn vàng trong tiếng, toàn thân kinh lực đều bao hàm tại một quyền này bên trong. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, lôi âm rền vang. Đây là cái gì quyền pháp? Thu Tiểu Lâu con mắt điên cuồng không chỉ, tại một quyền này hắn chỉ cảm thấy cổ Tam Thông vốn là cuồng bạo khí thế lại lần nữa tăng vọt 3 phần. Quyền lực chưa gần người, quyền phong liền đem thứ nhất thân thanh sam xé rách ra đến. Nhưng hắn tránh cũng không thể tránh, càng không tin hắn không có gì không chém thần đao chém hội không bằng một môn hình thủ cổ quái quyền pháp. Hô! Tựa như ánh trăng chạy xuôi ngân sắc loan nguyệt, cùng cổ Tam Thông đỗng nhiên đè xuống hoàng kim cự quyền. Ầm ầm đụng nhau. D. A N Z Z. Một tiếng to lớn kim loại cắt nhau tiếng va chạm xa xa truyền ra. Không khí tựa như mặt nước rồi đột nhiên sóng gió nổi lên. Oeng. Hai người dưới chân địa mặt trong lúc đó giống như nước gợn lộn nhạo, vô tận bùn đất hôn tạp lấy thảo mảnh, phóng lên trời. Cổ Tam Thông chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt tới cực điểm đao ý tự nắm tay đâm vào, hắn kim cương bất hoại thần công bị phá. Không tốt. Cổ Tam Thông thân thể rồi đột nhiên trên không trung rút lui ra tầm hơn 10 trượng, phần phật rồi đụng ngã lăn hơn 10 khỏa đại thụ, phương mới dừng lại. Lợi hại. Cổ Tam Thông tán thưởng một tiếng. Thủ trưởng rũa ra, giữa màu vàng kim trên mu bàn tay, nhất đạo sâu đủ thấy xương ngân sắc đao ngân lôi ra 5-6 tấc dài, gần như đem bàn tay hắn tất cả mở ra. Phúc. Đồng thời, Thu Tiểu Lâu sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, đè nén không được phun ra một ngụm máu đen, trên mặt dịu dàng bạch quang đều biến thành hắc sắc. Cả người thật giống như bị khổng lồ công thành truy nện xuống đồng dạng, hãm sâu đến ngực bụng. Hảo. 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 Không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng còn học được cái này một môn quyền pháp. Thu Tiểu Lâu sắc mặt tím xanh nảy ra, cố nén thân thể nhức mỏi, tự dưới mặt đất nhảy ra, nhìn xem cổ Tam Thông, cười lạnh nói. Ta càng không có nghĩ tới, ngươi cư nhiên phá vỡ ta kim cương bất hoại thần công. Cổ Tam Thông một thân kim sắc cởi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, trần trụi ngực bụng giữa, rõ ràng có thể thấy nhất đạo ngân bạch sắc đao quang chạy bất định. Cổ Tam Thông trong nội tâm kinh nghi bất định, kim cương bất hoại thần công tự nhiên không phải là vô địch võ công, hắn bản thân tự nhiên có kia phá giải biện pháp. Một cái là để cho trong đó lực hao hết, kim thân tự khởi. Một cái khác chính là lấy càng cường đại hơn lực lượng, toàn bộ đem phá hủy. Nhưng, còn có một cái bí mật hơn pháp môn. Chính là bằng vì bén nhọn đao kiếm chi khí, tự kim cương bất hoại thần công khí thế tối thịnh chỗ, liên tục đâm kích mấy chục đến hơn 100 lần. Nhưng đó cũng không phải một cái nhược điểm, thậm chí cổ Tam Thông đều không cho rằng đây là một cái nhược điểm. Nhưng vừa rồi cùng Thù Tiểu Lâu trong lúc giao thủ, hắn lại rõ ràng chạy điểm này phát động thần đao chém. Giống như ánh trăng khắp toàn thân đao quang, thậm chí ngay cả hắn khỏe mắt màng thai những cái này thường nhân nhược điểm đều toàn bộ không để ý tới, trực tiếp liền đánh thẳng hắn giấu quyền phía trên. Trực tiếp phá hắn kim cương bất hoại thần công. Chương 180, khí tức. Vù vù. Rét đậm thấu xương gió lạnh thổi qua, cổ Tam Thông cùng Thù Tiểu Lâu xa xa tương đối. A. Thiên chỉ quái hiệp tự nhiên cũng không phải không hề có lai lịch. Hắn tại 120 năm trước, cũng là ta giáo cao thủ, tuy kia kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp không có truyền cho bổn giáo, nhưng lại cũng không phải là không biết phá giải biện pháp. Thù Tiểu Lâu sắc mặt rêu cợt nhìn xem cổ Tam Thông, nhàn nhạt nói, thế gian này, chỉ có thần đao chém là không bại võ công. Thần đao chém vừa ra, đương người hẳn phải chết, một đao này uy lực không chủ, bên trong lấy không có bất tử. Mặc dù tại cổ Tam Thông quyền hạ bản thân bị trọng thương, nhưng ở Thù Tiểu Lâu trong mắt, trước mặt cổ Tam Thông dĩ nhiên là một chết người. Một trận chiến này, hắn mặc dù bại, nhưng là thắng. Ha ha! Ha ha! Cổ Tam Thông cởi trần, ngửa mặt cười một tiếng dài, không có chút nào tuyệt vọng thống khổ, ánh mắt hơi hơi nhìn quét Thù Tiểu Lâu, dò dỉ ra một vòng nhàn nhạt niệm ai. Trên đời không có vô địch võ công. Kim cương bất hoại thần công có sơ hở, chưa hẳn đại biểu ta cổ Tam Thông có nhược điểm. Cổ Tam Thông rồi đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, cả người đầy cơ bắp một mảnh, lập tức, hướng ngực nhúc nhích không ngớt, ngực lượn vòng chạy ngân sắc đao ngân tựa như chịu kích thích tại hắn huyết nhục bên trong liên tục cuộn cuộn. A! Cổ Tam Thông trên trán nổi gân xanh, tại một hồi đùng đùng, không, rức, gân cốt trong tiếng nổ vang, thủ trưởng giơ lên, cuốn bánh trưởng lực từ hắn lòng bàn tay phát ra. Vù vù. Cổ Tam Thông quanh thân trong vòng mấy trượng cuồng phong gào thét từng trận, cuồng bạo khí lưu nhấc lên đầy trời hôn mê. Cong. Một tiếng nhỏ khó thể nghe nhẹ vang lên bên trong, nhàn nhạt thanh ngân nảy ra đào quang bị kia ngang ngược đẩy ra bên ngoài cơ thể. Phúc. Một tiếng, tại mặt đất bắn ra nhất đạo sâu không thấy đáy dấu vết. Hấp công đại pháp còn có thể như vậy dùng. Thu Tiểu Lâu sắc mặt đại biến, mạnh mẽ nói một ngụm chân khí, thân thể giống như lơ lửng đại điểu đồng dạng, bay ngược mà đi. Ngươi liền không suy nghĩ một chút. Thê tử ngươi có hay không trốn được, chúng ta truy sát. Thu Tiểu Lâu sợ mà không loạn. Nhàn nhạt thanh âm phiêu đãng ở chân trời, tại cổ Tam Thông sắc mặt đột biến bên trong, dĩ nhiên tiêu thất tại mênh mông trong rừng. Hừ. Cổ Tam Thông cắn răng hừ lạnh một tiếng, quay người hướng kinh sư mà đi. Mặc dù có đầy đủ nắm chắc truy đuổi thượng tướng kia toi ở dưới lòng bàn tay bỏ qua cơ hội lần này tuy đáng tiếc, nhưng trong lòng hắn còn là thê tử an nguy quan trọng hơn. Vù vù. Tố Tâm cấp tốc ghé qua thân Thiết Lâm, nàng tuy không thông võ công, nhưng sau khi tỉnh dậy đoạn này thời gian, cổ Tam Thông giáo sư Thành Thị Phi kia còn là hơi học một chút võ công, trong đó càng nhiều là khinh công. Tam Thông, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trong nội tâm nàng yên lặng cầu nguyện, thanh tú váy vũ động, như hồ điệp xuyên qua thân Thiết Lâm, xa xa thấy được kinh thành cửa thành chỗ, cảm thấy vừa thả lỏng, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thê lương tiếng xé gió. A, nàng trung quy võ công nông cạn, tuy nghe được tiếng xé gió, lại căn bản trốn tránh không ra, bước chân thắt loạn, bị từng mai ngân tiêu bắn xuyên xương vai, bị đau. Té ngã trên đất. Như thế nào không chạy? Âm lanh thanh âm truyền đến, một bộ lục bảo nam tử cười lạnh tự trong rừng đi ra. Hắn vẻ mặt tâm độc, vuốt vuốt từng mai ngân tiêu, sắc mặt dữ tợn nhìn xem Tố Tâm. Ngươi! Tố Tâm khẽ cắn bờ môi, trong tay một bả khéo léo cái kéo nắm lên, trong nội tâm quyết định chủ ý, dù cho chết cũng sẽ không rơi xuống người này trong tay, để mà uy hiếp Tam Thông. Lớn mật kẻ trộm. Dưới ban ngày ban mặt, giáng tại kinh đô và vùng lân cận chi địa tùy ý sát lục lương thiện. Lúc này, một tiếng trầm ổn nam âm thanh vang lên. Bên đường một đội người đi đường tay cầm đao kiếm mà đến, cầm đầu là một vị thoạt nhìn bất quá hơn 40 tuổi bên trong nam tử. Kia thân hình thon dài, mặt như quan ngọc, dưới hàm dài ba tấc tu, quả thực là tướng mạo đường đường, đúng là Hoa Sơn phái trưởng môn, quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Hừ. Kia lục bào nam tử hừ lạnh một tiếng, thấy Nhạc Bất Quần một đoàn người đông đảo, không xa nhiều sống dây dưa, nhất thời cảm thấy sinh ra đi ý, dưới chân nhẹ nhàng khẽ điểm, nhảy lên ngọn cây. Chíu, u, chíu, u, mấy đạo ngân quang bùng lên, Nhạc Bất Quần nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhảy lên mấy trượng, trường kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang lên xuất, trùng điệp mui xe nghiêm nhiên, mơ hồ có núi cao trùng điệp, thanh tùng xanh tươi. Đương đương, gào thét, đem bắn về phía Tố Tâm phi tiêu đánh bay. Nơi nào đến cao thủ? Nhạc Bất Quần thủ trưởng hơi có chút run lên, cảm thấy đang suy nghĩ trong giang hồ nơi nào đến đường này cao thủ. Chỉ nghe thấy xa xa thụ lầm chỗ sâu trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, xen lẫn hét thảm một tiếng. Nghe thanh âm lại tựa như là vừa mới vị kia lục bào nam tử, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Vừa rồi vị kia lục bào nam tử kia thân pháp kiện tráng, khí độ âm lãnh, thật sự là không thua kém chi mình, lại chưa từng nghĩ, bất quá một lát thời gian liền sinh tử không biết, không khỏi âm thầm hối hận lần này kinh sư hành trình có chút qua loa. Sư huynh, phụ thân, sư phó. Sau lưng cách đó không xa Hoa Sơn cả đám cũng nghe được tiếng hét thảm này, không khỏi trong nội tâm khẩn trương vạn phần, từng cái một đao kiếm ra khỏi vỏ, ngừng thở nhìn chằm chằm Thụ Lâm. Vị tỷ tỷ này, ngươi không sao chứ? Chỉ có một thân màu lam nhạt quần áo thanh tú thiếu nữ đem một bên Tố Tâm nâng dậy, ân cần hỏi. Tỷ tỷ không có việc gì. Tố Tâm tay vịn bờ vai đổ máu bộ vị, trong nội tâm thả lỏng. Rầm rầm. Cởi chân, tóc dài tung bay cổ tam thông, tay mang theo sủi lơ giống như bùn nhão đồng dạng lục bào nam tử, đi ra Thụ Lâm. Nhìn xem Tố Tâm miệng vết thương, không khỏi mặt mày hàm sát, vô tận sát khí bốc hơi lên. Tố Tâm. Một bên Hoa Sơn cả đám cảnh giới hắn hoàn toàn coi là không thấy, sải bước đi đến Tố Tâm trước mặt, ngón tay điểm nhẹ, ngừng lại nàng bờ vai đổ máu miệng vết thương. Tam Thông, là kia vị đại hiệp tự trong tay hắn cứu ta. Tố Tâm thấy cổ Tam Thông bình an vô sự, ám thả lỏng, ngón tay chỉ điểm trong tay hắn dẫn theo lục bảo nam tử cùng Nhạc Bất Quần. Vị đại hiệp này, cứu thê tử của ta tri ân, cổ Tam Thông tự có hậu báo. Lúc này còn có chuyện quan trọng trong người, không thể không rời đi trước. Cổ Tam Thông gật gật đầu, hướng Nhạc Bất Quần nói lời cảm tạ một tiếng. Tại Hạ Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, gặp qua cổ đại hiệp. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chính là Nhạc Mỗ bản phận. Nhạc Bất Quần trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động, da đầu từng đợt run lên, không khỏi âm thầm kêu khổ, như thế nào đụng với như vậy một vị đại ma đầu. Ừ, này ừ, thật không dám quên. Cổ Tam Thông lần nữa không người một tạ, kéo Tố Tâm tay, dẫn theo lục bảo nam tử, sải bước hướng cửa thành đi đến. Hô! Nhạc Bất Quần thật dài thở ra một hơi, nhất thời cảm giác một thân lạnh buốt, ngăn lại một đám thần sắc sợ hãi môn nhân, chậm rãi đi về hướng cửa thành. Từ khi Tổng Lệnh Thiền sau khi chết, độc bá Ngũ Nhạc tự ngạo biến mất. Chu Tước Đường Cái, Tú Ngọc Lầu, 6 tầng phòng. Tổ sư tự viết Thái Cực Quyền Kiếm rốt cục tới trở lại ta võ đang chi thủ. Trung Hư tay nâng tóc vàng quyền phổ, dù cho ở trên một mảnh nét mực loang lổ, nhìn không ra một cái văn tự, cũng khó giấu kia cảm giác hưng phấn. Đạo huynh, lại không biết, ở trên có hay không thực ghi lại có Tam Phong chân nhân võ học bí mật. Tại kia đối diện, treo một vòng nhàn nhạt mỉm cười Phương Chính mở miệng hỏi. Đúng vậy, ở trên ghi lại lấy Tam Phong tổ sư lúc tuổi già tại Chân Vũ Đại Điện có ngộ võ học đại mật. Năm đó bị triều đình âm thầm cầm khống Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là vì thế vật xông về phía trước ta núi Võ Đang. Trung Hư vẻ mặt thổn thức nhìn xem trong tay quyền phổ, cảm khái không thôi. Tuy còn muốn đem cùng Thiếu Lâm đánh giá, nhưng hắn vẫn cũng không khí lũy. Lấy cô thiếu thương võ công, đương thời bên trong tuyệt không người có thể từ kia trong tay cướp đoạt quyền này phổ. Có thể đổi quyền phổ, còn nhiều hơn thiệt thòi dịch cân kinh. Năm đó triều đình âm thầm thao túng Nhật Nguyệt Thần Giáo, làm sao dừng lại cướp đoạt Võ Đang một môn bí tịch. Dù cho ta Đạt Ma sư tổ diện bích đoạt được Tẩy Tủy Kinh cũng bị kia cướp đi. Phương Chính lắc đầu cùng Trùng Hư liếc nhau, hai người nhìn nhau cười khổ không thôi. Đang là vì hai lần đó chiến đấu, Minh Triều xếp vào Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ tử thương không toán, mới có thể bị Đông Phương Bất Bại đơn giản đoạt quyền. Lại càng là Thiếu Lâm Võ Đang một mực chưa từng mưu đồ bí mật đối phó Đông Phương Bất Bại nguyên nhân. Bởi vì, từ đầu đến cuối, bọn họ địch nhân chỉ có triều đình. Kinh thành Tây Nam, Cố Thiếu Thương cư trú tiểu viện trong. Cố Thiếu Thương nằm ở dao động trên mặt ghế, nhìn xem trong tay mấy bản bí tịch, lắc đầu cười cười. Ta đều không có hao tâm tổn trí tư, lại gần như đem đời này tất cả thần công bí tịch toàn bộ đạt được. Đem bí tịch tại từng cái triển khai, Vân La Tự Hoàng thất trộm lấy ra Càn Khôn Đại Na Di, Tẩy Tủy Kinh, Quỳ Hoàng Bảo Điện cộng thêm bản thân hắn đạt được Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Hấp Công Đại Pháp, Sao Bắc Đầu Đồng Tử Công, cùng với Trùng Hư đưa tới cửa dịch cân kinh. Gần như có thể cho người trong giang hồ điên cuồng bí tịch. Cứ như vậy tại Cố Thiếu Thương trước mặt một vừa mở ra. Cố đại gia, không biết ngài tìm tiểu có chuyện gì không? Cố Thiếu Thương trước người không xa, Thành Thị Phi vẻ mặt thấp thỏm nhìn xem Cố Thiếu Thương, vẻ mặt nịnh nọt không người nói qua. Thế giới ý tứ chí thật sự là không thể đoán. Cố Thiếu Thương lắc đầu cười cười, ai có thể nghĩ đến trước mặt vẻ mặt nịnh nọt tựa như tên côn đồ đồng dạng thiếu niên, cư nhiên là đời này thiên mệnh chi tử. Đừng nói là Đông Phương Bất Bại đều ngũ tuyệt người, cho dù là tứ đại danh bộ, thậm chí Lệnh Hồ Sung, kia tâm tính tư chất đều muốn vượt qua hắn một mảng lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là thiên mệnh chi tử. Cố Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn lên trời, hắc sắc trong con mắt, một vòng mặt trời chiếu rọi trong đó. Không cần lo lắng, ta với ngươi phụ cổ Tam Thông quan hệ cá nhân rất dày, ngươi hoàn toàn không cần sợ ta. Tùy ý trong nội tâm suy nghĩ tung bay, Cố Thiếu Thương cười nhạt một tiếng, nói. Chi níu. Lúc này, cửa khe khẽ mở ra, cổ Tam Thông tóc dài rối tung, bước đi đến Cố Thiếu Thương trước người. Cầm trong tay lục bảo nam tử một bả ngã tại trên mặt đất. Đây là người nào? Cố Thiếu Thương mày nhăn lại, trong lúc mơ hồ, từ lúc vị này Lục Bảo nam tử trên người cảm giác đến một cô rất tinh tường khí tức. Đó là, cùng Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ tương tự khí tức. Chương 181, quyết chiến. Tự đính thêm 2. Đối với cái này được xưng luyện thành thiên địa khóc, quỷ thần gào thét thiên địa âm dương đại bi phú, Cố Thiếu Thương trong nội tâm kỳ thật là có rất lớn hiếu kỳ. Trung quy, lúc trước cửa kia Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ mang đến cho hắn có ích là thật lớn. Vốn lấy hắn lúc này võ công tạo nghệ, cùng với trong đầu vô số đạo dấu kinh Phật bí tịch võ công, hao phí một chút thời gian, hoàn toàn có thể thôi diễn xuất không kém tại kia tuyệt học thần công. Cô huynh, không biết ngươi là như thế nào bắt được người này. Cố Thiếu Thương tự xích đu thượng đứng dậy, liếc mắt nhìn qua, này Lục Bảo nam tử bị Cổ Tam Thông đánh tan toàn thân gân cốt, thậm chí gân mạch đều sửa chữa thành một khối, dù cho là dạng gì tử sĩ, cũng khó có khả năng tự sát. Cổ Tam Thông hung hăng trừng thành thị phi nhất nhãn, sẽ cùng Thù Tiểu Lâu đánh một trận tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuật lại hạ xuống. Vậy nhất thức thần đao chém, uy lực mặc dù bất phàm, lại cũng chưa chắc liền có thể làm gì được ta, thế nhưng một bả kỳ dị loan đao, trong đó có một cỗ mê mê hoặc lòng người quỷ dị khí tức, ta tại toàn bộ tinh thần cảnh giới dưới tình huống cũng bị không khỏi ngây người một lúc. Bằng không thì, hắn nghĩ phá ta Kim Cương Bất Hoại thần công cũng không có dễ dàng như vậy. Cổ Tam Thông mặc vào thành thị phi truyền đạt áo ngoài, thần sắc ngưng trọng nói. Tư và kia một bả quỷ dị loan đao, Cổ Tam Thông vẫn là nhịn không được trong nội tâm một bẩm. Đối với bọn họ này cấp bậc võ giả mà nói, ngây người một lúc thời gian đã đủ để đối thủ giết hắn trăm ngàn khắp, nếu không phải hắn khâu ngồi thiên lao 20 năm tôi luyện cứng cỏi tâm linh, dù cho nhiều hơn nữa suất trong tích tắc thời gian, đều đem bị Thù Tiểu Lâu một đao chém giết. Tiểu Lâu một đêm nghe mưa xuân. Cố Thiếu Thương cười nhạt một tiếng, cũng không đem Thù Tiểu Lâu để trong lòng. Qua Cổ Tam Thông kể ra, hắn dĩ nhiên biết, cái thanh kia loan đao, bản thân có lẽ là một vị tinh thông Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ cao thủ bội đao, mới có loại này mê mê hoặc lòng người hiệu dụng. Mà thần đao chém, chỉ có trong tương lai một loại vị thanh niên trên tay, mới có thể đúc thành kia vô thượng đao pháp danh tiếng. Việc này ta đã biết hết, cổ huynh không cần để trong lòng, bất quá mấy cái tôm tép nhãi nhép à. Cố Thiếu Thương hơi hơi khoát tay, nói. Hiện tại, đem ngươi biết rõ, toàn bộ nói ra đi. Cố Thiếu Thương đầu lâu hơi thấp, nhìn xem trong đôi mắt trong sự sợ hãi xen lẫn lửa giận Lục Bảo nam tử, nhàn nhạt nói. Theo Cố Thiếu Thương câu nói này ra miệng, trên mặt đất Lục Bảo nam tử, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Quanh thân kinh mạch rồi đột nhiên thông suốt, thác loạn gân cốt toàn bộ trở về vị trí cũ. Chả không kịp kinh hỉ, liền thấy được một đôi sâu thẳm tựa như tinh không mênh mông con ngươi. Trong lúc nhất thời thần sắc hoảng hốt, tất cả cảnh giới tâm lý toàn bộ tiêu thất. Ngơ ngác ngây ngốc mở miệng, ta là Đồng Thanh Tú, đến từ Tây Phương Ma Giáo, bổn giáo lên tại đường Tống trong năm, ngủ đông, ở ẩn thiên hạ mấy trăm năm. Thu Thánh Tử lấy nhất thức thần đao chém, đánh bại trong giáo tất cả cao thủ. Hắn muốn tranh giành quyền lợi Đại Minh Giang Sơn. Đã từng dùng tên giả Bách Hiểu Xanh sắp xếp binh khí phổ dẫn phát giang hồ phân tranh. Vườn phiên phú. Sớm đã thất truyền, vẹn vẹn dư một môn Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ cũng nhiều năm qua, không người luyện thành. Thành thị phi đám người câm như hến nhìn xem theo Cố Thiếu Thương hỏi, hận không thể đem chọn cái Tây Phương Ma Giáo toàn bộ bán đi Lục Bảo nam tử. Trong nội tâm tự nhiên sinh ra một cỗ run rẩy kinh khủng tâm tình. Loại này võ công, quả thật quá quỷ dị, có thể nói yêu thuật. Một khi thi triển ra, bất luận kẻ nào tại Cố Thiếu Thương trước mặt đều không có chút nào việc riêng tư đang nói. Cho dù là Cổ Tam Thông đều sắc mặt vặn mẹo, trong nội tâm nhịn không được đem chính mình thay vào, lại phát giác mình cũng không có nắm chắc ngăn cản Cố Thiếu Thương cái này yêu thuật. Bách Hiểu Xanh. Cố Thiếu Thương lạnh lùng cười cười, không nghĩ tới ngoại ý muốn đạt được như vậy tin tức. Vốn hắn chả đang suy tư như thế nào đem Bách Hiểu Xanh kéo ra, lại không nghĩ rằng, bản thân hắn nhịn không được nhảy ra. Hừ. Cố Thiếu Thương hừ lạnh một tiếng. Thủ trưởng vừa nhấc nhấn một cái, kinh lực phun ra nuốt vào, trực tiếp đem dưới chân không có lực phản kháng Lục Bảo nam tử đánh chết, thu hoạch 100 điểm nguyên lực. Không nghĩ tới, này Tây Phương Ma Giáo che giấu như thế sâu. Cổ Tam Thông cảm khái một tiếng, không khỏi vì vị kia Thù Tiểu Lâu dã tâm mà sinh lòng cảm thán. Trừ phi chính mình nửa năm trước từng tìm Cố Thiếu Thương học bất chu đoạn, e rằng lần này thật muốn trồng trong tay hắn. Hiện giờ chi thiên hạ, chỉ có Đông Phương Bất Bại mới có thể để cho ta thoáng dẫn lên hứng thú. Chỉ là Tây Phương Ma Giáo, giấu đầu lộ đuôi mấy trăm năm kẻ đáng thương. Cố Thiếu Thương con mắt quang khép mở, tựa như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Gan dám ra đây, thiện tay ấn chết là được. Là ta lo ngại. Cổ Tam Thông tức cười cười cười, trong nội tâm minh bạch, dùng cái này thì Cố Thiếu Thương võ công tu vi, ngay cả là tại hắn cùng với Đông Phương Bất Bại quyết chiến, Thù Tiểu Lâu bạo khởi tập kích, chỉ sợ cũng tổn thương không hắn. Cổ Tam Thông chắp chắp tay, cáo tử. Tiện tay đem trên mặt đất tử thi nhắc tới. một bà kéo Thành Thị Phi tay, một nhà ba người đi ra ngoài cửa. Đối đãi ngươi cùng Đông Phương Bất Bại đánh một trận đắc thắng, ta thì sẽ đi Tây Vực Thiên Hương Quốc, vì ngươi mang tới Thiên Hương đậu khấu. Xa xa, Cổ Tam Thông hùng hồn thanh âm truyền đến. Định không cho Cổ huynh thất vọng. Cố Thiếu Thương hơi hơi chắp tay đưa tiễn, ngồi trở lại dao động trên mặt ghế, con mắt quang hợp khép, đánh bóng lên khí huyết. Đối với Cổ Tam Thông một thần, tuy Cố Thiếu Thương cảm thấy hắn quá mức cổ hủ, nhưng hắn loại kia bởi vì một cái hứa hẹn liền khốn thủ thiên lao 20 năm hành vi, còn là cực kỳ tán thưởng. Luyện công. Cố Thiếu Thương nhìn quét hai thiếu nữ nhất nhãn, nói. Vâng. Vâng. Hai vị thiếu nữ cùng kêu lên xác nhận, triển khai tư thế, tự trong sân đánh lên quyền pháp. Trương Y tự không cần phải nói, Vân La tựa hồ cũng có tiếp xúc động, luyện tập giữa, càng thêm nghiêm túc. Thời gian một ngày trôi qua, Cố Thiếu Thương trong mỗi ngày trừ đánh bóng huyết khí nghiên cứu kinh Phật đạo tàng cùng với các loại thần công bí tịch, mỗi một ngày đều có vô số tiền nhân trí tuệ biến thành hắn tích góp, thật sâu lắng động tại đáy lòng của hắn. Nhất cử nhất động, càng thêm có nhất phái lạnh nhạt tự nhiên tông sư khí độ, vô số võ học tinh nghĩa bị kia hái nạp, dung nhập bản thân hệ thống. Lấy tất cả đại minh thế giới ngàn năm nội tình, đi đến hắn quyền nạp vạn đạo chi lộ lúc đầu. Một thân chiến lực có lẽ không có cái gì bạo tạc tính chất tăng trưởng, nhưng tấn chức lập mệnh về sau tiêu hao không còn nội tình, lại lần nữa tích góp lên. Gieo trồng vào mùa xuân hạ giải, ngày mùa thu hoạch đông dấu. Thế gian vạn vật hai cũng bao hàm trong đó, võ đạo tu hành cũng không ngoại lệ. Thẳng đến quyết chiến ngày tới gần, tháng chạp 21 ngày đó, đầy trời ngân bạch trong đông tuyết, một đội mấy ngàn người đoàn xe, tựa như hàng dài đi đến kinh thành 30 dặm ra, rõ ràng là Nhật Nguyệt Thần Giáo xe khung. Tất cả mật thiết chú ý này quyết chiến giang hồ nhân sĩ từng cái một trong nội tâm lanh lợi, Đông Phương Bất Bại đến. Tên người, bóng cây. So với Cố Thiếu Thương qua một năm này dùng thiết huyết sát phạt sở trúc liền uy danh, đến cùng còn là Đông Phương Bất Bại tung hoành hơn 10 năm bất bại uy danh càng thêm xâm nhập nhân tâm. Ở đây một đám người trong võ lâm, trong đó trừ lác đác mấy người ra, đều không cảm thấy Cố Thiếu Thương có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại. Tuyết rơi tung bay, cả tòa kinh sư trắng xóa một mảnh, trên mặt đất tuyết động đã co dày hơn một xích. Đội ngũ khó đi. Mà ở tất cả mọi người rót trong mắt, tựa như hàng dài đoàn xe, chậm chạp mà kiên định trực bức cửa thành mà đến. Rõ ràng muốn vào, chỗ này Đại Minh Kinh Đô và vùng lân cận bên trong trụ của chỗ, thành Bắc Kinh. Chương 182, đi. Vẫn chưa được. Gào thét thê lương Bắc Phong nhấc lên bay múa đẩy trời bông tuyết. Kinh sư ngoài thành sông đào bảo vệ thành tại lạnh như vậy khốc thời tiết hạ sớm đã đóng băng thành một mảnh. Kinh Đô cửa thành lại càng là sớm đã một mực đóng. Trên tường thành. Dậm dạp chẳng chịt binh sĩ từng cái một thần sắc lạnh lùng, đao kiếm trên tay, cài tên cây cung. Nhất phái như lâm đại địch trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chư Cắt Chính Ngã cùng với Mễ Hưu Kiều sóng vai đứng ở sông đào bảo vệ thành bên cạnh, phía sau hai người, tứ đại danh bộ cùng đồ vật lưỡng cửa hàng những cao thủ xếp thành một hàng. Từ khi đón đến tin tức, mọi người đã tại này chờ đợi một hai canh giờ, bay múa đầy trời bông tuyết đã đem trên thân mọi người tay háo phủ thêm một tầng ngân trang. Thế thúc. Lần này Đông Phương Bất Bại dưới trướng gần như dốc toàn bộ lực lượng, Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ gần như toàn bộ tại liệt. Chính là soái Ngự Lâm Quân đem một mẻ hốt gọn thời cơ tốt. Vì sao chẳng những bất động, ngược lại còn muốn lúc này nên tiếp? Gia Cát đang đằng sau ta, một vị ngồi ở trên xe lăn lạnh lùng thiếu nữ đột nhiên mở miệng, đánh vỡ trầm ngưng bầu không khí. Ngài dư, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chư Cát Chính Ngã lắc đầu, tại hắn linh giác bên trong, lúc này đoàn xe ở giữa. Đông Phương Bất Bại khí thế giống vậy mặt trời mới lên khổng lồ kinh người đến cực điểm. Hiển nhiên đã được to lớn đột phá. Tại kia đột phá lúc trước, đại quân vây quét đều giết tới không, càng đừng nói lúc này Đông Phương Bất Bại. Một khi để cho hắn chạy đi, lấy thứ nhất thân có 102 thiên hạ võ công thân pháp, trong thiên hạ trừ lắc đắc mấy người ra, ai có thể ngăn cản kia ám sát. Nếu là Đông Phương Bất Bại chuyên tìm mệnh quan triều đình thậm chí hoàng thất ra tay, e rằng thiên hạ cũng phải lớn hơn loạn. Những lời này Chư Cắt Chính Ngã lúc trước đã cùng Chu Hậu lẽ ra qua một lần, là lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo một đám mới có thể thông suốt đi đến kinh sư bên ngoài. Hy vọng, Cố Thiếu Hiệp có thể nhất cử đem đánh chết, bằng không thì, như vậy một vị tính tình hay thay đổi đại cao thủ trên đời, thật sự làm cho người ta khó ăn khó ngủ. Gia Cát đang trong nội tâm của ta thở dài một tiếng, chỉ có hắn mới hiểu được một vị đột phá bình cảnh cao thủ đến cùng hạng gì kinh khủng. Đông Phương Bất Bại nếu như dám như vậy dòng chống khua chiên xoáy chúng mà đến. Tất nhiên đã cân nhắc đến lớn quân vây quét khả năng. Mễ Hưu Tiểu vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía xa trùng trùng điệp điệp, giống như một đầu dài long đoàn xe, cầm trong tay trường côn nhàn nhạt nói: "Chúng ta việc này, tất nhiên muốn đem Đông Phương Bất Bại đại đội nhân mã chặn đường tại sông đào bảo vệ thành, quả quyết không cho phép mấy ngàn vị ma giáo cao thủ nhất cử tiến nhập kinh thành." Mễ Hưu Tiểu cắn răng mở miệng, nhìn quét sau lưng một các cao thủ, mở miệng nói: Đông Phương Bất Bại cùng Cố Thiếu Hiệp quyết chiến ngày lửa xém lông mày, tuyệt đối không thể có thể vào lúc này xuất thủ đối phó chúng ta. Là lấy, việc này chắc chắn có thể thành. Sau lưng một các cao thủ trầm mặc không nói, nhẹ nhàng gật đầu. Đông Phương Bất Bại này đến mênh mông cuồn cuộn, mấy ngàn vị ma giáo cao thủ nếu là toàn bộ vào kinh thành, một khi phát động, tạo thành nguy hại hạng gì to lớn. Nếu là cùng Cố Thiếu Thương trận chiến này đắc thắng, lấy thiên hạ đệ nhất cao thủ chi khí thế quay người giết hồi, tất cả kinh thành đều đem có lật út mối lo. Đến. Mọi người tinh thần chấn động, từng cái một toàn thân chấn động, đem trên người tuyết động chấn khai. Tại một mảnh bánh xe áp qua tuyết địa tiếng vang, Nhật Nguyệt Thần Giáo đoàn xe ngừng đang lúc mọi người vài chục trượng bên ngoài. Trung trung điệp điệp đoàn xe bài xuất mấy trăm trượng chi trưởng. Ha ha. Không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên là ra các thần hầu lúc này nên tiếp. Cười dài một tiếng, một vị thân mặc áo mỏng lạnh lùng nam tử dậm trên tuyết động lĩnh một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ đi đến mọi người trước người. Hắn nhìn quét nhất nhãn ra các đang chúng ta người, xa hơn xa liếc mắt nhìn trên tường thành cảnh giới nghiêm ngặt quân đội, mỉm cười ngừng lại thân hình. Cổ bố. Ra các đang đằng sau ta, lạnh lăng vứt bỏ lạnh lùng uống hỏi một câu, trong đám người đi ra, tay nắm giữ ở bên hông dài trên đao, ngực ngăn không được sát khí sôi trào. Người này rõ ràng là từng tại Hắc Mộc Nhai hạ nên tiếp lục phiến môn cùng thần hầu phủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Long Đường đường chủ của bố. Lăng vứt bỏ. Cổ đường chủ ở xa tới là khách, không thể không lễ. Chư cắt chính ngã trách cứ một câu, tiến lên hai bước, mặc dù hai mắt đã đuôi mù, lại cho cổ bố một loại hắn tại nhìn thẳng chính mình cảm giác. Đông Phương giáo chủ ở đâu? Chư cắt chính ngã nhàn nhạt mở miệng. Cổ bố liếc vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí lạnh lăng vứt bỏ, hồi đáp. Giáo chủ lão nhân gia ông ta đang ở trên xe ngựa chờ đợi, ta này đến chính là nghĩ hỏi một câu. Chúng ta đường xa mà đến, đem chúng ta cự chi môn, đây là đại minh triều đình đạo đãi khách. Cổ bố cười lạnh một tiếng mở miệng, kỳ thực trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Gia cắt đang chúng ta người nói rõ muốn đem chính mình một nhóm cự chi môn ngoài. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo tuy nói cao thủ đông đảo, nhưng nghĩ chính diện đánh hạ kinh thành, vậy đơn giản không có khả năng, dù cho Đông Phương Bất Bại xuất thủ, đều chưa hẳn có thể đánh hạ. Chớ nói chi là vừa rồi Đông Phương Bất Bại phát giác được một cỗ trầm trọng như thiên quyền ý đem khóa chặt, nói rõ không có khả năng xuất thủ. Ha ha! Cổ đường chủ nói cực kỳ. Đây là triều đình đạo đại khách. Không biết, quý giáo chủ như thế nào tự xử. Mễ Hưu tiểu cười một tiếng dài cầm côn tiến lên, sắc mặt âm lãnh nhìn xem cổ bố, cùng với kia sau lưng một đám đột nhiên biến sắc Nhật Nguyệt Thần Giáo những cao thủ. Trong nội tâm kỳ thật cũng không đem Nhật Nguyệt Thần Giáo từ bỏ Đông Phương Bất Bại bên ngoài bất luận kẻ nào để vào mắt. Nguyên lai là chiêu thiên nhất côn mễ công công. Cổ bố sau lưng, cầm khổng lồ lang nha bổng đồng bách hùng tiến lên một bước, lạnh lùng cười nói. Xem ra, triều đình là thiết tâm không cho chúng ta cờ vào thành. Đồng bách hùng khổng lồ lang nha bổng trên mặt đất trùng điệp một bữa. Ầm ầm. Một tiếng, trên mặt đất tuyết động giống như sóng nước cao cao dơ lên. Hừ. Mễ Hưu tiểu hừ lạnh một tiếng, bàn tay trường côn đồng dạng trên mặt đất trùng điệp một bữa, đúng là một bước cũng không nhường. Vâng. Xa xa so với đồng bách hùng lúc trước động tĩnh còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Mặt đất ầm ầm chấn động, Mễ Hưu tiểu quanh thân trong vòng mấy trượng tuyết động nhất thời phóng lên trời. Cùng bay là tả đông tuyết một chỗ, công chúng nhiều Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ nhuộm thành ngân bạch một mảnh. Ngươi! Tự tìm chết! Lao thái giám, ngươi là chăn sống! Một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ nhao nhao hét to lên tiếng, đao kiếm tiếng nổ vang bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời, túc sát khí so với rét đậm thời tiết còn muốn băng lãnh. Tại phía xa 10 trượng bên ngoài đoàn xe ầm ầm một tiếng bạo động, số chi không rõ Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ toàn bộ đao kiếm ra khỏi vỏ. Kinh khủng sát khí phóng lên trời. Đến cùng, để cho hay không chúng ta cờ vào thành. Cổ bố tay háo mở ra, lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét qua một đám đột nhiên biến sắc, đao kiếm ra khỏi vỏ triều đình một phương cao thủ. Không được. Mễ Hưu tiểu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ lại một lời không hợp liền muốn động thủ. Nhưng tư và ra khỏi thành lúc trước Cố Thiếu Thương theo như lời lời, còn là cắn răng, từng chữ một nói. Phải không? Bổn giáo chủ hỏi lại ngươi một lần, đi, vẫn chưa được. Nhất đạo đạm mạc vô tình thanh âm ầm ầm quanh quẩn tại vài dặm chi địa. Vô luận là triều đình một phương, còn là bí mật tại bốn phía quan sát giang hồ cao thủ, võ lâm quần hào, đều là sắc mặt biến đổi lớn. Tại vạn chúng chú mục, Nhật Nguyệt Thần Giáo một các cao thủ nhao nhao tản ra. Do gì ra bên trong một trận đồng thể huyết hồng. Dù cho bay múa đầy trời bông tuyết, đều chưa từng nhiễm thứ nhất tia nhan sắc. Một cái khiết trắng như ngọc thủ trưởng kéo ra màn xe, do gì ra một vị tuyệt không một chút bỏ sót không rảnh mỹ nhân. Đông Phương Bất Bại đứng thẳng ở trên xe ngựa, một tiếng như máu đỏ bừng áo bào hồng tại gào thét bắc phong bên trong bay phất phới. Hắn một đôi mắt đạm mạc mà vô tình, không rảnh trên ngọc dung mang theo một tia đạm mạc lãnh đạm nụ cười, nhìn thẳng 20-30 trượng bên ngoài Mễ Hữu Tiểu. Ta. Mễ Hữu Tiểu nét mặt nổi gần xanh, đấu mồ hôi đầy đầu trâu tự trên mặt lan xuống. Chỉ cảm thấy, một cỗ khó có thể tưởng tượng khổng lồ sát cơ đem bao phủ ở trong. Dù cho dùng hết sức khí lực, lại khó mở miệng nói ra dù cho một chữ. Chương 183, vô địch. Vô địch. Tí tách. Tí tách. Gào thét trong gió lạnh, Mễ Hữu Tiểu đứng thẳng ở trong đống tuyết, đấu mồ hôi đầy đầu trâu tự cái chán nhỏ xuống tại tuyết động bên trong. Vù vù. Tại trong tràng, một mảnh trầm mặc, chỉ có tiếng gió gào thét tại ở giữa thiên địa. Đông Phương Bất Bại đứng thẳng ở trên xe ngựa, như mặt trời đồng dạng, tản mát ra vô tận lực uy hiếp. Tại khí thế của nó bao phủ chi địa, bất luận cái gì tứ đại danh bộ, đồ vật cửa hàng cao thủ đều không thể động đậy. Cho dù xa xa tránh né quan sát một đám giang hồ cao thủ, cũng tuyệt không người nghĩ đến. Đông Phương Bất Bại vẹn vẹn chỉ là một thân khí thế liền đem triều đình một các cao thủ chấn nhức ở. Muốn biết rõ triều đình một phương tuyệt không yếu ớt, sở đến hơn 10 người, toàn bộ đều cao thủ nhất lưu. Trong đó tứ đại danh bộ lại càng là chạm đến cực hạn tầng thứ hảo thủ, càng có Mễ Hữu Tiểu như vậy binh khí phổ bài danh hàng đầu đại cao thủ. Từng cái một nhất thời mới rõ ràng đến Đông Phương Bất Bại với tư cách là đệ nhất thiên hạ mạnh mẽ thực lực. Người này e rằng đã vô địch. Này suy nghĩ đầu ức chế không nổi gần như đồng thời tại tất cả thấy như vậy một màn trong lòng. Cao thủ dâng lên. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Đúng lúc này, liên tiếp giẫm đạp tuyết động tiếng bước chân vang lên. Chư Cắt Chính ngã mặt không biểu tình từng bước một trong đám người đi ra, thân hình khẽ run đi đến Mễ Hữu Tiểu trước người. Mễ Hữu Tiểu thở phào một hơi, thân hình lảo đảo muốn ngã, vạn không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại lại có thể như thế mạnh mẽ. Có Chư Cắt Chính ngã ngăn cản được Đông Phương Bất Bại khí thế. Một đám triều đỉnh cao thủ mới vẻ mặt ngạc nhiên bưng lên đao kiếm. Lại nhất thời đang lúc chiến ý toàn bộ tiêu tán, trong nội tâm một mảnh suy sụp tinh thần. Hô! Không trung kình phong gào thét, Chư Cắt Chính ngã chỉnh tề bím tóc nhỏ rồi đột nhiên phiêu tán bay múa. Đông Phương giáo chủ một thân uy phong sát khí quả nhiên kinh người. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, cho dù ở bị Đông Phương Bất Bại khí thế bao phủ, cũng không lo lắng cảm giác sợ hãi. Ồ! Lao thất phu, ngươi cư nhiên cũng chạm đến một bước kia. Đông Phương Bất Bại khẽ di một tiếng, có chút kinh ngạc. Chư Cắt Chính ngã tuy toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, lại có thể ngăn cản khí thế của nó áp bách, tất nhiên là chạm đến kia vị trí cánh cửa. Nếu là một năm trước hắn có lần cảnh giới, lại cũng chưa chắc sẽ bị chính mình lộng mù hai mắt. Đáng tiếc, trên lệch Đông Phương giáo chủ xa rồi. Chư Cắt Chính ngã thở dài một tiếng, trong tay háo một cây súng lục trượt xuống thủ trường, không vui không buồn nói, bất quá, lấy lao phu chi mệnh, đổi lấy Đông Phương giáo chủ lần này chiến bại. Nghĩ đến là đáng. Chư Cắt Chính ngã thanh âm tại trong gió tuyết ngưng tụ không tiêu tan, một cây súng lục dựng thẳng lên, chỉ tay Đông Phương Bất Bại. Mặc dù không kịp ngươi, lại cũng không sợ. Vị này danh dương thiên hạ hơn 10 năm lão nhân, tóc dài vũ động, tại thiên hạ vô số cao thủ nhìn chăm chú, từng bước một đi về hướng Đông Phương Bất Bại. Thế thúc. Thần hầu. Sư phó. Triều đình một phương cao thủ nhao nhao biến sắc, kinh hô xuất khẩu. Không nghĩ tới Chư Cắt Chính ngã mắt thấy Đông Phương Bất Bại khủng bố như thế. Lại vẫn dám lên trước tới đối địch. Lạnh lăng vứt bỏ đều tứ đại danh bộ liếc nhau, vẻ mặt không sợ đuổi kịp Chư Cắt Chính ngã bước chân. Thần hầu. Mễ Hữu Tiểu trong miệng thì thào vài câu, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ nhiệt lưu, cầm lên trường côn đuổi kịp năm người bước chân. Này. Tại kia sau lưng, một đám đồ vật lưỡng cửa hàng cao thủ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lại không có mấy người loại kia tâm tính, vẻ mặt xấu hổ hách cúi đầu xuống, trong tay đao kiếm nắm sụp đổ rung động. Lại bất kể như thế nào cũng khó có thể vượt qua đối với Đông Phương Bất Bại cảm giác sợ hãi. T. E. Z. U. I. E. N. C. U. Trái tim đen đu ám A. N. E. T. Ha ha. Muốn gặp giáo chủ. Trước qua chúng ta này quan. Cổ bố đều Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ nhất thời cười lạnh liên tục, dẫn theo đao kiếm ngăn trở ra cắt đang chúng ta người đi đường. Muốn thăm dò bổn tọa hư thật. Vì cô thiếu thương thêm vài phần thắng. Đông Phương Bất Bại khỏe miệng nhất câu, do gì ra một vòng cười lạnh, các ngươi lại không biết. Bổn tọa dĩ nhiên vô địch tại đương thời. Ngay tại Chư Cắt Chính ngã đơn thương dựng thẳng lên, dương cung bạt kiếm trong chớp mắt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thành Bắc Kinh kia to lớn cửa thành rồi đột nhiên kéo ra. Cái gì? Tất cả mọi người tốc nhưng cả kinh, không biết người phương nào lại dám đánh mở cửa thành. Chẳng lẽ không sợ Nhật Nguyệt thần giáo mọi người thừa cơ công thành? Cho dù là Lạnh Lăng vứt bỏ bọn người không khỏi trong nội tâm cả kinh, nhịn không được quay đầu lại quan sát. Đạp đạp. Đạp đạp. Liên tiếp trầm thấp tiếng bước chân tại gào thét bắc phong bên trong đều rõ ràng vô cùng, ngưng tụ không tiêu tan. Dù cho tại phía xa trăm trượng ra, đều rõ ràng có thể nghe. Tại ánh mắt mọi người, ngăm đen một mảnh cửa thành trong động, một bộ áo đen bao phủ Cố Thiếu Thương, dẫm trận tại chỗ mà ra. Cố Thiếu Thương eo khóa Tinh Trung Nguyệt, tóc dài rối tung trên vai đầu, một bộ áo đen không gió mà động, trầm mặc không nói đi đến cửa thành đằng trước. Một cỗ bao la mở mịt như thiên, trầm trọng như địa quyền ý từ hắn trên người bay lên. Tựa như, thông thiên triệt địa. Thật giống, thiên tại ở trên, địa tại kia, duy ta ở trung ương. Ở giữa thiên địa, duy ngã độc tôn. Đây là Phật Tổ Lâm Phàm. Xa xa tránh né trong rừng quan sát Thiếu Lâm Phương Chính nhịn không được niệm một câu Phật hiệu. Ngăn không được tâm tiên dâng lên như vậy một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Là thần quyền vô địch Cố Thiếu Thương. Hắn như thế nào hiện tại liền xuất ra? Không phải là tháng chạp 23 quyết chiến sao? Chẳng lẽ quyết chiến hôm nay muộn sớm? Nhìn! Hắn đi ra. Một đám vây xem giang hồ cao thủ ngăn không được sôi trào lên, thầm nghĩ đang hí bắt đầu. Cố Thiếu Thương từ xuất đạo đến nay, bất quá ngắn ngủn đã hơn một năm, đã nhưng vượt qua đẩy vô số địch thủ, tất cả mọi người không tin hắn xuất ra chỉ là chào hỏi mà thôi. Vô ưu đấy. Mễ Hưu tiểu nội tâm buông lỏng, thấy được vị đại gia này, liền có một loại khó có thể hình dung an tâm cảm giác. Chư Cắt Chính Ngã mỉm cười. Cố Thiếu Thương lạnh lùng con mắt quang bắn phá, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cao đứng trên xe ngựa một bộ áo bào hồng Đông Phương Bất Bại. Ầm ầm. Kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực đạo tự Cố Thiếu Thương quanh thân tuôn động, cuối cùng hội tụ tại kia dưới chân. Hung hăng đập mạnh. Tựa như quần lôi chấn bạo. Thiên băng địa liệt cự lực bạo phát. Cố Thiếu Thương quanh thân 5-6 trượng ở trong mặt đất rồi đột nhiên điên cuồng chấn động lên, dày đại hơn một thước sâu tuyết động phóng lên trời. Vâng. Vô tận gió mạnh xé rách đầy trời phong tuyết, tại Cố Thiếu Thương mãnh liệt dẫm trận tại chỗ bên trong, đóng băng sông đảo bảo vệ thành rồi đột nhiên băng phá. Vô số vỡ vụn khối băng tại Cố Thiếu Thương sau lưng, cùng báo táp kình phong đông tuyết một chỗ, lôi ra nhất đạo băng tuyết cự long. Ầm ầm. Cố Thiếu Thương dưới chân giống như lôi bạo, mãnh liệt đem phía trước không khí hung hăng đè ép ra. Kia quanh thân tuyết động cùng với vỡ vụn phiến đá bùn đất, tại kia hai bên lôi ra nhất đạo kinh khủng màn che. Cố Thiếu Thương ánh mắt yếu ớt, tại vô tận không khí chấn bạo, mấy hơi thở cũng chưa tới thời gian, trong không khí lôi ra nhất đạo trăm trượng dài sáng rực song khí. Năm ngón tay tạo thành nhất đạo kinh khủng dấu quyền, tại không khí ô ô hoa hoa xé rách trong tiếng. Công hướng Đông Phương Bất Bại. Như thế bá liệt. Như thế dữ dằn. Ầm ầm. Chư Từ lúc thấy được Cố Thiếu Thương nháy mắt liền xa xa tránh né qua một bên triều đình một phương cao thủ. Còn lại, vô luận là cao thủ nhất lưu, còn là cao thủ đứng đầu đều tại Cố Thiếu Thương báo tắp thẳng tiến sở lôi ra gió mạnh khí lưu, giống như người bù nhìn quần quận xuất bên ngoài hơn 10 trượng. A. 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 Vô số tiếng kêu thảm thiết xen lẫn rợn người cốt cách bùng nổ thanh âm, hơn 10 người Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ bị cương khí cuốn đầy trời bay múa đầy trời. Thử thương thảm trọng. Cái gì? Hắn hiện tại liền xuất thủ. Đông Phương Bất Bại ngây người một lúc, tuyệt đối không nghĩ được Cố Thiếu Thương lại như thế theo tính dữ dằn, nói ra tay liền xuất thủ. Cáp nha. Một tiếng nam nữ âm thanh xen lẫn kêu mãnh liệt âm thanh tự Đông Phương Bất Bại trong miệng thoát ra, xé rách không khí. Hắn tại không kịp nghĩ nhiều, cùng manh quỷ hoa chân khí trước người lôi ra nhất đạo dày đến vài thước tường khí. Lập tức, Cố Thiếu Thương cầm bước lên giấu quyền tại không khí gào khóc thảm thiết xé rách trong tiếng, trung điệp nện ở Đông Phương Bất Bại trước người tường khí lên. Ầm ầm. Đông Phương Bất Bại biến sắc, thân thể giống như đạn pháo bị Cố Thiếu Thương một quyền đánh ra cợp tỉ trục trượng ngoài. Cho đến lúc này, Cố Thiếu Thương sớm đã xuất khẩu thanh âm mới trong không khí quanh quẩn. Ngươi nói ngươi vô địch. Chương 184, ta không sai giới vô địch vậy. Phanh. Đông Phương Bất Bại sau lưng cả giá xe ngựa ầm ầm vỡ thành đầy trời gỗ lim mảnh vỡ, lập tức bị báo táp kình phong cuốn chẳng biết đi đâu. Kéo xe lưỡng con tuấn mã lại càng là liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, đã bị Cố Thiếu Thương cương mãnh quyền phong xé rách thành đầy trời huyết nục, nhuộm đỏ mảnh lớn huyết địa. Phanh. Đông Phương Bất Bại trùng điệp rơi trên mặt đất, dưới chân như cày tại trong đống tuyết lôi ra nhất đạo trưởng đến mấy trượng khe nước. Đáng sợ. Đáng sợ. Đáng sợ. Chẳng phân biệt được địch ta. Tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều điên cuồng không chỉ, chẳng những vì Cố Thiếu Thương một quyền này chi lực mà kinh sợ tốc. Lại càng là tuyệt đối không nghĩ được mới vừa rồi còn không ai bị nổi Đông Phương Bất Bại qua trong giây lát đã bị Cố Thiếu Thương một quyền đánh bay vài chục trượng. Giáo chủ. Cổ bố đều Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ nhao nhao sắc mặt đại biến, một bộ không thể tin bộ dáng. Thần quyền. Thần quyền. Mễ Hưu tiểu phát ra từ nội tâm tán thưởng không thôi. Chỉ có vừa rồi trực diện Đông Phương Bất Bại khí thế hắn mới biết được Đông Phương Bất Bại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà có thể một quyền đem đánh bay Cố Thiếu Thương, một thân thực lực lại nên là như thế nào bất khả tư nghị. Chư Cắt Chính Ngã mặt mỉm cười, trong nội tâm đồng dạng xem đủ rồi. Cố Thiếu Thương một quyền kia, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tuy Đông Phương Bất Bại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng một thân quỷ hoa chân khí dĩ nhiên câu thông phương viên trong vòng 10 trượng thiên địa lực lượng. mà Cố Thiếu Thương một quyền đánh ra, Đông Phương Bất Bại chỗ tất cả không gian đều thật giống như bị một quyền đánh bay. Như vậy cự lực, như vậy quyền pháp, thần quyền danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có Cố Thiếu Thương vươn người mà đứng sắc mặt không thay đổi, tuy minh bạch một quyền này cũng không có trọng thương Đông Phương Bất Bại, nhưng là lơ đễnh. Rất tốt. Đông Phương Bất Bại trùng điệp phun ra hai chữ, từ hắn miệng trong mũi phun ra hai đạo nóng rực khí lưu. Vừa hô lên vô địch khẩu hiệu, đã bị người một quyền đánh bay, dù cho lấy Đông Phương Bất Bại tâm tính, cũng không khỏi trong nội tâm dâng lên một cỗ ma hỏa. Hắn cúi đầu, nhìn xem trên người thuần túy đỏ một mảnh trang sức màu đỏ phía trên, rõ ràng có một đạo bị Cố Thiếu Thương cương manh quyền phong xé rách lỗ hổng. Chuyện của tôi nét. Đông Phương Bất Bại sắc mặt đạm mạc, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn xem Cố Thiếu Thương, ngươi lại dám tổn thương. Nói nhảm quá nhiều. Cố Thiếu Thương lạnh lùng mở miệng, cắt đứt Đông Phương Bất Bại, dưới chân lại lần nữa hung hăng đập mạnh. Ầm ầm. Đã sớm phá toái một mảnh mặt đất ầm ầm phá toái, Cố Thiếu Thương dưới chân năm trượng ở trong bị đông cứng thật tốt giống như sắt thép vùng đất lạnh đột nhiên hạ xuống. Cùng manh gió mạnh đống nhiên dâng lên, Cố Thiếu Thương báo táp thân ảnh so với thanh âm còn nhanh. Tiếng nói còn chưa tiếp đất, dĩ nhiên sải bước ra hơn 20 trượng, một quyền giơ cao nối thẳng, tựa như thái cổ thần nhân giơ lên thần phủ, đột nhiên bổ xuống. Cố Thiếu Thương một quyền này, không khí thực thật giống như bị cuồng mãnh lực đạo chém thành hai khúc, khó có thể hình dung uy lực kinh khủng đem Đông Phương Bất Bại còn chưa mở miệng lời cứng rắn nghẹn hạ xuống. Đông Phương Bất Bại trên mặt bỗng nhiên hiện hiện một vòng tựa như xương lạnh lạnh ý, hồng sắc tay háo triển khai, tựa như một đóa hồng vân, tại Cố Thiếu Thương quyền phong, đột nhiên lướt ngang một thước. Ầm ầm. Tựa như to lớn đạn pháo trên mặt đất bạo tạc, phô thiên cái địa đá vụn bùn đất điên cuồng gào thét hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Siêu. Siêu. Chíu. U. Tựa như cường cung bắn trụm bạo phi mà đi đá vụn bùn đất, đem mong muốn tiến lên một đám Nhật Nguyệt thần giáo mọi người đánh kêu thảm thiết liên tục. Không sai. Lại đến. Cố Thiếu Thương ánh mắt sáng ngời, đây còn là hắn đi đến Đại Minh thế giới về sau cái thứ nhất né nhanh qua chính mình nắm tay người. Một quyền không trúng, Cố Thiếu Thương nhấc ngang cánh tay, tiếp được Đông Phương Bất Bại đâm tới một vòng ngân châm. Cong. Cố Thiếu Thương cánh tay trong lúc đó biến thành một mảnh vàng óng ánh, bắn ra Đông Phương Bất Bại ngân châm. Chính là Cố Thiếu Thương một năm nay, nghiên cứu kim cương bất hoại thần công hiệu quả, thế nhưng là tùy tâm đem thân thể bất kỳ một chỗ làn ra phía trên độ thượng một tầng kim màng. Kia lực phòng ngự, so với Cố Thiếu Thương bản thân, còn mạnh hơn suất gần lần. Như Cố Thiếu Thương một khi kích hoạt kim cương bất hoại thần công, cho dù ở Long Xà thế giới đại đường kính đánh lén đạn cũng không muốn nghĩ bắn phá hắn ra giấy. So với cổ tam thông cường đại không biết bao nhiêu. Chết! Đông Phương Bất Bại một chiêu không trúng. Mượn Cố Thiếu Thương lực phản chấn nhẹ như không đạn thượng hơn 10 trượng cao mực nước trên không trung. Quý hoa chân khí toàn bộ vận chuyển lên, nhất thời đang lúc tốc độ nhanh bất khả tư nghị, tại đầy trời trong gió tuyết, lôi ra vô số đạo hồng ảnh. Đông Phương Bất Bại trên mặt sát ý dày đặc, 10 ngón giữa rõ ràng có hơn 10 cây rét lạnh ngân châm. Gào thét lên, cuốn lấy đầy trời hồng ảnh, từ bốn phương tám hướng bàn tới. Đông Phương Bất Bại trong nội tâm quyết tâm, 10 ngón đang lúc xen lẫn ngân châm toàn thân đỏ thẫm một mảnh, đừng nói là nhân thể, dù cho sắt thép cũng phải tại trong chớp mắt đâm ra trăm ngàn lỗ thủng đến. Cố Thiếu Thương dựng ở tuyết địa, chưa từng truy kích, ánh mắt đạm mạc nhìn xem đầy trời hồng ảnh, trên mặt dò dỉ ra một vòng không hiểu mỉm cười. Hô! Hô! Chỉ một thoáng, chỉ thấy Cố Thiếu Thương vươn người dựng ở trong đống tuyết, tựa như đầy trời hồng vân tại quanh người hắn hội tụ. Bong bong cong! Vô số đạo kim loại cắt nhau minh thành, nhất đạo hồng ảnh rồi đột nhiên rút lui ra. Hô! Đông Phương Bất Bại sắc mặt âm trầm tại trong đống tuyết một lướt tầm hơn 10 trượng, 10 ngón, rõ ràng là hơn 10 cây bẻ gây ngân châm. Ngươi lại! Cầm ta thí chiêu! Đông Phương Bất Bại sâu thở sâu, ngăn chặn đáy lòng sôi trào lửa giận, cuối cùng hóa thành một vòng lạnh lẽo vô cùng sắc ý, nhìn xem Cố Thiếu Thương, nhàn nhạt nói. Không sai! Đáng tiếc, bị ngươi phát hiện! Cố Thiếu Thương liếc mắt nhìn quanh thân rách dưới áo đen, cười nhạt một tiếng, có chút đáng tiếc trả lời. Hắn mấy ngày nay tới giờ, học bao nhiêu thần công tuyệt học. Dù cho chậm rãi đem dung nạp với bản thân hệ thống, cũng không phải đơn giản đang lúc có thể làm được. Ít nhất đều muốn mấy chục năm đánh bóng, nếu có một khối ma đao thạch, có thể thỏa thích diễn luyện bản thân võ học, tự nhiên tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Mà trong thiên hạ đâu còn có Đông Phương Bất Bại như vậy hảo ma đao thạch. Là lấy Cố Thiếu Thương lúc trước, liền huyết khí cũng không kích hoạt. Bằng không thì, như hắn toàn lực một quyền còn đánh nữa thôi chết vội vàng không kịp chuẩn bị Đông Phương Bất Bại, chẳng phải thành chê cười. Không chết không thôi. Đông Phương Bất Bại sắc mặt đống nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng trong lời nói sát ý quả thật chỗ sung yếu phá thiên thế. Từ hắn xuất đạo đến nay, chưa từng chịu qua bực này vô cùng nhục nhã. Thu này, chỉ có vừa chết mới có thể hóa giải. Quý hoa chân khí tự Đông Phương Bất Bại quanh thân bay lên, dường như hạo nhật mới lên, dâng lên kịch liệt nhiệt độ cao. Đầy trời hồng hà chiếu rọi xuống, Đông Phương Bất Bại cả người tựa như hóa thành một cái đại hỏa cầu. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên số trong vòng 10 trượng tuyết động nhất thời hòa tan, kia quanh thân chỗ gần, lại càng là dâng lên đầy trời hơi nước. Cố Thiếu Thương thả mắt nhìn đi, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Đông Phương Bất Bại trên người quỷ hoa chân khí hạng gì khổng lồ. Đầy trời mây mù lượn quanh, không khí đều tốt giống như tại dưới nhiệt độ, phát sinh kịch liệt nếp vốn. Như vậy chân khí, quả thực là kinh khủng vô cùng. Tại khủng bố như vậy chân khí, vô luận là Nhậm Ngã Hành, còn là Chu Vô Thị, thứ nhất sống sở hấp nạp vô số người công lực, cũng không kịp nổi lúc này Đông Phương Bất Bại vạn nhất. Đây là đột phá bình cảnh, mượn thiên địa lực lượng có khả năng phát huy ra uy lực sao? Tại tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc bên trong, Chư Cắt Chính Ngã thì thào nói, nhịn không được sinh lòng hướng tới, loại lực lượng này đã không phải là phàm nhân có thể đối với chống đỡ. A Di Đà Phật, không nghĩ được, lúc ấy nghĩ sai thì hỏng hết, lại nuôi dưỡng xuất này tuyệt thế đại ma. Bần tăng lỗi, lỗi. Phương xa trong rừng cây, Phương Chính thở dài một tiếng, đối với một bên sắc mặt rung động Trùng Hư nói, bằng không thì Phương Chính đại sư lời ấy cũng không phải, Chu Thị nhất tộc lên tại Võ Lâm, cũng tại Nam Quyền, cố hết sức thanh tẩy Võ Lâm, trợ giúp Nhật Nguyệt thần giáo như vậy khôi lỗi, y đồ cầm khống thiên hạ Võ Lâm. Chúng ta nhiều mặt nhu đồ, cũng đúng là bất đắc dĩ. Trùng Hư phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt vẻ xấu hổ Phương Chính, không cho là đúng đạo. Tóm lại, trận chiến này mặc kệ thắng bại như thế nào, gác thắng người, song đem nguy hại Võ Lâm, chúng ta nên nhanh chóng thông báo tổ sư mới là. Phương Chính thấp niệm một câu Phật hiệu, chậm rãi mở miệng. Đáng tiếc, tổ sư quanh năm không có chỗ ở cố định, muốn bao cho, sao mà khó đấy. Trùng Hư lắc đầu cười khổ, kia tổ sư Tam Phong đạo nhân nhiều năm qua chạy thiên hạ các nơi, hắn cả đời này, cũng chỉ là tại truyền ngôi đại điện phía trên, nghe sư phó nhắc tới qua mà thôi. Có hay không trên đời, cũng chưa biết chừng. Vì ta Võ Lâm trường tồn, chúng ta, không thể không vì. Phương Chính chắp tay trước ngực, túi đầu xuống, không hề ngôn ngữ.